Người hộ vệ kia bình tĩnh nói, ngươi đem bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này, Tần Gia Diệt, ngươi không chiếm được chỗ tốt gì, cái thanh niên kia chết, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì, đồng thời, ngươi biết mất đi con gái của ngươi, mất đi chỗ ngồi này hội trưởng. Phí Văn vừa nắm chặt lan can, cắn răng nói, ngươi thật xác định, cái thanh niên kia là Tần Vô Cương đối thủ. Người hộ vệ kia bình tĩnh nói, hắn sẽ thắng, liền tính hắn không phải Tần Vô Cương đối thủ, hắn cũng sẽ thắng. Phí Văn vừa cau mày nói thế nào? Người hộ vệ kia bình tĩnh nói, bởi vì hiện tại chính là Giang Hải Thành đánh giá thời khắc mấu chốt, không người nào nguyện ý nhìn thấy một cái có thể vì toàn bộ Giang Hải Thành tăng thêm thiên tài bỏ mình, ít nhất tại cái giai đoạn này, hắn là Giang Hải Thành an toàn nhất người. Chương 28, không biết là người, ta liền dạy hắn là người. Chương 28, không biết là người, ta liền dạy hắn là người. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát, ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tác lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợm, tìm kiếm. Sau một khắc, đi thông bên trong diễn võ trưởng cửa chính ầm ầm một tiếng nổ tung. Một tiếng thẳng Âu Phục Tần Vô Cương biểu tình hung ác mà đi vào, phía sau của hắn còn đi theo mấy chục võ giả thực lực cường đại cùng pháp sư. Mỗi một người bọn hắn trên thân tản mát ra dao động, đều vô cùng đáng sợ. Hắn mang tới nhóm người này, ít nhất đều ở đây cao giai bên trên. Người kia ở đâu? Tần Vô Cương mặt không chút thay đổi nói. Cái kia máu me đầy mặt bảo tiêu bị người dắt dịu lấy, hướng về toàn bộ hội trường nhìn lại. Trong nháy mắt, hắn liền thấy được vào giờ phút này đang đứng tại hội trường chỗ sâu nhất Lâm Ân. Chính là hắn. Người hộ vệ kia cắn răng, nâng lên phát run tay, hướng về Lâm Ân phương hướng chỉ đi qua. Tần Vô Cương hướng về Lâm Ân nhìn lại, trong mắt một phiến lãnh đạm. Mà đúng lúc gặp lúc này, Lâm Ân cũng chú ý đến động tĩnh bên này, hướng về bọn hắn nhìn sang, ánh mắt của hai người trong nháy mắt ở trên không bên trong giao hội. Tiến lên. Tần Vô Cương lãnh đạm nói. Phía sau hắn kia mười mấy người lập tức tiến đến, đem Lâm Ân đoàn đoàn bao vây ở chính giữa. Lâm Ân hoạt động một chút gân cốt, nhiều hứng thú nhìn chăm chú những người này. Thần gia người. Cư nhiên đến nhanh như vậy, cái này thật đúng là có chút ra ngoài dự liệu của ta. Tần Vô Cương cặp mắt giống như là ác quỷ, một đạo lệ khí tại con ngươi của hắn sâu bên trong thoáng qua. Hắn lạnh lùng nói, chính là ngươi phế đệ đệ của ta. Lâm Ân bình tĩnh nói, ngươi lại là ai? Tần Vô Cương mặt không chút thay đổi nói, ta là huynh trưởng của hắn, Tần gia đại thiếu gia, Tần Vô Cương. Lâm Ân ôm lấy song vai, nhàn nhạt nói, cho nên ngươi là tính toán vì đệ đệ của ngươi xuất đầu sao? Tần Vô Cương lãnh đạm nói, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là ai cho dũng khí của ngươi, biết rõ hắn là người Tần gia ta sau đó, ngươi còn dám ra tay tổn thương hắn. Lâm Ân khoanh tay, hư lạnh nói, làm chuyện bậy liền muốn bị đánh, ngươi không có để ý dạy tốt đệ đệ của ngươi, vậy ta liền thay ngươi dạy dỗ. Đệ đệ của ngươi không biết là người. Lâm Ân mặt không chút thay đổi nói, vậy ta liền dạy hắn là người. Lời vừa nói ra, bao quanh Lâm Ân kia mười mấy người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nhìn đến Lâm Ân ánh mắt nhất thời trở nên cực kỳ băng lãnh. Bọn hắn Tần gia tại đây Giang Hải Thành bên trong, danh vọng cực cao, coi như là tông sư đến, đều muốn cho bọn hắn cái thể diện. Cái người này cư nhiên không có chút nào đem bọn hắn Tần gia coi ra gì. Tần Vô Cương meo lại cặp mắt, nói, hảo một cái dạy hắn là người, chỉ là không rõ, khi ta phế bỏ tu vi của ngươi, đoạn tay chân của ngươi. Đem ngươi đưa tới đệ đệ của ta trước mặt hướng về hắn dập đầu nhận sai thời điểm, ngươi có phải hay không còn có thể giống bây giờ một dạng mạnh miệng. Lâm Ân nhàn nhạt nói, ngươi có thể thử xem. Hắn bất thình lình ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, nhiệt độ chung quanh hẳn là trong nháy mắt cao mười mấy độ. Toàn thân của hắn trong phút chốc bốc cháy lên rồi quần quần hỏa diễm loạn lưu. Tiến lên. Thần Vô Ngạn hét lớn một tiếng. Kia mười mấy cái võ giả đã sớm chờ không nổi nữa. Bọn hắn lập tức không giữ lại chút nào phóng thích ra tinh lực của chính mình. Trên người y phục hẳn là trong nháy mắt bạo tạc, cuồn cuộn lực lượng dao động từ thân thể của bọn họ trong đó bắn ra đến. Thấy một màn này, lầu hai bên trên, Phí Văn vừa trên mặt trong nháy mắt đại biến. Siêu phàm võ giả. Tần thế lực của nhà quả nhiên cực lớn, cư nhiên chiêu mộ được nhiều như vậy siêu phàm cảnh cao thủ. Người hộ vệ kia bình tĩnh nói, 10 cái sơ cấp siêu phàm võ giả, 3 cái trung cấp siêu phàm võ giả, còn có 3 cái trung cấp siêu phàm pháp sư, lại thêm cái kia Tần Vô Cương. Nếu như không có người ra tay giúp lời nói của hắn, hắn rất khó thắng. Trên nhà cao tầng, tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả thấy một màn này, khẽ cau mày, lạnh rên một tiếng, nói. Ta bình sinh không ưa nhất chính là ý thế hiếp người, mười mấy cái đánh một cái, thật là khiến người ta nổi giận. Nữ hải kia bình tĩnh che dù, nói, ngươi cảm thấy hắn có thể thắng sao? Tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả nhíu mày một cái, nói, khó, rất khó, liền tính hắn nắm chắc bài không hữu dụng. Nhưng là muốn vượt qua đây mười mấy cái siêu phàm, cũng cơ hồ là không có khả năng. Nữ hải kia trong mắt xẹt qua một đạo tia sáng kỳ dị, nói. Nhưng ta cảm thấy, hắn chắc chắn thắng. có thể tu hành đến siêu phàm cảnh giới người, không có một cái là người đơn giản. Lâm Ân liếc mắt một cái thấy ngay sự tiến công của bọn họ xáo lộ, bọn hắn dùng đang là võ giả đang vây công đẳng cấp cao hung thú thì sử dụng chiến thuật. 360 độ không góc chết bao vây tấn công. Loại này cho dù ngươi từ góc độ nào phát động tấn công, ngươi đều không thể tránh mà sẽ bị thương nặng. Kia mười mấy cái võ giả lộ ra cười lạnh, ra quyền như phong, huyết khí tuôn ra. Nếu mà ngươi ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt chúng ta cầu xin tha thứ, có lẽ chúng ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Nếu mà ngươi khăng khăng phản kháng, vậy liền xin lỗi. Lâm Ân bất thình lình ngẩng đầu lên, cặp mắt trong đó nổ bắn ra rồi một đạo tinh mang. Cầu xin tha thứ. Kia có thể không phải là tính cách của hắn. Hắn đã từng là một người chiến sĩ. Hắn trải qua liều mạng tranh đấu, trải qua hiểm bên trong chạy thoát thân. Mà những kinh nghiệm này đều đã khắc ở hắn thực chất bên trong. Cho nên, nghĩ muốn chạy trốn, rất đơn giản. Muốn giết bọn hắn, cũng không khó. Trong nháy mắt, hắn mở ra pháp tắc chi nhãn, cặp mắt khi giữa dòng chảy ra hào quang óng ánh. Trong nháy mắt, cả thế giới ở trong mắt hắn đều phát sinh thay đổi, vô số pháp tắc mạch lạc đang lưu động, vô số pháp tắc luân bản tại ẩn hiện, thậm chí hắn cũng có thể thấy rõ kia mười mấy người bên trong thân thể lưu động pháp tắc. Hắn điều động tinh thần lực, trong nháy mắt xây dựng ra rồi một cái pháp tắc chi luân. Tăng tốc chi luân. Khi cái kia pháp tắc chi luân ra chỉ ở trên người thời điểm, hắn nhất thời cảm giác đến thân thể giống như là phong một dạng nhẹ nhàng. Tốc độ của hắn đạt được tăng lên gấp đôi. Sau một khắc, những người đó tấn công đúng hẹn mà đến. Dây đặc quyền ảnh từ bốn phương tám hướng hướng về Lâm Ân tụ tập mà tới. Lâm Ân mặt không chút thay đổi nói, các ngươi có thể sờ tới góc áo của ta sao? Trong nháy mắt, kia mười mấy người khiếp sợ nhìn thấy, bọn hắn tất cả công kích hẳn là không có một lần có thể rơi vào người đàn ông kia trên thân. Tốc độ của hắn thật quá nhanh, thậm chí trong không khí để lại từng đường tàn ảnh. Bọn hắn mười mấy cái đem hắn đoàn đoàn bao vây người, cho nên ngay cả hắn một sợi lông đều không cách nào bắt được. Điều này sao có thể? Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Tần Vô Ngạn bất thình lình trợn to cặp mắt nhìn chằm chằm Lâm Ân. Tại hắn người đứng xem này góc độ, Lâm Ân thân thể giống như là trong gió cuồng vũ bướm. Thậm chí tốc độ nhanh đến mắt thường đã vô pháp đuổi theo bước tiến của hắn. Mình kêu mười mấy tên thủ hạ, rốt cuộc thì không cách nào thương tổn hắn chút nào. Lầu hai bên trên, Phí Văn vừa cũng là sắc mặt đại biến. Người hộ vệ kia nhìn chằm chằm Lâm Ân di chuyển nhanh chóng thân thể, ngưng trọng nói, khó có thể tưởng tượng tốc độ, khó có thể tưởng tượng sức ứng biến, mỗi một lần di động, cũng có thể vừa đúng mà tránh né ít nhất 5 người công kích. Phí Văn vừa hô hấp dồn dập nói, nếu như là lời của ngươi, ngươi có thể làm được không? Người hộ vệ kia ngưng trọng nói, ta có lẽ có thể lấy lực ngạnh kháng, nhưng là muốn để cho ta làm được hắn như vậy nước chảy mây trôi, ta không làm được. Trên nhà cao tầng, nữ hải kia bình tĩnh nói, ngươi xem ra hắn dùng chính là thân pháp gì sao? Tiểu áo tôn Trung Sơn lão giả cao mày nói, rất kỳ quái. Vô cùng kỳ quái. Ta không có ở trên người hắn cảm giác đến bất kỳ cùng hắn loại này cực hạn tốc độ tương xứng huyết khí lưu động, giống như. Nữ hải kia liếc hắn một cái, nói, giống như cái gì? Tiểu áo tôn Trung Sơn lão giả thật sâu nói, giống như tốc độ của hắn vốn nên như vậy, ta nhìn không có bất kỳ tăng cường trôi qua vết tích. Dựa theo lẽ thường lại nói, như thế cao tốc chuyển động, nhất định kèm theo cực cao tiêu hao, nhưng mà ta cảm giác đến, hắn tiêu hao năng lượng vô cùng ít ỏi. Ít đến thậm chí có thể bỏ qua không tính. Nữ hải kia híp một cái cặp mắt, trong mắt xẹt qua một đạo tia sáng kỳ dị. Chương 29, pháp tắc phía dưới, đều là run rế. Chương 29, pháp tắc phía dưới, đều là run rế. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tắc lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợm, tìm kiếm. Trong hội trường, dòng dã cân nhắc phút, mười mấy cái siêu phàm võ giả toàn lực tấn công, hẳn là không có đối với Lâm Ân tạo thành dù cho một chút tổn thương. Ngược lại là chính bọn hắn, bởi vì cường độ cao công phạt, huyết khí đã tiêu hao rất nhiều. Bọn hắn càng công kích càng là khiếp sợ. Bởi vì bọn hắn có thể trực quan cảm thụ đến, Lâm Ân tại cao cường như vậy độ di động phía dưới, khí tức vẫn bình ổn, hơn nữa không có cảm giác được thân thể của hắn có bất kỳ tiêu hao. Mấy cái sơ cấp siêu phàm võ giả đã rõ ràng hô hấp nặng nề. Đáng chết. Tần Vô Cương cắn răng. Thấy một màn này, Tần Vô Cương biết rõ, nếu mà tiếp tục như vậy nữa, đem sẽ không có bất kỳ kết quả. Hắn biết rõ mình đánh giá thấp người đàn ông kia thực lực. Bất quá không sao. Hắn bất thình lình ngẩng đầu lên, cặp mắt trong đó thoáng qua một tia ngoan lệ, hắn quát to. Toàn bộ võ giả lui ra, pháp sư, phong cho ta khóa lại phương hướng của hắn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, tại đại quy mô không khác biệt dưới ma pháp, ngươi có phải hay không vẫn có thể tránh né. Kia mười mấy cái võ giả trong nháy mắt về phía sau nhảy lên, rơi vào Tần Vô Cương bên người, không ngừng thở hổn hển. Cũng cơ hồ cùng lúc đó, phía sau bọn họ, mấy cái pháp sư trong mắt trong nháy mắt bắn ra nguyên tố ánh sáng lộng lẫy. Một người toàn thân trong nháy mắt bị cồn cồn liệt diễm bao quanh, chân của một người dưới trong nháy mắt kết đầy băng xương, một người khác càng là khắp toàn thân từ trên xuống dưới lưu động đùng đùng điện lưu, cặp mắt cũng bị nhức mắt lôi quang nuốt hết. Thần Vô Cương quát tầm lên, dùng ma pháp bị hủy hắn. Trong nháy mắt, Lâm Ân bất thình lình cảm giác đến dưới chân chuyển đến nguyên tố dao động. Ngay tại hắn phi thân nhảy lên trong tích tắc, mười mấy cây một người cao tảng băng, phốc 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 mà từ trên mặt đất đâm xuyên ra. Toàn bộ mặt đất hẳn là trong nháy mắt trở thành mọc đầy trông băng xương địa ngục. Hắn trong nháy mắt nhận ra, đây là siêu phàm cấp băng xương ma pháp băng liên sát ngục. Mà đang khi hắn nhảy lên thiên không chớp mắt, ánh mắt của hắn khẽ động. Sau một khắc, chỉ thấy một đầu bốc cháy lửa cháy hừng hực cự long gào thét hướng về hắn vọt tới, ngăn chặn hắn đi tới phương hướng. Đây là siêu phàm cấp hỏa diễm ma pháp chính giữa Phật hỏa táng long. Ầm ầm. Cơ hồ liền trong cùng một lúc, trên bầu trời hẳn là trong nháy mắt ô vân phun trào. Giang giác một tia chớp xẹt qua bầu trời, thẳng tắp rơi vào trong hội trường. Lâm Ân bình tĩnh nói, siêu phàm cấp lôi điện ma pháp bát phương lôi động. Trong nháy mắt, có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bốn phương tám hướng bị tam đại nguyên tố hệ đỉnh cấp ma pháp hoàn toàn phong tỏa. Vô luận là từ nơi nào đi, đều không thể tránh khỏi phải bị trong đó một đạo ma pháp ảnh hưởng đến. Thần Vô Cương lãnh đạm nói, ngươi không phải tốc độ rất nhanh sao? Hiện tại ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi lấy cái gì trốn? Kia mười mấy cái võ giả cũng lộ ra cười lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Ân hiện tại đã là có chạy đằng trời. Bốn cái cao cấp dưới ma pháp, không có người có thể còn sống. Lầu hai bên trên, người hộ vệ kia bất thình lình ngẩng đầu lên, nói, Lâm Ân tốc độ xác thực nhanh vô cùng, nhưng mà hắn bây giờ đang ở không trung, không có điểm mượn lực, hắn căn bản là không có cách tránh ra ba cái kia ma pháp giáp công. Phí Văn vừa nặng nề nói, ngươi chuẩn bị xuất thủ. Người hộ vệ kia lập tức gật đầu, bình tĩnh nói, vâng. Nhưng mà liền sau đó một khắc, người hộ vệ kia sắc mặt bất thình lình biến đổi, thân thể của hắn nhất thời ngừng lại. Hắn muốn làm gì? Trên bầu trời, Lâm Ân bất thình lình ngẩng đầu lên, nên hướng cái kia hướng về hắn tàn phá mà đến khổng lồ hỏa diễm cự long. Trong mắt của hắn tử mang chợt lóe. Trốn? Tại sao phải trốn? Trong nháy mắt, hắn bất thình lình hướng về không khí đánh ra một quyền, đáng sợ dao động, hẳn là trong nháy mắt để cho hắn quả đấm phía trước, xuất hiện trong tích tắc ngắn ngủi chân không. Mà chính là đây ngắn ngủi chân không xuất hiện trước mắt, Lâm Ân thấy được một cái mới pháp tắc chi luân. Chân không? Nếu mà đem nơi có không khí tức đoạt sạch, nhìn ngươi làm sao còn thiêu đốt? Lâm Ân bất thình lình trong lòng bàn tay xây dựng ra này cái pháp tắc chi luân, mặt không thay đổi hướng về cái kia cuồng vũ hỏa long nhảy tới. Khổng lồ hỏa long hẳn là trong nháy mắt tại hắn một trường kia trong đó biến mất hầu như không còn. Vô số hỏa diễm hướng về mặt đất bắn tán loạn mà đến, tại toàn bộ hội trường bốc cháy lên rồi lửa lớn rừng rực. Tất cả mọi người đều khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn đến một màn kia. Tàn phá bừa bãi hỏa diễm rửa vào một chút gần hắn, hỏa diễm trong nháy mắt chôn vùi, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn chút nào. Cái kia hỏa diễm pháp sư sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nói, cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không có khả năng. Coi như là tông sư, muốn phá ta hỏa long, cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Đây tuyệt đối không có khả năng. Đây chỉ là trong nháy mắt chuyện xảy ra. Lâm Ân lợi dụng chân không chi luân phá hỏng cái kia hỏa diễm cự long sau đó, trên bầu trời, một đạo một người bao bọc lớn bằng lôi đỉnh cũng trong nháy mắt mà đến. Hắn bất thình lình ngẩng đầu lên, đồng tử trong đó ngã anh ra tàn phá bừa bãi lôi quang. Lôi điện. Như thế thiên uy. Làm sao có thể từ nho nhỏ nhân lực nắm trong tay. Đây là đối với toàn bộ thiên địa pháp tắc vũ nhục. Lâm Ân trên mặt thoáng qua một tia hàn uy. Hắn bất thình lình hướng về kia đạo lôi điện đưa tay ra, hắn bình tĩnh giống như thâm nguyên một dạng hai con mắt bên trong, một cái màu bạc pháp tắc chi luân nhanh chóng bị xây cất đi ra. Lôi điện tụ tập pháp tắc chi luân. Khi cái kia pháp tắc chi luân xuất hiện trong tích tắc, tia chớp cũng rơi vào Lâm Ân trên thân. Ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm, hẳn là trực tiếp làm cho cả hội trường run rẩy động. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của mọi người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chỉ thấy Lâm Ân trực tiếp nắm bắn mạnh mà xuống cồn cồn thiên lôi, đem đầy trời lôi điện đều dắt dẫn tới lòng bàn tay của hắn. Lầu hai bên trên, Phí Văn vừa khó có thể tin nhìn đến một màn kia, theo bản năng sau đó lui một bước. Người hộ vệ kia cũng là cặp mắt run rẩy, hẳn là một câu nói cũng không nói được. Trên nhà cao tầng, Trung Sơn lão giả bất thình lình mở to cặp mắt, ánh mắt lộ ra thần tình hoảng sợ. Nữ hải kia híp đôi mắt một cái, nắm cây dù tay trong nháy mắt siết chặt. Chuyện này, cái này không thể nào. Triệu hoán đến lôi điện tên pháp sư kia run rẩy nhìn bên trên bầu trời. Lâm Ân sừng sững ở trên trời, vô số lôi quang tại bên cạnh của hắn tuôn ra. Tay hắn phảng phất là có thể điều động khắp trời lôi đỉnh thiết tắc. từng đạo tia chớp rơi vào lòng bàn tay của hắn, toàn bộ bầu trời đều đang múa may. Hắn tay cầm tia chớp, một màn kia, hẳn là để cho hắn nhìn qua tựa như một người tuổi còn trẻ thần. Tần Vô Cương khiếp sợ nhìn đến một màn này, bất thình lình quay đầu, nhìn chằm chằm cái kia lôi điện pháp sư, quát tầm lên. Xảy ra chuyện gì? Đây không phải là ngươi triệu hắn mà đến lôi điện sao? Vì sao lại có thể bị hắn nắm giữ? Cái kia lôi điện pháp sư cắn răng, điên cuồng mà duy trì mình đối với lôi điện khống chế, nhưng mà sau một khắc, mắt của hắn miệng mũi trong đó liền chảy ra máu tươi đỏ thắm, hắn phảng phất thấy được cực kỳ đáng sợ một màn mở dạng, hoảng sợ nói. Cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thần Vô Cương quát tầm lên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia lôi điện pháp sư run rẩy nói, ta. Đối với lôi điện quyền khống chế. Bị tức đoạt. Lời vừa nói ra, trái tim tất cả mọi người bên trong đều là đại chấn. Cưỡng ép tức đoạt một cái siêu phàm pháp sư ma pháp. Lầu hai bên trên, Phí Văn vừa chấn động không gì sánh nổi mà nhìn một màn kia, sắc mặt tái nhợt nói. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Người hộ vệ kia ngưng trọng nói, khống chế lôi điện, thậm chí cưỡng ép tức đoạt những người khác triệu hoán mà đến lôi đỉnh. Đây chỉ có một cái khả năng. Phí Văn vừa sắc mặt tái nhợt nói, cái làm sao có thể? Trên nhà cao tầng, nữ hài kia híp một cái cặp mắt, nói. Chỉ có cao hơn dòng dã một cái lượng cấp thiên phú, mới có thể cưỡng ép khống chế người khác ma pháp. Nói cách khác, lôi điện của hắn thiên phú muốn xa xa áp đảo cái kia lôi điện pháp sư. Thiên phú của bọn họ, căn bản không tại một cấp độ. Chương 30, phong đến. Chương 30, phong đến. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tắc lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợm, tìm kiếm. Trong hội trường, cái kia lôi điện pháp sư bất thình lình quỳ dưới đất, thất khiếu máu chảy ồ ạt. Cả người hắn đã có nhiều chút thần trí không rõ, lẩm bẩm nói. Tức đoạt ta quyền khống chế. Không phải là sức người. Kia hết không phải sức người. Đó là. Thiên uy. Hắn nói xong cuối cùng hai chữ kia trong nháy mắt, toàn trường khiếp sợ. Phun một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề ngã trên đất. Máu tươi giống như là ngăn không được một dạng, không ngừng từ hắn trong thất khiếu chảy ra, nhiễm đỏ toàn bộ mặt đất. Một cái pháp sư lập tức đi tới bên cạnh của hắn. Hắn ngẩng đầu lên ngưng trọng nói. Đối với lôi điện quyền khống chế bị cưỡng ép tước đoạt sau đó, tinh thần lực bị thương nặng, đầu óc của hắn đã biến thành một phiến tương hồ rồi. Hắn đã chết. Trên bầu trời. Tại bạo ngược lôi quang bên trong, Lâm Ân biểu tình lạnh để cho người phát rét. Không sai. Hắn dùng lôi điện pháp tắc, cưỡng ép tước đoạt cái kia lôi điện pháp sư triệu hoán đến lôi đỉnh. Thật là chuyện tiếu lâm. Lúc này hắn còn mưu toan lợi dụng mình kia suy nhược tinh thần lực, cố gắng từ hắn pháp tắc bên trong cướp lấy quyền khống chế. Đây quả thực là lấy trứng chọi đá. Thế gian vạn sự vạn vật, giai duy trì ở tại pháp tắc tức là chân lý, pháp tắc phía dưới, vạn vật đều là run rế. Pháp tắc mới thật sự là thiên địa luật sát. Mà hắn, nắm giữ luật sát. Sau một khắc, Lâm Ân hét lớn một tiếng, bất thình lình cầm trong tay nắm tia chớp, dẫn dắt hướng toàn bộ hội trường. Rầm rầm rầm. Toàn bộ hội trường đều bị tàn phá bừa bãi lôi quang bao vây bốn. Chỉ chốc lát sau, lầu hai bên trên, Phí Văn vừa sắc mặt tái nhợt nhìn đến vào giờ phút này hội trường. Hội trường đã biến thành một vùng đất cằn cỗi, đâu đâu cũng có bị sét đánh qua vết tích, liếc nhìn lại, hẳn là lại không tìm ra một nơi hoàn chỉnh địa phương. Người hộ vệ kia hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi, nói. Hắn tại phong nguyên tố phương diện thiên phú, đã là quá rõ ràng, nhưng mà ta như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn tại lôi điện phương diện thiên phú, vậy mà cũng đáng sợ đến loại tầng thứ này. Phí Văn vừa sắc mặt tái nhợt nói, ngươi nói là. Hắn đồng thời nắm giữ lôi cùng phong hai loại thuộc tính cao cấp nhất thiên phú. Điều này có ý vị gì? Trên nhà cao tầng, nữ hải kia híp màu tím đồng mâu, bình tĩnh nói. Song sinh thiên phú người, hơn nữa còn là vẫn là ở đó hai cái lĩnh vực trong đó đứng đầu nhất thiên phú. Người như vậy, nếu mà sinh ra ở 100 năm trước linh khí khôi phục sơ kỳ, hắn hiện tại sợ rằng đã trở thành câu nói đầu tiên có thể ảnh hưởng thế giới cách cục thế giới bá chủ một phương đi. Tiểu áo tôn trung sơn lão giả quay đầu nhìn đến nữ hải kia mặt. Hắn chưa từng thấy qua tiểu thư đối với một người làm ra đánh giá cao như vậy. Trong hội trường, Tần Vô Cương mặt đầy cho bụi mà từ dưới đất bò dậy, hắn giữ tợn xóa đi mình khỏe miệng chảy ra máu tươi. Khổng lồ như thế điện lưu, sai số so sánh công kích toàn bộ hội trường. Hắn hiện tại còn cảm giác đến cơ thể mơ hồ có chút mất cảm giác. Mà hắn kia mười mấy tên thủ hạ cũng toàn bộ đều ở đây bạo ngược lôi quang trong đó bị thương không nhẹ. Hơn nữa tiêu hao rất lớn. Trên bầu trời, Lâm Ân xung quanh quẩn cuồng phong. Vù vù lôi cuốn đến hắn rơi trên mặt đất. Đang giải phóng rồi như thế đại quy mô lôi bạo sau đó, hô hấp của hắn vẫn bình ổn, thậm chí liền liền trên quần áo đều chưa từng xuất hiện một chút xíu cho bụi. Thần Vô Cương cắn răng, giữ tợn nhìn đến Lâm Ân, nói. Là ta xem thường ngươi. Ngươi rất mạnh. Mạnh vô cùng. Nhưng mà tại cao cường như vậy độ chiến đấu phía dưới, ngươi thể lực chỉ sợ cũng đã sắp không chống đỡ được nữa đi. Chỉ là không rõ, ngươi bây giờ, có còn hay không năng lực ứng đối một vòng mới tấn công. Kia mười mấy cái võ giả gào thét một tiếng, toàn thân huyết khí nổ tung lên, thậm chí quần quận huyết khí tại thân thể của bọn họ xung quanh tạo thành từng đạo bắn tung tóe lên trời sóng khí. Kia mấy cái siêu phàm pháp sư cũng là cắn răng, trong mắt lấp lóe, hai tay trong đó đã triệu hoán ra nguyên tố. Bọn hắn nhìn đến Lâm Ân, trong mắt sát ý càng thâm. Lâm Ân bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn đến bọn họ nói, hẳn đối với các ngươi một vòng mới tấn công. Ngươi có hiểu lầm đúng hay không rồi cái gì? Thần Vô Cương biểu tình bất thình lình biến đổi. Lâm Ân bình tĩnh nói, các ngươi hiện tại hẳn suy tính là, làm sao tại ta kế tiếp thế công bên trong sống tiếp. Bất thình lình, Thần Vô Cương trong đáy lòng cảm thấy một cổ vô hình bất an. Hắn lập tức ngẩng đầu lên, quát tầm lên, giết hắn. Lâm Ân vươn tay, trong mắt tử mang chớp động, trong nháy mắt, trong tay hắn xây dựng ra rồi mấy cái pháp tắc chi luân. Lơ lửng chi luân. Bay lên chi luân. Cuồng phong tụ tập chi luân. Đây ba cái pháp tắc chi luân bị minh khắc ra trong nháy mắt, xung quanh thân thể của hắn nhanh chóng bị cuồng phong bao vây. Tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú phía dưới, hắn thẳng tắp hướng về trên cao bay đi. 10m, 100m, 500m. Trong phút chốc, hắn ở trên bầu trời thân thể, cũng chỉ còn lại có một điểm đen. Khoảng cách này đã vượt ra khỏi tất cả võ giả có thể công kích được hắn phạm vi, cho dù là ma pháp sư, muốn tại 500m cao bầu trời đối với Lâm Ân bắn ra pháp thuật, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn muốn làm gì? Thần Vô Cương đông nhiên cảm giác đến từng trận bất an, quát to. Lầu hai bên trên, người hộ vệ kia trên mặt thoáng qua một tia cùng nhiệt, nói. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Ân vẫn luôn không có chính diện cùng bọn họ giao phong, hắn hiển nhiên là đang thăm dò những người đó thực lực. Như vậy hiện tại, là muốn bắt đầu biểu diễn sao? Hắn ngẩng đầu lên, cùng nhiệt mà nhìn chằm chằm đến trên bầu trời cái điểm đen kia, nói. Thật phi thường mong đợi, một cái khống chế gió bão cùng lôi đỉnh mà võ song tu người, đến cùng sẽ đưa cho bọn họ một đợt như thế nào thịnh yến. Ta đã hoàn toàn không có xuất thủ cần thiết đi. Trên nhà cao tầng, nữ hải kia đánh dù đen, ngẩng đầu lên, từ phát sao trong đó nhìn đến sừng sững ở trên bầu trời Lâm Ân, thật sâu nói. Thoát ly chiến trường phạm vi, đem chính mình đặt mình trong tại vị trí an toàn nhất, cho nên tối đa hóa mình phát ra, chỉ nhìn từ điểm này, hắn không thể nghi ngờ là một cái phi thường tư thâm pháp sư. Tiểu áo tôn trung sơn lão giả cao mày nói, hắn đến cùng muốn làm gì? Nữ hải kia che dù chuyển thân, làn váy tung bay. Hắn muốn vì địch nhân của hắn, dâng lên một phần đại lễ. 500m trên bầu trời, Lâm Ân hờ hững nhìn chăm chú đây dưới chân hội trường. Đây mới là một cái pháp sư chiến đấu chân chính phương thức. Trên chiến trường, chỉ có ngươi có thể công kích được địch nhân, mà địch nhân vĩnh viễn chạm đến không đến góc áo của ngươi. Hắn bất thình lình vươn tay, vô số pháp tắc chi lực dưới khống chế của hắn tụ tập tại lòng bàn tay của hắn. Phong đến. Hắn quát lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, xung quanh thân thể của hắn không khí bắt đầu gia tăng tốc độ. Vô số gió từ bốn phương tám hướng hướng về lòng bàn tay của hắn tụ tập. Cơ hồ liền ở trong chớp mắt. Hắn liền xây dựng ra rồi cuồng phong tụ tập quy tắc chi luân. Sau đó là tăng tốc, sắc bén, áp xúc, lần lượt pháp tắc chi luân tại lòng bàn tay của hắn trong đó hoàn thành xây dựng. Giang Hải Thành bên trong, vô số người ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn đến trên bầu trời từng bước hình thành đạo này to lớn vòi rồng. Các ngươi mau nhìn. Có ở trên trời một người. Thật mạnh liệt gió bão. Trên trời chính là cái kia vòi rồng là hắn triệu hoán đi ra sao? Đã sớm nghe nói cường đại pháp sư có thể tùy ý khống chế thiên địa tự nhiên nguyên tố, ta không nghĩ đến tại chúng ta Giang Hải Thành vẫn có thể thấy một màn này. Rất nhiều người lập tức lấy điện thoại di động ra, hưng phấn quay phim đến trên bầu trời hình ảnh. Mà liền sau đó một khắc, tại vòi rồng hình thành trong nháy mắt, từng đường bị tăng tốc đến tốc độ siêu âm đào gió, trong nháy mắt từ cuồng phong trong đó bắn tán loạn mà ra. Trong hội trường, Tần Vô Cương sắc mặt đại biến. Hắn bất thình lình cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hét lớn. Không tốt. Mau lui lại. Chương 31, hắn chế tạo chân không. Hắn ra lệnh cuồng phong. Chương 31, hắn chế tạo chân không. Hắn ra lệnh cuồng phong. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tác lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợm, tìm kiếm. Nhưng lúc này đã chậm, tốc độ siêu âm cấp bậc đao gió, cơ hồ liền trong nháy mắt liền rơi vào trong đám người. Trong hội trường ruộng đất trong nháy mắt rạn nứt. Một cái không kịp trốn tránh võ giả, trong nháy mắt liền bị đáng sợ kia đao gió, trực tiếp cắt đứt một nửa cái cánh tay. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời. Như thế sắc bén đao gió, nếu mà bị trực tiếp trúng đích, sợ rằng trong nháy mắt liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Cháy mau. một cái siêu phàm võ giả gào thét. Toàn bộ hội trường đã loạn thành một đoàn. Trên bầu trời, lần lượt đao gió không gian đoạn hướng về hội trường chút xuống mà đến, rơi trên mặt đất trong nháy mắt, mặt đất trong nháy mắt liền bị cắt ra từng đường rãnh sâu hoắm. Trong hội trường cuồng phong nổi lên bốn phía, tất cả siêu phàm võ giả đều ở đây chật vật không chịu nổi mà tránh né đây không chút kiêng kỵ đao gió hoành tạc. Đây là từ khi bọn hắn trở thành siêu phàm võ giả sau đó, lần đầu tiên gặp phải như thế không giảng đạo lý thủ đoạn tấn công. Thần Vô Cương cặp mắt máu đỏ, quát tầm lên, "Pháp sư, cho ta đem hắn đánh xuống." Một cái siêu phàm pháp sư cắn răng, run rẩy nói, "Không được, muốn phóng thích siêu khoảng cách xa ma pháp, nhất định phải có một đoạn thời gian rất dài dẫn đạo, nhưng chúng ta chỉ cần dừng lại một cái, át phải ngay lập tức sẽ đụng phải người kia định điểm đả kích." Tần Vô Cương cắn chặt hàm răng, hắn không nghĩ đến cục diện vậy mà trong nháy mắt xuất hiện xoay chuyển. Hắn chỉ có một người, vậy mà đem bọn hắn mười mấy cái siêu phàm đánh xoay quanh. Một cổ to lớn khuất nhục tràn vào nội tâm của hắn. Hắn bất thình lình ngẩng đầu lên, gào thét một tiếng, toàn thân trong nháy mắt quanh quẩn lên ngọn lửa hừng hực, hắn hai chân bất thình lình đạp đất, hướng lên bầu trời tóe bắn ra. Hội trường bên ngoài người lập tức khiếp sợ nhìn thấy, một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm hướng về bị bao khỏa tại bạo phong chính giữa người kia bắn tới. Mau nhìn, cái kia hỏa diễm trong đó bao quanh là một người. Đây là hai cái siêu phàm pháp sư đang quyết đấu sao? Một cái phong pháp, một cái hỏa pháp. Chư thiên ở trên, bọn hắn rốt cuộc là ai sẽ càng hơn một bậc? Trên bầu trời, toàn thân bao quanh ngọn lửa Tần Vô Cương gào thét nên đón cuồng phong, hướng về Lâm Ân tới gần. Ngươi cho rằng ngươi đứng ở trên không, ta liền không có cách nào sao? Gió trợ thế lửa, ngươi cuồng phong chỉ sẽ để cho ta càng cường đại hơn, ngươi nhất định phải thua. Lâm Ân bình tĩnh nhìn xuống hắn, trong mắt không có một tia một hào lộ vẻ xúc động. Trong lòng của hắn đột nhiên buồn cười. Nếu mà cái này Tần Vô Cương còn nhớ mình mới vừa rồi là như thế nào phá rơi hỏa long, hắn cũng sẽ không tự lượng sức mà hướng lên không trung. Bởi vì khắc chế ngọn lửa phương pháp, thật sự là quá nhiều. Lâm Ân chậm rãi vươn tay, ngón tay hướng về phương hướng của hắn nhẹ nhàng khẽ động. Tượng trưng cho chân không quy tắc chi luân trong nháy mắt thoáng hiện. Giữa không trung Tần Vô Cương trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được, ngay tại kia trong nháy mắt, xung quanh tất cả không khí trong nháy mắt đều biến mất hết rồi. Chung quanh hắn xuất hiện không có một cái bất luận cái gì khí lưu chân không lĩnh vực. Không có ở không khí, hỏa nguyên tố liền không còn có hoạt tính. Toàn thân hắn hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Trên nhà cao tầng, nữ hài kia híp một cái cặp mắt, nói, hỏa diễm lại một lần nữa dập tắt, ngươi nhìn ra được gì sao? Tiểu áo tôn trung sơn lão giả cao mày nói, chân không. Hắn tại người kia xung quanh cơ thể sáng tạo ra một cái chân không hoàn cảnh, nhưng mà ta không có cảm giác được bất kỳ dao động, hắn rốt cuộc là làm sao sáng tạo ra loại kia chân không hoàn cảnh. Nữ hài kia híp một cái cặp mắt, nói, liền ngươi người tông sư này đỉnh phong người cũng không nhìn ra được sao. Tiểu áo tôn trung sơn lão giả hít sâu một hơi, thật sâu nói, ta không nhìn ra được, thậm chí là hắn điều khiển cuồng phong thủ đoạn, ta đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Tiểu thư, ngay hẳn chú ý đến, hắn không có bất kỳ dẫn đạo, bất quá chỉ là chạm ngón tay, thậm chí ta ngay cả tinh thần lực của hắn dao động đều không cảm giác được, trọn bầu trời cuồng phong liền tụ tập qua đây, loại tình huống này giống như là... Nữ hải kia bình tĩnh nói, giống như là hắn đang ra lệnh những cuồng phong kia. Thần Vô Cương sắc mặt đại biến. Không khí chung quanh bị tách ra sau đó, hắn lập tức cảm giác đến một khẩu nghẹt thở cảm giác trong nháy mắt bao phủ cuồng phong. Hắn ánh mắt lộ ra vô cùng thần tình hoảng sợ, hắn sợ hãi nhìn trời không trung hờ hững mắt nhìn xuống hắn Lâm Ân, muốn gào thét, nhưng mà chân không hoàn cảnh căn bản là không có cách để cho âm thanh truyền khắp ra ngoài. Trong hội trường, những võ giả kia toàn bộ đều thấy được Tần Vô Cương trên mặt biểu tình thống khổ. Xảy ra chuyện gì? Vì sao đại thiếu gia ngọn lửa trên người biến mất? Đại thiếu gia trên mặt tựa hồ rất thống khổ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia hỏa diễm pháp sư nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đại biến, nói. Các ngươi còn nhớ rõ vừa mới người kia là làm sao phá hỏng ta hỏa diễm cự long sao? Xung quanh võ giả sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái kia hỏa diễm pháp sư ngưng trọng nói, chân không. Không sai. Tuyệt đối là chân không. Tại chân không hoàn cảnh bên trong. Hỏa diễm căn bản là không có cách thiêu đốt. Hắn tước đoạt đại thiếu gia không khí chung quanh. Lời vừa nói ra, tất cả siêu phàm võ giả sắc mặt kỳ biến. Mà liền sau đó một khắc, trên bầu trời, Lâm Ân bất thình lình vẫy tay, một đạo phong nhận thẳng tắp hướng về Tần Vô Cương bắn tới. Giữa không trung, Tần Vô Cương có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa, căn bản là không có cách làm ra bất kỳ né tránh. Tại hỏa diễm bị phong ấn sau đó, hắn chỉ có thể dùng nhục thể của mình ngạnh kháng Lâm Ân kia một đạo phong nhận. Tần Vô Cương gào thét, bất thình lình hai tay đan chéo, che ở thân thể. Sau một khắc, đao gió rơi vào trên người của hắn. Đao gió trong nháy mắt xé hai cánh tay hắn vào áo, lộ ra hắn mặc lên người một kiện tỏa tử giáp. Cái này tỏa tử giáp là phụ thân của hắn dùng cao đoan nhất kim loại chế tạo thành, lực phòng ngự kinh người, thậm chí có thể đứt đoạn đao kiếm. Nhưng mà sau một khắc, hắn hoảng sợ nhìn thấy, đao gió tại tiếp xúc được hắn tỏa tử giáp trong nháy mắt, tỏa tử giáp phía trên vòng trừ một cái tiếp tục một cái đứt đoạn. Hai cánh tay của hắn trong nháy mắt vết thương chồng chất. Không, cái này không thể nào. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Tần Vô Cương thân thể ầm ầm một tiếng bị sức trùng kích to lớn đụng vào hội trường trên mặt đất. Trong nháy mắt, cho bụi nổi lên bốn phía. Đại thiếu gia. Xung quanh võ giả hét lớn một tiếng, nhanh chóng hướng về cái danh to kia mà đi. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy nằm ở hố to chính giữa Tần Vô Cương sau đó, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Chỉ thấy hai cánh tay của hắn đã là máu thịt bé bét, trên lồng ngực của hắn tỏa tử giáp đã đứt đoạn, trên ngực huyết nhục từng khúc nứt toát, thậm chí đã có thể nhìn thấy tái nhợt xương sườn bên trong khiêu động trái tim. Những võ giả kia hoảng sợ nói, tại sao có thể như vậy? Ngay cả đại thiếu gia đều không phải của hắn đối thủ sao? Bọn hắn đại thiếu gia bị đánh bại. Nghiền ép giống vậy chiến bại. Từng nuốt máu tươi từ Tần Vô Cương miệng trong đó phun ra, hắn cặp mắt vô thần mà nhìn chăm chú bầu trời, bất thình lình phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi, nói. Cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không có khả năng. Giang Hải Thành làm sao sẽ xuất hiện một cái mạnh mẽ như vậy pháp sư? Hắn rốt cuộc là ai? Trên bầu trời, Lâm Ân mắt nhìn xuống toàn bộ hội trường, thật sâu nói. Đang cùng ta chiến đấu lúc trước liền, các ngươi nên phải hiểu rõ, khiêu chiến ta sẽ không cho các ngươi mang theo một chút xíu chỗ tốt. Chỉ là rất đáng tiếc. Lâm Ân bình tĩnh nói, các ngươi hiểu quá muộn, ta cũng không tính bỏ qua cho bọn ngươi. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, hắn chậm rãi hướng về trên cao đưa tay ra. Ngay tại tất cả mọi người đều đang suy đoán hắn muốn làm gì thời điểm, ngón tay của hắn nhẹ nhàng khẽ động. Hắn bình tĩnh nói, Ô Vân tụ tập. Tại câu nói kia nói ra trong nháy mắt. Trong hội trường bầu trời trong nháy mắt phong vân kỳ biến. Đen nhánh Ô Vân lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tại đỉnh đầu của hắn tụ tập, tạo thành đông nghịt tầng mây. Trong hội trường, mọi người sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Giang Hải Thành bên trong, rất nhiều chính đang cầm điện thoại di động quay phim đến một màn này người, tất cả đều ngơ ngác ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt toàn thành xôn xao. Một câu nói, để cho thiên địa biến sắc. Đây còn là người sao? Nhân loại làm sao có thể làm được đáng sợ như vậy sự tình? Lẽ nào hắn là tông sư sao? Không. Cho dù là tông sư cũng tuyệt đối không có khả năng làm được a. Lầu hai bên trên, người hộ vệ kia hô hấp bất thình lình dồn dập, trong mắt của hắn thoáng qua một tia cuồng nhiệt cùng khiếp sợ, nói. Đây. Loại thủ đoạn này. Chẳng lẽ nói đây là. Chương 32, nói ra pháp đi. Chương 32, nói ra pháp đi. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát, ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tắc lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợm, tìm kiếm. Trên nhà cao tầng, nữ hải kia từ đầu chí cuối đều biểu tình bình tĩnh, cũng nghe được câu nói kia trong nháy mắt, hơi đổi. Nàng bất thình lình ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trên bầu trời Lâm Ân. Người cảm thấy sao? Hắn đang nói ra câu nói kia thời điểm, thân thể của hắn có chưa từng xuất hiện dị thường dao động. Tinh thần lực, huyết khí, hoặc là những thứ khác bất kỳ lực lượng nào hình thức. Tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả hô hấp dồn dập nói, không có. Ta toàn bộ hành trình theo dõi, nhưng là thân thể của hắn không có một tia một hào dao động. Thậm chí mây đen biến hóa, không có một chút xíu bởi vì triệu hoán vết tích, giống như. Nữ hải kia thật sâu nói, giống như cái gì? Tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả run rẩy nói, giống như hết thảy tất cả, đều là đại tự nhiên không thể bình thường hơn được khí trời hiện tượng. Nhưng mà đây tuyệt đối không có khả năng. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, thậm chí ngay cả chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. Nhưng mà đây chính là hắn chỗ cảm thụ thực tế. Nữ hải kia nhìn chằm chằm Lâm Ân, nói, ta biết ý của ngươi, ngươi nói nhưng mà. Nói ra pháp đi. Tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả sắc mặt bất thình lình biến đổi. Không. Hắn không dám nghĩ. Cho dù mơ hồ có một chút xíu hoài nghi, nhưng mà bốn chữ này đại biểu hàng nghĩa, thật sự là quá hoang đường. Nói ra pháp đi bốn chữ này đại biểu ý nghĩa, hắn vô cùng rõ ràng. Chính là bởi vì rõ ràng, cho nên hắn biết rõ, không có người có thể làm được một điểm này. Nói ra pháp đi, chẳng qua là bọn pháp sư lý tưởng chính giữa khái niệm. Loại cảnh giới này đừng bảo là hắn, cho dù là cấp thế giới pháp thần, cũng tuyệt đối không có khả năng làm được một điểm này. Hắn sợ hãi nói. Bởi vì vậy đại biểu một loại hoàn toàn cùng tự nhiên hòa làm một thể, ta tức tự nhiên, ta tức pháp tắc cảnh giới. Có thể làm được điểm này, chỉ có thần. Giang giác. Một tia chớp phá vỡ bầu trời. Sau một khắc, mây đen thật dày bên trong, vang lên tiếng sấm. Lượng lớn giọt nước tụ tập trung một chỗ, thoáng qua khoảng, hội trường trong đó bắt đầu rơi xuống mưa lớn. mưa lớn bát bát mà rơi xuống ở trên mặt. Một câu nói, thiên địa biến sắc. Bậc này uy năng, đã là vượt quá tưởng tượng. Hội trường chính giữa những võ giả kia ngây ngốc đứng tại chỗ, bọn hắn nhìn trời không, đã bị đây đột nhập mà đến biến thiên mà rung động lại không nói ra được một câu nói. Nằm dưới đất Tần Vô Cương rốt cuộc triệt để sợ hãi. Vừa mới một màn kia, giống như là một cái trọng quyền, nặng nề truy đánh vào trái tim của hắn. Hắn là một cái pháp sư. Hắn so sánh bất luận người nào đều hiểu rõ hơn nói ra pháp đi bốn chữ này đại biểu hàng nghĩa. Giống nhau, bốn chữ này đối với hắn trùng kích, cũng là khó có thể tưởng tượng. Bởi vì đây tuyệt đối không phải là dựa vào lực lượng liền có thể làm được sự tình, bốn chữ này đại biểu là một loại cảnh giới, một loại hắn vô luận như thế nào đều không cách nào sánh bằng cảnh giới. Nhanh! Toàn thân hắn run rẩy nói, nhanh cho phụ thân ta gọi điện thoại, để cho hắn tới nơi này. Để cho hắn lập tức tới nơi này. Thiếu gia. Một võ giả đôi môi phát run, ngạc nhiên nhìn đến Tần Vô Cương biểu tình trên mặt. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tần thiếu gia trên mặt lộ ra loại này biểu tình hoảng sợ. Nói ra pháp đi. Đó là nói ra pháp đi. Ngươi biết kia ý vị như thế nào sao? Tần Vô Cương hoảng sợ quát tầm lên, chúng ta đã không có thời gian. Hắn hiển nhiên là đang giải phóng một loại nào đó phạm vi lớn ma pháp. Lập tức gọi điện thoại cho phụ thân ta. Chỉ có tông sư tài năng. Thanh âm của hắn đã trở nên có chút lời nói không có mạch lạc lên rồi. Trên bầu trời, Lâm Ân bình tĩnh vuốt vuốt trên tay xây dựng ra đến ô vân tụ tập quy tắc chi luân. Cái này pháp tắc chi luân là vừa mới cái kia lôi điện pháp sư triệu tập đến lôi thắc thì, tự nhìn đến một cái pháp tắc chi luân. Giang giác, lần nữa một tia chớp xẹt qua bầu trời. Mưa đã càng ngày càng lớn. Lâm Ân bình tĩnh nói, nguyên lai pháp tắc chi luân còn có thể dùng như vậy. Bởi vì mây đen tụ tập, nhiệt độ chung quanh đã bắt đầu hạ xuống. Lâm Ân pháp tắc chi nhãn bên trong nháy mắt lần nữa thấy được một cái quy tắc chi luân. Hạ nhật chi luân. Lâm Ân mặt không thay đổi đem quy tắc kia chi luân xây cất đi ra, đem ra chỉ đến ô vân tụ tập quy tắc chi luân trên. Sau đó hắn điều chỉnh hạ nhiệt mức độ. Đem vốn là chỉ là ngắn ngủi giảm xuống nhiệt độ, trong nháy mắt mức độ giảm đến dưới 0 độ. Giang Hải Thành chính giữa người nhất thời khiếp sợ nhìn thấy, dày đặc giọt mưa, hẳn là trong nháy mắt ngưng kết thành vô số mưa đá. Không tốt. Trong hội trường võ giả gào thét. Bọn hắn đã ý thức được rồi, hắn là muốn dùng trận mưa này đem bọn hắn tất cả đều giết chết ở chỗ này. Nhanh. Nhất thiết phải mau chóng rời khỏi tại đây. Nếu mà không rời khỏi trận mưa này phạm vi, mọi người chúng ta đều khó thoát khỏi cái chết. Bọn hắn lập tức đem Tần Vô Cương bảo vệ, hướng về bên ngoài hội trường lao nhanh. Lâm Ân bình tĩnh nói, để mặt đất lòng hãm vào. Trong nháy mắt, tinh thần lực của hắn nhanh chóng xây dựng ra rồi một cái khổng lồ quy tắc chi luân. Quy tắc kia chi luân xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ hội trường mặt đất trong nháy mắt thay đổi tựa như lưu sa một loại sốt. Không tốt. Hội trường bên trong, tất cả võ giả sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Thân thể của bọn họ trong nháy mắt lâm vào trong mặt đất, bước đi liên tục khó khăn. Hắn phải đem chúng ta khống chết ở chỗ này. Ngươi liền một tí kẹo như thế năng lực sao? Một võ giả tức giận hướng lên bầu trời, nói. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Liên trận này không đến nơi đến trốn băng vũ, ngươi cho rằng liền có thể tiêu diệt chúng ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Lâm Ân nhìn đến mưa đá, bình tĩnh nói, để cho mưa tăng tốc. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng khẽ động. Tăng tốc chi luân bị xây cất đi ra. Trong phút chốc, hội trường chính giữa đám võ giả khiếp sợ nhìn thấy, trên bầu trời mưa đá tốc độ trong nháy mắt liền bị tăng tốc đến mỗi giây mấy trăm mét. Mỗi một quả mưa đá, đều tương đương với một viên đạn, dày đặc đánh vào toàn bộ trong hội trường. Mà bị mưa đá đánh trúng thân thể sau đó, cho dù là mạnh như siêu phàm võ giả, cũng là toàn thân chấn động, nội tạng bị tổn thương. Những võ giả kia sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Một võ giả bất thình lình bị băng vũ bắn trúng đầu lâu, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun mạnh ra ngoài, ngã trên đất. Nếu mà trước băng vũ chỉ là mũi đốt cắn, như vậy hiện tại băng vũ chính là liên miên không dứt súng máy bắn phá. Một võ giả bất thình lình hét lớn một tiếng, toàn thân huyết khí bạo tạc. Không được, chúng ta tuyệt đối không thể cứ như vậy bị đánh. Hắn bất thình lình ngẩng đầu lên, gào thét một tiếng, trong nháy mắt nhảy lên, mượn thật cao vách tường với tư cách điểm mượn lực, hai chân bất thình lình dùng sức, đáng sợ tinh lực bạo phát, hẳn là trong nháy mắt để cho hắn đi ngược dòng nước. Hắn rốt cuộc là muốn nên đón khắp trời súng máy bắn phá giống vậy băng vũ, hướng về Lâm Ân phát động tấn công. Lâm Ân bình tĩnh nói, cư nhiên còn có năng lực phản kháng. Ngón tay của hắn khẽ động, lại một cái pháp tắc chi luân bị hắn xây cất đi ra. Sắc bén. Cái kia pháp tắc chi luân bị cấu tạo nên trong nháy mắt, đầy trời băng vũ trong nháy mắt biến thành sắc bén băng truy. Nhìn thấy một màn kia, ở đây sắc mặt của mọi người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không. Tại sao có thể như vậy? cái này không thể nào. Cái kia nên đón băng vũ đi ngược dòng nước võ giả kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Sắc bén băng truy trong nháy mắt đem hắn xuyên thấu, hắn thiên sang bách khổng thân thể từ thật cao bầu trời rơi xuống, đổ máu bát phương. Một màn này kinh hãi hết thảy mọi người ở đây. Một đợt băng vũ, vô cùng sắc bén, tốc độ cơ hồ tăng tốc đến tốc độ âm thanh đáng sợ băng vũ. A3. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại toàn bộ hội trường trong đó vang dội. Không. Ta không muốn chết. Cứu ta. Ai có thể mau cứu ta. Chương 33, Phí Văn vừa quyết định. Chương 33, Phí Văn vừa quyết định. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát, ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tác lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợp, tìm kiếm. Lần lượt võ giả bị sắc bén băng truy nơi đâm thủng, bọn hắn tất cả đều là siêu phàm võ giả, tố chất thân thể thậm chí có thể so với vai sắt thép. Nhưng mà tại tốc độ như thế băng vũ phía dưới, thân thể của bọn họ cùng đậu hủ căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. Hai cái siêu phàm pháp sư cắn răng, tại trên đỉnh đầu chống đỡ lên ma lực hộ thuẫn. Nhưng mà tại đáng sợ băng vũ phía dưới, bọn hắn hộ thuẫn đã xuất hiện một đầu lại một cái mịn vết nước. Chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Siêu phàm pháp sư hoảng sợ nói. Toàn bộ hội trường đều biến thành một phiến luyện ngục. Một phiến băng xương địa ngục. Tần Vô Cương gào thét mà nắm trên lồng ngực vết thương từ trên mặt đất ngồi dậy. Hắn nhìn đến sừng sững ở trên trời Lâm Ân, quát tầm lên. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cho dù chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Ân lãnh đạm nhìn xuống hắn, nói, ngươi không có cơ hội đó. Vừa nói, hắn chậm rãi vươn tay, hướng về Tần Vô Cương phương hướng một chỉ. Trong nháy mắt, đáng sợ cuồng phong vụ vụ tụ tập tại ngón tay của hắn bên trên. Một đạo phong nhận tại chuyển nháy mắt khoảng hình thành, trong phút chốc liền xẹt qua đầy trời băng vũ, thậm chí trực tiếp ở trong không khí đánh ra tầng tầng lớp lớp âm bạo. Tần Vô Cương hoảng sợ nhìn đến cái kia đao gió tại con của hắn trong đó không ngừng phóng đại. Hắn bất thình lình đứng lên gào thét một tiếng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Kia hai cái pháp sư ngưng tụ kết mà thành hộ thuẫn trong nháy mắt bị đạo phong nhận kia nơi đánh nát. Ở đó hai cái pháp sư ánh mắt hoảng sợ phía dưới, đạo phong nhận kia thẳng tắp xuyên qua Tần Vô Cương ngưng tụ kết ra hỏa diễm bình chướng, trong nháy mắt đem bụng của hắn đánh xuyên, thậm chí còn sót lại dư âm, vẫn còn tại phía sau hắn trên mặt đất, để lại thật dài khe rãnh. Tần Vô Cương hoảng sợ đang nhìn mình máu chảy như chú thân thể, phát ra sắc bén kêu thê lương thảm thiết. Thiếu gia. Kia hai cái pháp sư hoảng sợ giống to. Mà cơ hồ cùng lúc đó, bầu trời phương xa truyền đến một cái tựa như cồn cồn như lôi đỉnh thanh âm tức giận. Vô Cương. Kia cái thanh âm truyền tới trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo toàn thân bao quanh ngọn lửa màu trắng, giống như là một cái mặt trời nhỏ người giống vậy ảnh, từ không trung ầm ầm rơi vào trong hội trường. Lầu hai bên trên, người hộ vệ kia mặt liền biến sắc, lập tức trở nên một phiến âm u, nói: "Hỏa Pháp Điện Đường đương nhiệm chấp trưởng giả, lấy khống chế liệt diễm mà thành tiểu tông sư vị Tần gia gia chủ." Thần khung. Hắn là một vị tông sư. Thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, đi tới ngã trên mặt đất thê lương thét chói tai Tần Vô Cương trước mặt. "Vô Cương, ngươi thế nào? Ngươi thế nào?" Hắn cặp mắt phát run, một cái ôm lấy Tần Vô Cương, tức giận gào thét. Tần Vô Cương hoảng sợ nhìn đến bụng mình vết thương thật lớn, nắm lấy cha hắn cánh tay, nói: "Cứu ta, phụ thân cứu ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết a." "Nhanh, lập tức tặng hắn đi bệnh viện." "Nhanh." Lão nhân kia ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Kia hai cái pháp sư ôm lấy thống khổ cơ hồ vặn vẹo thành một đoàn Tần Vô Cương, hướng về hội trường ra mà đi. Nhưng mà bị thương như vậy miệng, sợ rằng đến bệnh viện cũng đã là không thể cứu vãn nữa rồi a. Băng Vũ bàng bạc. Tần Khung bất thình lình ngẩng đầu lên, ánh mắt như lửa giận đốt cháy một bản rơi vào trên bầu trời sừng sững Lâm Ân trên thân. "Là ngươi, là ngươi làm tổn thương hải nhi của ta." Lâm Ân mặt không chút thay đổi nói, muốn giết người liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Hắn chắc có loại giác ngộ này. Tần Khung ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân thiêu đốt hỏa diễm bắn tung tóe lên trời. "Hải nhi của ta mà chết, cho dù là này thiên băng địa liệt, ta cũng muốn giết ngươi." Giang giác. Một tia chớp xẹt qua bầu trời. Lâm Ân lãnh đạm nói, vậy liền thử nhìn một chút. Không khí chung quanh trong nháy mắt căng thẳng đến cực điểm. 4. Lầu 2 bên trên, Phí Văn vừa cắn răng, nặng nề nói. Nếu mà Lâm Ân cùng Tần Khung nhất chiến, ai biết chiến thắng. Người hộ vệ kia sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nói, Tần Khung đã thành tiểu tông sư chi vị nhiều năm, Lâm Ân thiên phú và thủ đoạn cực kỳ kinh người, nhưng mà hắn dù sao tuổi trẻ. Bây giờ cùng một cái tông sư đại chiến, tuyệt đối chiếm không được bất kỳ chỗ tốt nào. Phí Văn vừa nặng nề nói, nếu mà lại thêm ngươi thì sao? Người hộ vệ kia bất thình lình đem cả vạt của mình xé mở, lộ ra khắc đầy sâm lồng ngực, hắn lạnh lùng nói. Tuy rằng ta chỉ là một cái cao cấp siêu phàm, nhưng nếu quả thật muốn nhất chiến, hắn là tông sư lại làm sao? Phí Văn vừa nặng nề nói, được. Lão bản, ngươi đã quyết định sao? Phí Văn vừa cắn hàm răng, nặng nề nói, một cái siêu phàm cảnh ma võ song tu người, một cái hư hư thực thực lĩnh ngộ được nói ra pháp được thiên tài, nếu mà hắn thuận lợi trưởng thành tiếp, tương lai cả thế giới sợ rằng đều muốn bởi vì hắn mà biến thiên. Hắn cắn răng nói, ta cược tương lai của hắn. Người hộ vệ kia trên mặt lộ ra một tia cuồng nhiệt nụ cười, nói. Lão bản, ngươi làm ra một cái quyết định vô cùng sáng suốt. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu lên, một cước đạp ở trên lan can, nhảy một cái 100m, rơi vào tần khung chính đối diện cao hơn 100m, cùng hắn giằng co. Phí Văn vừa mặt không thay đổi cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng gọi đến lần lượt điện thoại. Hắn không là võ giả, nhưng mà tại Giang Hải Thành, hắn Phí Văn vừa cũng không phải là người nào liền có thể trêu chọc. Uy, lôi pháp điện chủ sao? Ta là Phí Văn cứng rắn, các ngươi yêu cầu 3.000 vạn đầu tư ta đáp ứng, ngoài ra ta có thể cho các ngươi thêm điện đường đầu tư một ức, bất quá xin ngươi hãy giúp ta một chuyện. Uy, là thật võ hiệp sẽ hội trưởng sao? Ta là Phí Văn cứng rắn, ta biết các ngươi bây giờ cùng võ điện cạnh tranh kịch liệt, gần đây phí tổn có chút khó khăn, chỗ này của ta có một bút 5.000 vạn đầu tư, không biết ngươi có hứng thú hay không? Uy, là băng pháp điện chủ sao? Ta là Phí Văn cứng rắn, các ngươi cái kia hạng mục ta tiết rồi. Cần bao nhiêu tiền? Một phân tiền không cần thiết, ta chỉ cần điện chủ ngài giúp ta một chuyện. Uy, là võ điện điện chủ sao? Xin hỏi các ngươi võ điện có phải hay không có một người gọi là làm Lâm Ân nam nhân ghi danh võ giả thân phận? Cái gì? Tông sư? Tốt, ta biết rồi, bất quá ngài tốt nhất đến chỗ của ta một chuyến, Lâm Tông sư xảy ra chuyện. Uy, trong lúc nhất thời, toàn bộ Giang Hải thành gió nổi mây vẩn. Trong hội trường, Tần Khung dữ tợn nhìn đến đứng tại hắn ngoài 300 thước người hộ vệ kia, nói. Ngươi lại là ai? Người hộ vệ kia nhìn trên bầu trời Lâm Ân một cái, mặt không chút thay đổi nói. Lâm Ân tiên sinh là lão bản chúng ta bằng hữu, lão bản chúng ta phi thường không muốn nhìn thấy Tần Tông Sư đối với Lâm Ân tiên sinh xuất thủ. Thân mặc câu phục Phí Văn vừa mặt âm trầm từ trên lầu đi xuống, cùng người hộ vệ kia song song đứng ở cùng nhau. Tần Khung lên cơn giận dữ, chỉ đến Phí Văn vừa lớn tiếng nói. Phí Văn vừa, dám ngăn ở trước mặt của ta. Chán sống rồi. Phí Văn vừa âm trầm nhìn đến toàn thân bốc cháy lửa cháy hừng hực Tần Khung, đối mặt với một cái tông sư, nói không sợ là giả. Nhưng mà hắn tại cược. Cực Tần Khung không dám giết hắn. Bởi vì sau lưng của hắn đứng tại toàn bộ phí thị tập đoàn, Giang Hải thành mạch máu kinh tế, có 1/3 là bị hắn nơi bà khống. Hắn nặng nề nói, Lâm Ân tiên sinh là tiểu nữ bằng hữu, hơn nữa chuyện này vâng vâng Tần gia các ngươi có lỗi trước, ta Phí Văn vừa vẫn không có gây sự với các ngươi. Các ngươi ngược lại đến trên địa bàn của ta động thổ. Ngươi thật cho rằng tông sư liền có thể tại ta Giang Hải thành muốn làm gì thì làm sao? Nói đến muốn làm gì thì làm bốn chữ thời điểm, thanh âm của hắn bất thình lình đề cao. Phía sau của hắn, trong hội trường lần lượt cửa chính ầm ầm mở ra, hơn 100 cái thân mặc câu phục đen bảo tiêu nối đuôi mà ra, đứng ở sau lưng hắn. Những người hộ vệ kia tất cả đều là võ giả, coi như là thấp nhất đều ít nhất là cao cấp hàng ngũ võ giả. Phí Văn vừa nặng nề nói, Lâm Ân, hôm nay ta đảm bảo, ngươi dám động hắn, chính là động thổ ở trên đầu của ta. Lời vừa nói ra, kia hơn 100 cái Âu phục nam bất thình lình thu hạ rồi trên cổ cà vạt, từ bên hông lấy ra côn thép, toàn thân huyết khí càng là trong nháy mắt bạo phát, nối thành một phiến. Chương 35, để các ngươi toàn gia toàn bộ đang nằm bệnh viện. Chương 35, để các ngươi toàn gia toàn bộ đang nằm bệnh viện. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát, ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tác lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợm, tìm kiếm. Nàng lời vừa mới nói xong, chỉ thấy hội trường bên kia trên nhà cao tầng. Một cái giữ lại râu dài, một đầu tóc xám, nhìn qua cực kỳ tinh thần phấn chấn người trung niên trong nháy mắt nhảy xuống hội trường, cười nói. Thủy Pháp Điện chủ nói không sai. Phí lao bản còn đáp ứng cho chúng ta 5.000 vạn đầu tư, nếu để cho ngươi động phí lao bản, như vậy 5.000 vạn chúng ta há chẳng phải là đánh Tây Bắc Phong. Thần khung sắc mặt lại là biến đổi. Mà liền sau đó một khắc, phương xa không ngừng truyền đến tiếng xé gió. Lần lượt Giang Hải thành đại lao cấp nhân vật xuất hiện. Vốn là vô cùng chống trải hội trường, hiện tại đã là đầu người rung động. Hắn con người run rẩy nhìn đến đứng tại mình đối diện một đám đại lao, bọn hắn tất cả đều là tại Giang Hải thành nhân vật có mặt mũi. Coi như là hắn Tần Khung, lại thêm toàn bộ Tần gia, cộng thêm toàn bộ Hỏa Pháp Điện đường. Cũng tuyệt đối không có khả năng là toàn bộ Giang Hải thành chống lại. Cái này Phí Văn vừa, vì bảo đảm cái kia Lâm Ân, hắn cũng là liều mạng. Mời nhiều như vậy đại lao cấp nhân vật. Sợ rằng không có bỏ ra mười mấy cái ức, là tuyệt đối không khả năng đi. Phí Văn vừa nặng nề mà nhìn hắn. Không sai. Hắn bỏ ra gần 20 ức đại giới, mới đưa nhiều như vậy đại lao mời qua đây ý thế. Hắn tại cược. hắn cũng tại hướng về Lâm Ân lấy lòng. Mình nếu đã quyết định hướng về hắn đầu tư, kia tất nhiên sẽ không tiếc vốn ban đầu đến giúp đỡ hắn. Phí Văn vừa nặng nề mà nhìn sắc mặt âm tình bất định Tần Khung, nói. Làm sao? Thần Tông Sư, hiện tại còn đánh nữa không? Tần Khung sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hai mắt trợn tròn, cặp mắt gần như có thể phun ra lửa. Địa chủ, chúng ta nên làm cái gì? Phía sau hắn siêu phàm hỏa pháp cắn răng, ánh mắt lấp lóe nói. Tần Khung cưỡng ép ngăn chặn lại mình nội tâm chính giữa nộ khí. Hắn lạnh lùng nhìn đến trong đám người Lâm Ân, gàn từng chữ một. Lâm Ân, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu mà con trai của ta ra bất kỳ bất ngờ, ta coi như là đắc tội toàn bộ Giang Hải thành người, ta cũng thể phải giết ngươi. Chúng ta đi. Hắn hét lớn một tiếng, chuyển thân phẩy tay háo bỏ đi. Phí Văn vừa hít sâu một hơi. Nếu mà Tần Khung thật tại đây cùng bọn họ động thủ, sự tình sợ rằng thật sẽ trở nên khó có thể thu thập. Chớ nhìn hắn gọi tới nhiều như vậy đại lão, nhưng mà trong đó đến cùng có mấy cái thật sẽ đối với Tần Khung xuất thủ, ai cũng không tiện nói. Nhưng mà không có người chú ý tới chính là. Trong đám người, toàn bộ chuyện này đương sự chủ Lâm Ân, chậm rãi đi ra. Hắn khoanh tay, bình tĩnh nhìn đến Tần Khung bóng lưng, nói. Ta để ngươi đi chưa? Lời vừa nói ra, toàn trường biến sắc. Tần Khung thân thể nhất thời ngừng ngay tại chỗ, hắn chậm rãi quay đầu, âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Ân nói. Ngươi nói cái gì? Lâm Ân bình tĩnh nói, ta để ngươi đi chưa? Trong nháy mắt, vốn là đã hòa hoan bầu không khí, trong nháy mắt lần nữa rơi vào băng điểm. Tần Khung hai mắt phun lửa, âm trầm nói. Ngươi có ý gì? Lâm Ân bình tĩnh nói, đệ đệ đánh xong ca ca đến, ca ca đánh xong lão tử đến, tựa hồ luôn là có vô cùng vô tận phiền toái chờ đợi ta, nói thật, ta thật có chút bực bội rồi. Hắn liếc Tần Khung một cái, lạnh lùng nói, hôm nay ta không đem ngươi đánh chết, cũng phải đem ngươi đánh tàn phế, để cho người một nhà các ngươi thật chỉnh tề đang nằm bệnh viện. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả đại lão cặp mắt trong đó trong nháy mắt bắn ra rồi từng đạo tia sáng kỳ dị. FML. Thật cuồng. Cái nam nhân này có ít đồ. Đã rất lâu chưa từng nghe qua như vậy để cho người nhiệt huyết sôi trào lời của. Hắn chính là Phí lão bản muốn bảo vệ người sao. Trên nhà cao tầng, cái kia tiểu lão Tôn Trung Sơn lão giả thở dài nói, mẹ nó chứ. Nghe lão tử nhiệt huyết sôi trào, quả nhiên tuổi trẻ a. Hướng về phía một cái tông sư như thế khẩu suất của nôn, thật sự có nhiều chút bội phục dũng khí của hắn. Nữ hải kia bình tĩnh nói, ngươi thật cho là hắn chỉ là cuồng ngôn sao. Cái kia tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả ngẩn ra, cau mày nói, tiểu thư, ngươi nói là. Nữ hải kia bình tĩnh nói, hắn là thật muốn làm như thế. Trong hội trường, mọi người nghị luận chậm rãi lắng xuống. Bọn hắn chậm rãi lông mi liền nhíu lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Lâm Ân trong mắt của không có một chút điểm kiêu ngạo, cũng không có một chút điểm mở ý đùa giỡn. Ánh mắt của hắn giống như là đầm sâu một dạng. Tần Khung giận quá mà cười, trong nháy mắt, vốn là đã tắt hỏa diễm, trong nháy mắt chi toàn thân của hắn dấy lên. Nếu ngươi quyết định chịu chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Lâm Ân bình tĩnh nói, ngươi có thể thử một lần. Lời vừa nói ra, hắn liền không nói thêm gì nữa, cặp mắt trong đó trong nháy mắt bắn ra rồi nhàn nhạt tử mang. Sau một khắc, Tần Khung gào thét một tiếng, quanh quẩn tại xung quanh cơ thể hỏa diễm trong nháy mắt bắn tung tóe lên trời, hóa thành che lấp cả tòa bầu trời Trường Long. Hắn dù sao chính là tông sư. Tông pháp cấp bậc tồn tại, mỗi một cái không phải trong lúc nhấc tay, liền có thể triệu hoán đến vô số nguyên tố cho mình dùng. 10 năm này, uy nghiêm của hắn vẫn không có bị bất luận người nào khiêu chiến qua. Hắn hét lớn một tiếng, kia mấy trăm mét cao hỏa long từ trên trời rơi xuống, tản mát ra uy năng, làm cho cả hội trường mặt đất đều run rẩy. Mấy vị kia Giang Hải thành đại lão lạnh rên một tiếng. Bọn hắn lấy tiền tài người đến trước trợ uy, há có thể bị hắn người khiêu khích. Bọn hắn lập tức xuất thủ, thi triển ra ma pháp bình chướng, đem tất cả mọi người bao phủ tại bên trong. Nhưng mà liền sau đó một khắc, chỉ thấy một thân ảnh trong nháy mắt ly khai ma pháp bình chướng, cả người cơ hồ hóa thành một đạo nhanh ảnh, hướng về Tần Khung tóe bắn ra. Thấy một màn này, toàn trường biến sắc. Phí Văn vừa hét lớn, Lâm Ân, ngươi không nên vọng động. Lâm Ân không có kích động, ngược lại, hắn vô cùng bình tĩnh. Tần Khung là tông sư không sai, nhưng là đồng thời, hắn cũng là một cái pháp sư. Một cái pháp sư nhược điểm lớn nhất là cái gì? Đó chính là so sánh với bọn hắn mạnh mẽ tinh thần lực lại nói, suy nhược tố chất thân thể. Lâm Ân vô cùng rõ ràng một điểm này. Nhưng ngay mới vừa rồi, cái kia Tần Khung vậy mà bất cẩn mà nghĩ muốn vọt thẳng vào đám người ra tay với hắn. Cận chiến chính là pháp sư đại kỵ. Mà Phùng Cửu cùng hắn đúng một quyền kia, cũng để cho hắn nhanh chóng nắm rõ ràng rồi Tần Khung tố chất thân thể. Hắn mặc dù là tông sư, nhưng mà cường độ thân thể vừa vặn tương đương với một cái siêu phàm giả. Lâm Ân ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Hắn nói muốn đánh tàn phế hắn, kia chính là thật có năng lực đánh tàn phế hắn. Thần Khung ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ, là cảm thấy sau lưng có nhiều người như vậy vì ngươi chỗ dựa, cho nên ngươi bành trướng sao. Kìa ta hôm nay liền muốn để cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là thực lực chênh lệch. Lâm Ân thân thể nhạy bén mà giống như là một cái liệp ưng. Đỉnh đầu hỏa long đã bắt đầu ép tới gần. Hắn căn bản không cần thiết ngẩng đầu lên để nhìn, chỉ dựa vào nhiệt độ, liền có thể cảm nhận được hỏa long cùng hắn khoảng cách. Con ngươi của hắn vô cùng nghiêm túc. Nhưng mà ai cũng không nhìn thấy chính là, con ngươi của hắn bên trong, lần lượt một màn đồng dạng quy tắc chi luân đang nhanh chóng mà bị hắn xây dựng ra đến. Lực lượng chi luân. Lực lượng chi luân hiện tại không sai biệt lắm có thể đối với lực lượng của hắn tiến hành 4 gấp 10 lần tăng cường. Tăng cường qua đi, quyền lực của hắn liền có thể đạt đến tông sư cảnh giới. Đây đã là cực hạn của hắn. Nhưng là không đủ. Cho nên hắn không ngừng tại quả đấm của mình bên trên, xây dựng ra lần lượt lực lượng chi luân. Hắn cũng sớm đã có thể tính toán đi ra, một cái quá mức lực lượng chi luân, có thể rất mạnh mẽ để cho hắn đột phá gấp đôi hạn mức tối đa. Kia 10 cái đâu? 100 cái đâu? Nếu như có thể đem sức của chính mình tăng cường đề cao gấp trăm lần, như vậy cũng chỉ nói, mình mạnh nhất một quyền, có thể trực tiếp đột phá hạn mức tối đa, đánh ra dòng dã 50 vạn kg quyền lực. 50 vạn kg. Chương 36, đột phá cực hạn một quyền, miểu sát tông sư. Chương 36, đột phá cực hạn một quyền, miểu sát tông sư. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tác lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợp, tìm kiếm. Đây chắc cũng là mình mạnh nhất một quyền. Nếu mà tiếp tục tăng phúc mà nói, cánh tay liền sẽ trực tiếp vỡ nát, cho nên, đây là cực hạn bên trong cực hạn. Sau một khắc, Lâm Ân ánh mắt chợt lóe, nói. Gấp trăm lần tăng phúc quyền lực, đã hoàn thành. Nếu mà có người có thể nhìn thấy phép tắc, nhất định có thể đủ thấy rõ, vào giờ phút này, hắn cả nhánh cánh tay phải, đều bị rầm rạp chẳng chịt quy tắc chi luân bao trùm. 100 cái lực lượng chi luân. Nhưng mà cũng cơ hồ liền trong cùng một lúc. Trên bầu trời hủy thiên diệt địa hỏa long rơi xuống. Lâm Ân. Phí Văn vừa sắc mặt đại biến. Toàn trường đại lao tất cả đều biến sắc. Trên nhà cao tầng, nữ hải kia thấy một màn này, nắm cây dù tay cũng là hơi siết chặt. Tần Khung nhìn mình hỏa diễm đem Lâm Ân triệt để thôn phệ, phát ra dữ tợn tiếng cười. Thật là không biết tự lượng sức mình. Thật là thật quá ngu xuẩn. Ngươi muốn đánh tàn phế ta. Vậy cũng phải có thực lực đó. Ta chưa từng thấy qua như thế ngu xuẩn. Nhưng mà ngay tại kia trong nháy mắt, hắn biểu tình trên mặt bất thình lình cứng ngắc ngay tại chỗ, trong mắt trong nháy mắt thoáng qua khó tin thần sắc. Mau nhìn. Trong ngọn lửa cái thân ảnh kia, là Lâm Ân. Toàn trường tất cả mọi người đều hướng về cái hướng kia nhìn lại, ánh mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Sau một khắc, hỏa long bên trong, một cái toàn thân bao quanh thật dày băng xương thanh niên, lạnh lùng xông qua đám cháy. Thấu xương kia hỏa diễm hẳn là không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Cái này không thể nào. Thần Khung gào thét. Lâm Ân ánh mắt băng lãnh thấu xương. Chân không băng xương tụ tập hạ nhiệt sinh mệnh tạo thành hắn đối kháng ngọn lửa rốt cuộc cực hộ thuẫn. Chân không để cho hỏa diễm vô pháp ép tới gần, băng xương tụ tập cùng hạ nhiệt, để cho nhiệt độ không đến mức đem chính mình tiêu diệt, mà sinh mệnh chi luân chính là tại đám cháy trong đó kéo dài khôi phục mình đã bị tổn thương. Hắn gắng gượng qua rồi đây mấy ngàn độ C nhiệt độ trùng kích. Mà sau một khắc, tăng tốc chi luân bị vận chuyển ngã cực điểm. Tốc độ của hắn thậm chí tại kia trong nháy mắt trực tiếp đột phá bức tường âm thanh, cơ hồ ngay tại nhỏ giây sau đó, hắn liền đi tới Tần Khung trước mặt. Quả đấm kia, cứ như vậy không có gì lạ hướng về bộ ngực của hắn đánh ra ngoài. Quá nhanh. Hết thảy đều là trong nháy mắt khoảng. Sắp đến thậm chí mọi người tư duy đều đã theo không kịp tốc độ của hắn. Nhưng Tần Khung dù sao cũng là tông pháp, tinh thần lực của hắn mạnh mẽ, là không có gì sánh kịp. Cơ hồ ngay tại Lâm Ân đột phá hỏa diễm phong tỏa trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được Lâm Ân ý đồ. Nhưng mà đây cũng không có nghĩa là, suy nghĩ của hắn tốc độ có thể đuổi theo Lâm Ân tốc độ, liền đại biểu thân thể của hắn có thể đồng thời làm ra phản ứng. Một cái đẳng cấp cao pháp thuật phòng ngự, cần 2 giây dẫn đạo. Thông sư cấp ma pháp cần 5 giây thậm chí lâu hơn. Nhưng mà thời gian căn bản không cho phép hắn làm ra phản ứng. Bởi vì quá nhanh. Lâm Ân tốc độ thật sự là quá nhanh. Sau một khắc, tại hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, Lâm Ân một quyền kia rơi vào trên ngực hắn. Trong nháy mắt, hai mắt của hắn lồi ra. Số chắn thân thể đều lom xuống rồi ra ngoài, trong mắt càng là tràn đầy khó có thể tin. Sau lưng hắn y phục trong nháy mắt bị kình khí cường đại nơi pha tan. Phía sau hắn trong vòng trăm thước ruộng đất, cũng trong khoảnh khắc đó bị đáng sợ quyền kình, trực tiếp tồi khô lạp hủ mở ra một đạo rộng hơn 10 thước, dài 100 mét khe rãnh. Thậm chí hội trường ranh giới tường rào, cũng trong nháy mắt tại kinh khủng này quyền phong phía dưới, trực tiếp toàn bộ nổ tung. Từ thật cao bầu trời đi xuống đi, nửa cái hội trường ở một quyền này trong đó trực tiếp sụp đổ. gấp trăm lần tăng cường. Đây chính là gấp trăm lần tăng phúc lực lượng có thể tạo thành lực tàn phá. Kia trong nháy mắt, toàn trường tất cả mọi người kinh hãi. Vô luận là cao cấp pháp sư còn là võ giả, vô luận là cao cao tại thượng đều là tông sư cấp đại lao, vô luận là Phí Văn vừa vẫn là Phùng Cửu, toàn bộ đều tại lúc này, bị một màn này khiếp sợ. Lâm Ân chậm rãi thu hồi nằm đấm, trên mặt không có chút nào biểu tình. Mà hắn cả nhánh cánh tay phải đều ở đây một quyền trong đó phế bỏ, thậm chí mọi người có thể thấy rõ hắn phía trên tái nhợt đầu khớp xương. Tất cả huyết nhục đều ở đây đáng sợ kia gấp trăm lần tăng cường bên trong trong nháy mắt biến thành cho bụi. Đây chính là cực hạn. Cực hạn bên trong cực hạn. Nếu mà cao hơn nữa ra cho dù gấp đôi lực lượng, hắn toàn bộ cánh tay phải sợ rằng trong nháy mắt liền sẽ toàn bộ đoạn gãy. Mà chỉ là huyết nhục bị tổn thương mà nói, không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn mặt không thay đổi vươn tay, xây dựng ra rồi một cái sinh mệnh chi luân, nhấn tại cánh tay phải của mình trên xương. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều ngây dại. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Ân đã chỉ còn lại xương cánh tay phải, vào giờ phút này chính đang có màu hồng da thịt mềm mại đang chậm rãi mà nảy sinh. Giống như là một đợt tân sinh. Cánh tay của hắn vậy mà tại phục hồi như cũ. Đây quả thực là kỳ tích một dạng lực lượng. Lâm Ân đưa tay sáp tại trong túi quần, xoay người liền tự mình hướng về hội trường chi đi ra ngoài. Thần Khung vẫn duy trì cái tư thế kia, lẩm bẩm nói. Ta là tông sư. Đây tuyệt đối không có khả năng. Lâm Ân âm thanh bị gió nơi thổi tới. Ngươi là tông sư, nhưng ngươi đầu tiên là một tên pháp sư. Lâm Ân hơi chuyển thân, nói, ngươi hẳn hiểu rõ, đang cùng một võ giả thời điểm chiến đấu, cùng hắn giữa khoảng cách, liền là của ngươi đường sinh mệnh. Mà ngươi cuồng vọng, tự đại, ngạo mạn, lại ngu muội, nếu như là trên chiến trường, vừa mới ngươi đã chết. Sau khi nói xong, hắn sai bước rời khỏi, chỉ để lại một cái cao ngạo bóng lưng. Thần Khung run rẩy nhìn đến mặt đất, lẩm bẩm nói. Không. Không đúng. Hắn không phải pháp sư sao? Ta rõ ràng còn chứng kiến hắn vừa mới ở trên trời bắn ra pháp thuật. Sao lại thế? Ta không có bại. Hắn run rẩy nói, ta không có bại. Ta chỉ là không biết hắn vẫn là một võ giả. Nếu mà ta biết, sự tình tuyệt đối sẽ không biến thành cái bộ dáng này. Nhưng mà, không có ai có cơ hội hối hận, bởi vì Lâm Ân đem mỗi một trận chiến đấu đều xem như một cuộc chiến tranh mà đối đãi. Tại chiến tranh bên trong, ngươi có thể sẽ gặp phải ngươi chưa từng thấy qua, từ chưa hiểu qua, thậm chí ngay cả tên của đối phương, thực lực, đẳng cấp đều không biết gì cả đối thủ. Đến khi đó, cũng không có người cho ngươi cơ hội hối hận. Phúc! Tần Khung bất thình lình phun ra nhất khẩu máu tươi đỏ thắm, cả người trong nháy mắt siêu siêu vẹo vẹo mà ngã trên đất. Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh. Hắn đánh bại Tần Khung. Hắn chỉ dùng một quyền liền đánh bại Tần Khung. Chư thiên ở trên. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn rốt cuộc là người nào? Chúng ta Giang Hải Thành lúc nào xuất hiện loại này một thiên tài? Nhanh! Lập tức đi điều tra thân phận của hắn. Người như vậy, liền tính không tiếc bất cứ giá nào cũng nhất định phải lôi kéo tới tay. Toàn bộ hội trường đại lão đều cao chiều. Bọn hắn lập tức tiến đến đem Phí Văn vừa vây vào giữa, thất truy bắt thiệt hỏi các loại các dạng vấn đề. Phí Văn vừa cả người đều ngộng bức rồi. Hắn ngày thường cùng những đám đại lão này lúc nói chuyện, từng cái có thể nói là mũi đều kiều lên bầu trời rồi. Hắn lúc nào gặp qua đám đại lão này lộ ra vẻ mặt như vậy. Phùng Cửu trong mắt cuồng nhiệt càng thâm. Thiên kiêu như vậy, quả nhiên, ta không có nhìn lầm. 25 tuổi liền có thể chèn ép tông sư, coi như là ta của năm đó, cũng tuyệt đối không có hắn loại này phong cách. Chương 37, ca, ta xem ngươi là ghen tị. Chương 37, ca, ta xem ngươi là ghen tị. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tác lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợm, tìm kiếm. Trên nhà cao tầng, tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả khiếp sợ nhìn đến hội trường, hiện tại còn chưa có lấy lại tinh thần đến, hắn lẩm bẩm nói. Loại lực lượng này, hắn tại sao có thể có loại lực lượng kinh khủng này? Chư thiên ở trên, đây đều sắp tới ta. Nữ hài kia chống đỡ dù đen, quay đầu, hướng về phương xa đi tới. Đi thôi, không có gì để mắt. Tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả vội vàng đuổi theo, nói, tiểu thư, vậy chúng ta đối với Giang Hải Thành đánh giá đâu? Nữ hải kia bình tĩnh nói, lần nữa tiến hành điều chỉnh, coi như không có cái kia triệu hoán thiên địa ma lực người thần bí, chỉ bằng vào Lâm Ân biểu hiện ra thiên phú và tiềm lực. Giang Hải Thành cũng đủ để bị đánh giá vì trăm đại ngôi sao cực mới trọng thành một trong. Tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả chấn động trong lòng. Đã quá đến ngôi sao cực mới trọng thành ngưỡng cửa sao. Muốn bị đánh giá vì ngôi sao cực mới trọng thành, có một cái nhất định phải thỏa mãn điều kiện. Đó chính là tòa thành thị nào trong đó xuất hiện một vị thiên phú và tiềm năng đều đáng sợ tới cực điểm người mới. Hơn nữa cái kia người mới tuổi tác không thể vượt qua 30 tuổi, hơn nữa cái kia người mới giai đoạn hiện tại, đã trưởng thành đến có thể áp đảo thành phố này trong đó tất cả chiến lược bên trên. Người như vậy, mới có thể được gọi là ngôi sao cực mới. Tiểu áo tôn Trung Sơn lão giả hít sâu một hơi, nói, chúng ta chương trình trong ngày cần điều chỉnh sao. Nữ hải kia bình tĩnh nói, xuất hành ngày trễ thêm, ta sẽ tiếp tục đối với hắn tiến hành đo, ta cần chứng minh, hắn có phải thật vậy hay không có tư cách để cho ta làm ra như vậy đánh giá. Tin cuối ngày phát tin, hôm nay giữa trưa tại ta Giang Hải Thành diễn võ trường bên trong, phát sinh một đợt ta Giang Hải Thành gần 10 năm đến nay lớn nhất một đợt mâu thuẫn sự kiện. Mâu thuẫn nhất phương chính là ta Giang Hải Thành gia tộc lớn nhất một trong Tần gia, ai ai cũng biết, Tần gia gia chủ Tần Khung chính là ta Giang Hải Thành hỏa pháp điện đường điện chủ, càng là ta Giang Hải Thành ngũ đại tông sư một trong. Đồng thời tham dự tràng mâu thuẫn này, còn có Tần gia tiểu thiếu gia Tần Vô Ngạn, Tần gia đại thiếu gia Tần Vô Cương, và một phần của Tần gia mấy chục siêu phạm võ giả cùng pháp sư, đều tham gia trận tranh đấu này. Giữa trưa, Tần gia tiểu thiếu gia tại trong xung đột bị đánh gãy đi đứng, đã bị đưa về ta thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân chữa trị. Chừng 3 giờ chiều, Tần gia đại thiếu gia mang theo mười mấy tên siêu phạm võ giả đi tới hội trường, mâu thuẫn thăng cấp, trước mắt Tần gia đại thiếu gia chính đang ta thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân cấp cứu. 3 giờ 30 phân khoảng, ta thành phố ngũ đại tông sư một trong, Tần gia gia chủ Tần Khung đi tới hội trường, mâu thuẫn tăng lên, kinh động ta thành phố 11 cái gia tộc cao cấp thế lực đi tới vây xem. Trước mắt, Tần Khung Tần Tông Sư đã bị khẩn cấp đưa về ta thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân tiến hành cấp cứu, tình huống không cần lạc quan. Tiểu khu cửa hàng tiện lợi trong đó. Lâm Ân mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn cùng đồ dùng hàng ngày, ngẩng đầu lên liếc qua trên tường truyền hình tin tức mới. Cái này kiểu xưa tiểu khu trong đó sinh hoạt người tất cả đều là bị cái thời đại này đào thải người. Khí huyết suy thoái lao nhân, vô pháp tu hành người bình thường, tại trong chiến đấu may mắn giữ được tánh mạng mà thân thể tàn tật võ giả cùng pháp sư. Tiểu Lâm A. Thân thể khang phục thế nào? Gần đây thoạt nhìn khí sắc không tệ a. Dù sao hai chân vừa mới khôi phục, có thời gian nhất định phải đi ra vận động một chút. Loại này đối với thân thể mới có lợi. Nếu không mỗi sáng sớm đi theo đại gia đi ra nhảy nhót quảng trường múa. Đám kia lão nương môn chính là rất yêu thích như người vậy hậu sinh đâu. Từ siêu thị đi ra sau đó, trong tiểu khu mấy lão nhân rối rít cùng hắn chào hỏi. Lâm Ân chỉ có thể cười khổ từng cái hồi âm. Trong tiểu khu này người rất thiện lương. Đối với hắn cũng phi thường tốt, đặc biệt là hai chân khôi phục sau đó, mỗi ngày đều có giả đầu lao thái thái đưa cho hắn đưa ấm áp. Đây là một đám nhất chất phát người, ngươi cho bọn hắn một chút xíu tốt, bọn hắn liền sẽ ký ngươi cả đời. Đây cũng là Lâm Ân tạm thời không có mang ra cái tiểu khu này nguyên nhân. Nhìn đến Lâm Ân bóng lưng, một cái lao đầu nghi ngờ nhìn đến trên tin tức truyền ban ngày đang diễn vũ hội trận tin tức mới. Là ta thắc rất sao? Làm sao cảm giác Tiểu Lâm cùng trong tin tức cái kia đem Tần gia cả nhà đưa đến bệnh viện nam nhân giống thế? Một cái lao thái thái nghe xong lời nói của hắn, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về siêu thị trên vách tường truyền hình trong đó mặc dù không có người đàn ông kia chính diện đặc tả, nhưng nhìn cái kia tư thái, đích xác là cùng Lâm Ân có mấy phần giống nhau. Ngươi khoan hãy nói, thật đúng là có vài phần giống nhau. Cái kia lao thái thái ngạc nhiên nói, ngươi nói có khả năng hay không, Tiểu Lâm chính là trong TV người kia đâu. Lão đầu kia lắc đầu, nói, giống như quy giống như, nhưng mà đây là không có khả năng, Tiểu Lâm 2 năm trước cũng là mới một cái cao cấp pháp sư, hiện tại mới bình phục thời gian mấy ngày. Liên tính Tiểu Lâm thời kỳ toàn thịnh, cũng không khả năng đánh cái kia Tần Vô Ngạn đi. Huống chi là tông sư. Cũng đúng. Bất quá trong tin tức chính là cái kia người cũng thật quá mạnh mẽ đi, một người đem trên dưới Tần gia ba thanh tất cả đều đưa đến bệnh viện, hơn nữa còn trẻ như vậy, thật là bất khả tư nghị. Ngươi biết cái gì? Đây gọi là thiên tài. Lâm Ân trong nhà. Thanh Âm mặc lên váy đầm, ngồi chồm hổm ở trên ghế salon, trợn to hai mắt, nhìn đến hôm nay tin tức mới. TV ống kính bên trên, phát hôm nay ban ngày đang diễn vũ hội trận chính giữa hình ảnh, trong bức tranh, bầu trời ô vân giăng đầy, quần quận ô vân phía dưới, một bóng người sừng sững tại cuồng phong bên trong, hắn tiện tay khẽ động, thiên địa liền vì biến hóa màu, đáng sợ giống như là một cái chân thần. Thanh Âm ngơ ngác nhìn đến truyền hình chính giữa hình ảnh, nói: "Thật lợi hại." Thật sự là lợi hại. Giống như là thần một dạng. Chúng ta Giang Hải Thành cư nhiên sẽ có nhân vật lợi hại như vậy. Khả năng so sánh ca ca còn lợi hại hơn rất nhiều a. Vừa lúc đó, cửa đã mở, Lâm Ân mang theo một đống lớn nguyên liệu nấu ăn cùng đồ dùng hàng ngày, ngáp đi vào. Ta đã trở về. Thanh Âm hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng từ trên ghế salon nhảy cất lên, đem Lâm Ân trong tay đồ vật này nọ để lên bàn. Nàng kéo lại Lâm Ân cánh tay, liền hướng TV phương hướng kéo. Ca ca. Cà ca, ngươi mau đến xem a. Hôm nay lại có nặng ký tin tức. Chúng ta Giang Hải Thành lại xuất hiện một cái người rất mạnh mẽ đâu. Thanh Âm gương mặt hưng phấn, ôm lấy cánh tay của hắn để cho Lâm Ân ngồi ở trên ghế salon, chỉ đến máy truyền hình, hưng phấn nói. Ca ca. Ngươi mau nhìn a. Thanh Âm hoàn toàn không có hoài nghi đến ca ca của mình trên thân, bởi vì nàng biết rõ Lâm Ân mấy ngày nay vẫn luôn ở đây tiến hành võ giả tập luyện. Ca ca hiện tại là một võ giả, nhưng mà người kia là một cái pháp sư, hơn nữa còn là một cái có thể hô phong hoán vũ pháp sư. Trí tưởng tượng của nàng cho dù là làm sao phong phú, cũng rất khó đem vừa mới khôi phục không lâu ca ca, cùng truyền hình chính giữa người kia so sánh chung một chỗ. Truyền hình trong đó phát Lâm Ân hô phong hoán vũ hình ảnh. Lâm Ân quay đầu nói, đây có gì để nhìn? Thanh Âm chu miệng lên, nói, ca ca. Ngươi không cảm thấy người kia rất lợi hại phải không? Lâm Ân sờ cằm một cái, cười nói, lợi hại sao? Ta không cảm thấy. Thanh Âm tức giận nói, chính là hắn đều đánh bại một cái tông sư đâu. Lâm Ân lắc đầu nói, Thanh Âm, ngươi phải biết, tông sư chỉ là chúng ta Giang Hải thành trần nhà, nhưng mà đặt ở cả thế giới bên trên, tông sư căn bản không phải nhắc tới, hơn nữa hắn có thể đánh bại người tông sư kia, cũng là bởi vì đối với pháp sư nhược điểm, sự chân thật của hắn thực lực, cũng không có đạt đến tông sư cảnh giới. Thanh Âm tức giận nhìn đến hắn, chu miệng lên. Lâm Ân sờ sờ mặt, nói, trên mặt ta dính lọ sao? Thanh Âm xảo trá mà hì hì cười một tiếng, dán lên, nói, ca, ta xem ngươi là ghen tị đâu. Chương 38, Phong Thần Lâm Ân. Chương 38, Phong Thần Lâm Ân. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát, ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tắc lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợm, tìm kiếm. Lâm Ân trợn mắt nói, ta ghen tị cái gì? Thanh Âm cười hì hì móc vào cổ của hắn, chỉ đến trên TV mặt chính là cái kia mơ hồ bóng người, xảo trá nói. Đương nhiên là cái nam nhân kia rồi, lấy ca ca tính cách, là xưa nay sẽ không phê phán người khác, nhưng mà ca ca hôm nay rất khác thường ôi, cho nên, ca ca nhất định là ghen tị. Lâm Ân ngạc nhiên. Ta ghen tị bản thân ta sao? Lâm Ân tức xạ mặt lại, cô gái nhỏ này, cũng biết nói năng bậy bạn. Lâm Ân đem nàng từ trên người của mình thu hạ đến, thả ở trên ghế salon, nói. Ta ghen tị cái quỷ, đi về nghỉ trước. Đừng nha. Thanh Âm liền vội vàng nắm lấy Lâm Ân cánh tay. Đem hắn lại kéo trở về, mở mắt to, nói. Tin tức mới vẫn chưa kết thúc đâu. Còn có đài truyền hình đối với lúc ấy tại hội trường chính giữa các đại lao phỏng vấn đâu. Ngươi nhanh theo ta nhìn a. Nàng vừa mới nói xong, trong TV hình ảnh nhất chuyển, xuất hiện một người ký giả. Người phóng viên kia cầm lấy micro, hướng về phía máy quay phim nghiêm túc nói. Nơi này là Giang Hải ký giả đài truyền hình Tiểu Vũ, chúng ta đang hướng đột nhiên sau khi kết thúc ngay lập tức liền chạy tới diễn võ hội trường. Hơn nữa chúng ta đã được chỗ ngồi này hội trưởng chủ nhân phí lao bản đồng ý, hắn biểu thị nguyện ý tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Hình ảnh nhất chuyển, ống kính chuyển đến phí văn vừa bên kia. Người phóng viên kia nói, xin hỏi phí tiên sinh, ngài có thể hướng về chúng ta tiết lộ một chút mâu thuẫn mới cái vị kia phong thần một ít tin tức sao? Phí văn vừa nói, phong thần, cái gì phong thần? Người phóng viên kia cười nói, phong thần là rộng lớn đám bạn trên mạng đối với người đàn ông kia kính sưng, ngài khả năng còn không biết. Buổi chiều bên trong hội trường mâu thuẫn bạo phát sau đó, rất nhiều thị dân đều chụp được thời đó hình ảnh, hơn nữa truyền đến trên Internet, hiện tại đã là chúng ta Giang Hải thành đệ nhất điểm nóng rồi. Phí Văn vừa nói, phong thần, xác thực rất thích hợp hắn, không, không có ai so với hắn thích hợp hơn cái chức vị này rồi. Nhìn đến đây, Lâm Ân quay đầu muốn đi. Không cho phép đi. Thanh Âm trợn to cặp mắt, đem Lâm Ân kéo trở lại. Lâm Ân tức sạm mặt lại nói, ta tiểu cô nãi nãi, đây có gì để nhìn. Bối rối của mình chứng cũng sắp nếu phạm rồi. Thanh Âm trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ca ca. Ngươi bây giờ cũng đã là một cái cường nhân rồi, cho nên nhất định phải lý giải Giang Hải thành thế cục, loại này mới có thể tại mọi thời khắc liền nắm giữ toàn cục a. Ngươi nói có đúng hay không? Lâm Ân bất đắc dĩ nói, ngươi nói cái gì đều đúng. Thanh Âm ngạo kiều nói nhỏ. Máy truyền hình bên trong, phỏng vấn vẫn còn tại tiếp tục. Phóng viên, vẫn là vừa mới vấn đề kia. Ngài có thể hướng về chúng ta tiết lộ một chút mâu thuẫn mới cái vị kia phong thần một ít tin tức sao? Phí Văn vừa nói, phong thần rất đê điều, hắn không thích mình đã bị quá nhiều chú ý, nếu mà không phải là bởi vì hôm nay người Tần gia tìm hắn để gây sự, chúng ta thậm chí không biết chúng ta Giang Hải Thành có loại này một cái cường đại tiềm lực kinh người thiên tài. Phóng viên kinh ngạc nói, ngài hôm nay cũng là lần đầu tiên cùng phong thần gặp mặt sao? Phí Văn vừa gật đầu nói, đúng, nhưng mà ta đã biết từ lâu có hắn một người như thế. Hơn nữa nữ nhi của ta phi thường yêu thích nàng. Phóng viên cả kinh nói, ngài còn có một cái nữ nhi sao? Phí Văn vừa gật đầu nói, không sai. Rất nhiều người đều đã cho ta đã là một người cô đơn, nhưng ta hiện tại đã có thể minh xác nói cho tất cả mọi người, ta còn có một cái nữ nhi, mà nữ nhi của ta là phong thần bạn gái. Phóng viên cả kinh nói, ngài nữ nhi vâng vâng phong thần bạn gái. Thật mạnh bạo a. Phí Văn vừa nắm lấy micro, nhìn đến máy quay phim, bình tĩnh nói. Phong thần. Ta hiện tại hướng về ngươi đối thoại. Nữ nhi của ta đặc biệt muốn gả cho ngươi, nếu mà ngươi nguyện ý cưới lời của nàng, chúng ta chính là người một nhà. Ngươi cũng biết ta chỉ có đây một đứa con gái, về sau Phí thị tập đoàn nhất định là muốn giao cho nàng, nhưng nàng một cái hạng người nữ lưu, khẳng định nắm giữ không lớn như vậy một cái tập đoàn. Phong thần, ngươi hẳn hiểu ý của ta. Lâm Ân. Thanh âm bắt lấy Lâm Ân cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hưng phấn nói. Ca ca. Ngươi thấy được sao? Đại nhân vật như vậy đều hẳn công khai biểu thái. Muốn gả nữ nhi rồi. Lâm Ân không lời nói, ta đi về nghỉ ngơi. Thanh âm mở trừng hai mắt, nắm lấy Lâm Ân tay, nói. Không được. Ca ca. Theo ta xem tivi. Không thì thanh âm phải tức giận. Lâm Ân tức sạm mặt lại ngồi tại trên ghế salon. Màn hình tivi bên trên. Phóng viên cầm lấy micro, cười xấu hổ nói, Phí tiên sinh thật chính là vô cùng phong thu à, như vậy chúng ta tiếp theo. Nàng lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy một cái tay từ hình ảnh ra đưa ra ngoài, bắt lại micro. Chỉ thấy một người cao lớn uy mãnh, trên người xăm đến xâm nam nhân một cái đẩy ra phóng viên, cưỡng ép xuất hiện ở trong bức tranh. Phùng Cửu. Chính là Phí Văn vừa chính là cái kia cao cấp siêu phàm bảo tiêu. Hắn xích cánh tay, nắm lên camera đối với mình, nặng nề địa đối với ống kính nói. Phong thần, ta xem trọng ngươi. Ta Phùng Cửu vô cùng coi trọng ngươi. Ta có thể nói cho ngươi biết, Phong thần, cho dù là tại Cửu Châu vực bên trong, thiên phú của ngươi cũng đủ để đứng hàng trước Mao, ngươi là thiên tài. Thiên tài chân chính. Cho nên, ngươi nhất định phải kiên trì, không ngừng đột phá mình, trở nên mạnh hơn. Ta tin tưởng tương lai ngươi, khẳng định có thể đứng tại chúng ta cái thế giới này cực điểm. Phóng viên lung túng nói, cái kia. Vị tiên sinh này. Phùng Cửu nặng nề nói, Phong thần. Ngươi đi quá vội vàng, cho nên ta không biết làm sao liên lạc ngươi, nhớ kỹ, ta điện thoại riêng mã số là 138. 5632, nếu mà ngươi tại Giang Hải Thành gặp đến bất cứ chuyện gì, tùy thời có thể gọi số điện thoại này, ta nói đến liền đến. Còn có, ta muốn thỉnh cầu chỉ điểm của ngươi, nếu mà ngươi có thời gian, chúng ta tìm cái thời gian hẹn một hẹn. Phóng viên cuống lên, nói, tiên sinh. Tiên sinh. Đây là phát sóng trực tiếp A. Không muốn tại trong trực tiếp tiết lộ mình tin tức một người a. Phùng Cửu chỉ đến ống kính, cầm lấy micro, cùng nhiệt nói. Phong thần. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ta là ngươi cái thứ nhất fan, nhưng là fan của ngươi tuyệt đối sẽ không chỉ có ta một cái, cố lên. Tương lai ngươi nhất định là mạnh nhất, ta xem trọng ngươi. A Lê Hấp. Hắn chỉ đến ống kính ngón tay trong nháy mắt một phen, hướng về ống kính nết lên ngón cái, âm thanh càng là đột nhiên biến thành hùng hồn giọng nam trầm. Giang giác. Máy truyền hình hình ảnh bất thình lình tối sầm lại, bước lên lửa điện hoa. Lâm Ân chỉ đến máy truyền hình màn ảnh, trên ngón tay nhúc nhích điện lưu, toàn thân nổi da gà đều bạo khởi, tê cả da đầu nói. Áo ngươi em mở lợi cho. Sau nửa giờ, Lâm Ân giặt sạch một cái tắm nước nóng, đem toàn thân mệt mỏi đều quét một cái sạch. Hắn nằm ở trên giường, tại ánh trăng chiếu sáng phía dưới, hồi tưởng hôm nay trận chiến đấu kia chi tiết. Cuộc chiến đấu kia liên tục nhiều lần tại trong đầu của hắn trong đó tuần hoàn chiếu 2 giờ sau đó. Lâm Ân đứng lên, nhanh chóng tại bản ghi chép bên trên tổng kết ra hôm nay chiến đấu thu hoạch cùng chưa tới. Pháp tác chi luân tổ hợp tính liên quan tích chữ đang vấn đề. Minh ngoại trừ thốn quyền ra, thiếu hụt cận chiến phương diện võ kỹ. Đối với làm sao lợi dùng pháp tác chi luân sáng tạo ma pháp, vẫn còn mầy mò giai đoạn. Lâm Ân ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lóe. Đối với một người chiến sĩ lại nói, chiến đấu là phát hiện bản thân vấn đề phương pháp tốt nhất, chỉ có phát hiện cái vấn đề sau đó, mới có thể để mình biết được tự thân chưa tới. Loại này mới có thể tiến một bước để cao thực lực của mình, cho nên để cho mình càng thêm hoàn mỹ. Hắn đang nhìn mình hai tay, chân mày cau lại. Bởi vì hắn phát hiện mình bây giờ tồn tại một cái vô cùng vấn đề chí mạng. Cái vấn đề này nếu mà không giải quyết, như vậy nếu mà trong tương lai gặp phải kẻ địch càng mạnh mẽ thời điểm, loại vấn đề này liền sẽ trở thành mình nhược điểm lớn nhất, thậm chí rất có thể sẽ bỏ mình. Hắn tự nhủ, đối với phong nguyên tố khống chế không ngờ nhuẩn nhuyễn, nhưng mà đối với mấy loại khác nguyên tố khống chế lại luôn có một loại đỉnh trệ cảm giác. Chương 39, trên đường nhặt về nữ hải. Chương 39, trên đường nhặt về nữ hải. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tác lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợm, tìm kiếm. Và hôm nay trong chiến đấu, hắn không chê qua, phong, lôi, khói mây, thủy, băng, hỏa. Những này tất cả đều là toàn bộ đại tự nhiên tạo thành một trong những bộ phận. Nhưng mà hắn lại phát hiện, mình không chế gió cảm giác. Cùng khống chế nguyên tố khác cảm giác hoàn toàn khác nhau. Phong, giống như là tay chân của hắn, khống chế lại nhuần nhuyễn. Nhưng mà nguyên tố khác, hắn tại khống chế thời điểm, luôn cảm giác có một loại máy tính tạp đốn cảm giác. Loại cảm giác này để cho hắn vô cùng không thoải mái. Giống như là hướng trong ly rót nước thời điểm, trong ly lại có một khối bọt biển tắc nghẽn đến nước chảy thông qua một dạng. Hắn biết rõ, mình nhất định là chỗ nào xuất hiện vấn đề gì. Có vật gì tại chế ước đến hắn đối với nguyên tố khống chế. Có lẽ ta hẳn là có thể từ pháp tắc phương diện tìm kiếm nguyên nhân. Hắn tự đủ. Trong nháy mắt, hắn mở ra pháp tắc chi nhãn. Cả thế giới ở trong mắt hắn, trong phút chốc phát sinh thay đổi to lớn. Vô số pháp tắc tại bên cạnh của hắn vũ động. Giống như là phong. Giống như là một loại nào đó thanh minh. Hắn đẩy cửa sổ ra, giống như là một cái báo săn một dạng vừa nhảy ra, từ thật cao lầu 6 bên trên rơi vào mặt đất. Ban đêm, cuồng phong gào thét. Hắn lúc gần lúc hiện có một loại dự cảm, nếu như mình có thể giải quyết cái vấn đề này, như vậy mình đối với pháp tắc khống chế đem sẽ xuất hiện rõ rệt mà đề cao 4. Tiểu khu ra. Một chiếc màu đen xe con ngừng ở bên lề đường. Tiểu áo tôn trung sơn lão giả ngồi ở xe con trên ghế lái, nhìn đến nhà nhà đốt đèn nghỉ tiểu khu, nói. Ta thật là không có nghĩ đến, cái kia Lâm Ân vậy mà ở tại loại này cũ kỹ tiểu khu bên trong, lấy thiên phú của hắn, nếu như muốn biệt thự xe sang trọng, chỉ cần nói một tiếng, Giang Hải Thành cướp đưa người của hắn, đánh giá có thể nhiễu toàn bộ nội thành một vòng. Kế bên người lái bên trên, cái kia mang theo màu đen khẩu trang nữ hải bình tĩnh nói. Giống như hắn loại này có thể không chịu danh lợi cám dỗ người, hiện ở cái thế giới này đã không nhiều lắm. Trung Sơn lão giả buồn bã nói, không sai. Một điểm này, hắn hiếm thấy đáng quý. Hắn ngáp một cái. Hôm nay bọn hắn theo dõi Lâm Ân một nửa ngày, thật vất vả mới tìm tới nơi này. Đương nhiên, bọn hắn không có bất kỳ ác ý. Bọn hắn theo dõi Lâm Ân mục đích, là muốn đối với hắn tiến hành bình chắc. Hắn biết rõ, tại tiểu thư trong lòng, có thể ảnh hưởng Giang Hải Thành đánh giá lượng biến đổi, hiện tại đã biến thành hai cái. Một cái là cái kia triệu hoán thiên địa ma lực người thân bí, một cái chính là Lâm Ân. Đột nhiên, nữ hải kia mãnh liệt ho khan một tiếng, trên trán mơ hồ tiết ra từng tia mồ hôi. Tiểu thư, lại phát tác sao? Tiểu áo tôn trung sơn lão giả nhìn đồng hồ, dầu gì quay đầu đối với nữ hải kia nói. Nữ hải kia trầm mặc gật gật đầu. Tiểu áo tôn trung sơn lão giả từ trong lòng ngực móc ra một cái cổ điển mà tinh xào bình, đổ ra một viên thuốc. Trong nháy mắt, toàn bộ bên trong xe đều tràn ngập một cổ trung thảo dược hương thơm. Cái kia tiểu áo tôn trung sơn lão giả đem dược hoàn đặt ở nữ hải kia trong tay, chuyển thân mở cửa xe ra, dầu gì nói. Tiểu thư, thân thể của ngài càng ngày càng hư nhược. Ta đi giúp ngài mua chai nước, chờ một hồi ta đưa ngài trở về nghỉ ngơi. Nữ hải kia nhắm mắt lại tựa vào xe ghế bên trên, lông mi hơi phát run. Nếu mà nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, thân thể của nàng đang đánh run run. Lạnh. Lạnh thấu xương. Từ xương tủy một mực lan ra đến huyết dịch, lại lan ra đến toàn thân một loại lạnh. Tại Cửu Châu vực bên trong, mọi người chỉ cần vừa nhắc tới Trần gia, đầu tiên nghĩ tới chính là nàng tỷ tỷ, cái kia tích lũy lâu dài sử dụng một lần, giác tỉnh mệnh luân sau đó. Lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đột phá nhanh chóng tông sư, đại tông sư Thiên Túng thần nữ. Nhưng là có rất ít người biết. Trần gia trong đó còn có một cái nữ hải, một cái vừa sinh ra chính là tông sư cảnh giới nữ hải. Lúc đó nàng ra đời sau đó, toàn bộ Cửu Châu vực cũng vì đó hoành động. Thậm chí kinh động lúc ấy trên thế giới còn sống mấy cái võ thần cùng pháp thần. Tất cả võ thần cùng pháp thần đều chắc chắn, nếu để cho nàng trưởng thành, tương lai trong mấy trăm năm. Đem sẽ không có một tên nhân loại có thể lần nữa đạt đến độ cao của nàng. Mà ngoại trừ lực lượng, tại cái khác lĩnh vực, nàng càng là thiên tư chắc tuyệt. 10 tuổi, nàng đã tại nhân loại đã từng liên quan đến trôi qua mỗi cái lĩnh vực trong đó đều có cao cấp kiến thụ. Cao cân nhắc, văn học, sinh vật, y học, thiên văn học vân vân các loại, nàng đều từng thu được đẳng cấp cao nhất bác sĩ học vị. Nếu mà thiên tài có phân cấp mà nói, như vậy nàng tất nhiên sẽ là đứng tại kim tự tháp đứng đầu nhất một cái kia. Nhưng mà chính là một cái như vậy nhìn như tập hợp toàn bộ loài người khí vận một dạng thiên túng chi nữ, cũng tại lúc còn rất nhỏ, bị phát hiện thân thể ra to lớn vấn đề. Mạng của nàng vạch có thiếu. Mệnh cách có thiếu, chính là pháp tắc có thiếu, thiên địa không để cho nàng sống, vậy cho dù tìm lần toàn thế giới thiên tài địa bảo, cũng không cách nào kiềm chế nàng sinh mệnh lực từng bước lưu thất. Nếu mà dùng cổ nhân lời nói, đó chính là trời ghen tị hồng nhan, mệnh so sánh giấy bạc. Nếu mà dùng đạo sĩ lời nói, kia đây cũng là sẹo. Nói cách khác, nàng chú nhất định sẽ khi trưởng thành tới một cái giới hạn thời điểm, đột nhiên chết đi. Nàng chậm rãi lây xuống miệng của mình cháo, xóa đi khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, sắc mặt hiện lộ ra một loại không bình thường tái nhợt. Ta hẳn còn có mấy tháng mệnh. Nàng nói thật nhỏ. Bất quá ít nhất trước khi đi, ta còn có thể phát huy ra một ít dư nhiệt. Trọng thành đánh giá. Phải tăng tốc rồi. Nàng bất thình lình ho khan, đẩy cửa xe ra, lảo đảo đi ra ngoài. Ban đêm, Hàn Phong thứ cốt. Nàng sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên nhìn đến bóng tối tiểu khu cửa chính, lảo đảo hướng về cái hướng kia đi tới bốn. Tiểu khu trong đó. Lâm Ân tại yên tĩnh không người dưới lầu tàn bộ, hắn một mực đang suy tư bản thân tồn tại vấn đề kia. Cái này khiến hắn càng ngày càng phiền não. Mà ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác đến dưới chân của mình một trộn. Hắn không khỏi nhíu mày, hướng về dưới chân nhìn lại. Nhất thời, hắn hơi ngẩn ra. Là một người. Dựa vào ánh trăng nhàn nhạt, hắn loang thoang có thể nhìn thấy, nằm dưới đất là một cái nhìn qua không sai biệt lắm 14 tuổi khoảng nữ hài. Trên người của nàng mặc lên thật dày áo khoác ngoài, trong tay nắm thật chặt một cái màu đen cây dù, mặt mũi của nàng vô cùng tinh xảo, ở dưới ánh trăng, hẳn là tản mát ra một cổ khó có thể để cho người rời đi tầm mắt mỹ cảm. Nhưng mà sắc mặt của nàng lại hiển lộ ra một cổ bệnh tái nhợt, đôi môi không có chút huyết sắc nào, lông mi hơi rung động, toàn thân đều đang phát run. Nữ hài này tựa hồ khá quen. Lâm Ân khẽ cau mày, ngồi nói. Người còn tốt không? Có cần hay không cho người kêu thầy thuốc? Hắn chạm một cái nữ hài kia tay, nhất thời, hắn cảm giác đến một cổ lạnh thấu xương ý từ da của nàng truyền đến. Giống như là tại chạm một cỗ thi thể một dạng. Không, thi thể cũng sẽ không có như vậy băng lãnh, ngược lại càng giống như là một khối hàn băng. Bất quá xem ra, còn có hơi thở, tựa hồ còn sống. Nhưng nàng là từ đâu ra? Lâm Ân tự nhủ. Nữ hài này hẳn không phải là tiểu khu chúng ta người, nếu quả là như vậy, ta hẳn mới nhận biết đúng. Lâm Ân nhíu mày một cái, hắn kỳ thực rất không muốn quản loại chuyện này. Nhưng mà nếu mà đem nữ hài này một người ở lại chỗ này, nàng sợ rằng không chịu đựng tới ngày mai liền sẽ chết. Liền như vậy. Lâm Ân lắc đầu một cái, hai tay đưa về phía dưới nách ta của nàng, đem nàng bế lên, chuyển thân hướng về nhà phương hướng đi tới. Vô cùng nhẹ, nhẹ giống như là một cái lông chim một dạng bốn. Chương 40 Phi thường hành hạ người. Chương 40, phi thường hành hạ người. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tắc lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợm, tìm kiếm. Mấy phút sau đó, Lâm Ân nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy lên lầu 6, từ cửa sổ trở lại phòng ngủ của mình trong đó. Hắn mở đèn, đem nữ hải kia đặt lên giường. Dưới ánh đèn, nữ hải kia khuôn mặt càng thêm thanh lệ, mềm mại tóc dài, sữa tích một dạng da thịt, tinh xảo mũi đẹp, đôi môi ướt át. Nàng cả khuôn mặt đều tinh xảo hơi quá đáng, tựa hồ vô luận từ kia một góc độ nhìn qua, đều là xinh đẹp như vậy rung động lòng người. Lâm Ân nhíu mày một cái, vươn tay đặt ở trên trán của nàng. Băng lãnh, lạnh giống như là một khối hàn như băng. Nhiệt độ của người nàng vô cùng không bình thường, nếu mà người bình thường nhiệt độ cơ thể tại 35 độ C mà nói, như vậy nàng bây giờ nhiệt độ cơ thể, tuyệt đối không cao hơn 0 độ. Nhưng là quỷ dị chính là, dù vậy, nàng vẫn có hô hấp. Lâm Ân chưa từng thấy qua. Tại như vậy nhiệt độ cơ thể phía dưới, còn có thể sống được người. Nữ hài này không đơn giản. Trước xem một chút trạng huống thân thể của nàng đi. Lâm Ân tự nhủ. Hắn lúc trước học qua trị bệnh, mặc dù cũng không tinh thông, nhưng mà có sẽ dù sao cũng hơn sẽ không mạnh mẽ. Lâm Ân chậm rãi vén khởi tay áo của nàng, lộ ra nàng trắng non cổ tay. Tay nàng giống như là non mềm bánh út đỉnh một dạng, thon dài mà đều đặn. Tay hắn đặt ở cổ tay của nàng bên trên, tỉ mỉ cảm thụ được nàng mạch động tĩnh. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Ân liền lông mi liền nhíu lại. Không có mạch. Nữ hài này không có mạch. Tựa hồ trong cơ thể nàng dòng máu đều đã đông kết. Nhưng mà nàng hiển nhiên còn sống. Hơn nữa tại tiếp xúc thân thể của nàng thời điểm, Lâm Ân rõ ràng có thể cảm nhận được một cổ hàn lưu tại trong cơ thể của nàng tán loạn. Đây cũng là một loại cực kỳ quỷ dị chứng bệnh. Lâm Ân cau mày nói, hoàn toàn không tìm được manh mối. Tuy rằng hắn học qua trị bệnh, nhưng mà cũng vừa vặn giới hạn ở trong chiến đấu khẩn cấp băng bó cùng cấp cứu. Nếu như là bình thường chứng bệnh may mà, nhưng mà giống như nữ hài này bây giờ loại này quỷ dị tình huống, liền tính thần ý đi, chỉ sợ cũng rất khó nhìn ra được. Bởi vì, nàng là trời sinh mệnh cách có thiếu. Nhưng không hiểu lại không có nghĩa là không trị hết. Lâm Ân lắc đầu một cái, hắn vươn tay, thúc giục tinh thần lực quanh quẩn tại trên ngón tay. Trong nháy mắt, một cái màu trắng pháp tắc chi luân chậm rãi bị hắn xây cất đi ra. Chính là sinh mệnh chi luân. Không cần biết ngươi là cái gì bệnh. Quản ngươi bị cái gì tổn thương. Coi như là bệnh ung thư HIV, coi như là cụt tay cụt chân, ta một cái sinh mệnh chi luân đánh tới, ngươi như thường được cho ta sinh long hoặc hổ. Tại ý nào đó mà nói, sinh mệnh chi luân chính là vạn sự vạn vật bổn nguyên nhất thần dược. Từ bản nguyên nhất nơi ở trị liệu cho ngươi, chỉ cần ngươi không có chết, ngươi thì có thể sống. Chính là bá đạo như thế. Mà Lâm Ân xây dựng ra sinh mệnh chi luân duy nhất cần muốn trả giá cao, chính là một chút xíu tinh thần lực. Hơn nữa điểm này tinh thần lực, mấy phút liền có thể khôi phục. Ha ha. Lâm Ân cười nhạt nói, ngươi may nhờ gặp phải là ta, chờ ngươi sau khi tỉnh lại muốn nhất hảo suy nghĩ thật kỹ làm sao cảm tạ ta, ta bình thường sẽ không miễn phí cho cứu người. Lâm Ân dễ dàng ngay tại lòng bàn tay của mình bên trên xây dựng ra rồi một cái đại biểu sinh mệnh lực luân bàn. Đắc tội. Lâm Ân chậm rãi vươn tay, trong tay sinh mệnh chi luân trong nháy mắt hướng về nữ hải kia trong cơ thể tóe bắn ra. Trong nháy mắt, Lâm Ân xây dựng cái kia sinh mệnh chi luân, dung hợp vào rồi trong cơ thể của nàng. Nữ hải kia bất thình lình lộ ra biểu tình thống khổ, trên trán tiết ra ti ti lũ lũ mồ hôi. Thống khổ là bình thường. Bởi vì sinh mệnh chi luân chính đang cho nàng loại trừ luồng khí lạnh, bổ sung nàng chạy mất tinh thần lực. Nếu mà một màn này để cho Cửu Châu vực cao tầng nhìn thấy sau đó, sợ rằng sẽ khiếp sợ trận to cả mắt. Bọn hắn dùng vô số thiên tài địa bảo mới có thể miễn cưỡng để cho sức sống của nàng không lưu thất, nhưng mà Lâm Ân cư nhiên chỉ chạm ngón tay. Đây chính là hai người ở giữa chênh lệch. Bởi vì Lâm Ân xây dựng ra đến sinh mệnh chi luân, là từ pháp tắc tầng trên mặt trực tiếp sinh mệnh khôi phục lực, tầng cấp không biết so sánh những thiên tài địa bảo kia cao hơn bao nhiêu. Chậm rãi, Lâm Ân hài lòng gật gật đầu. Nữ hài này nhiệt độ cơ thể đã dần dần bắt đầu ấm trở lại. Sinh mệnh chi luân hiệu quả có thể kéo dài mấy giờ, đủ để cho nàng khôi phục lại. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lâm Ân liếc nàng một cái, lập tức liền không để ý tới nàng nữa bốn. Hoàng hốt trong đó. Nữ hải kia chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ ngực truyền đến, hẳn là trong nháy mắt xua tan toàn thân hàn ý. Nàng vốn là đã thấy tử vong kia sợi tơ hồng, nhưng lúc đó kia dòng nước cấm hẳn là gắng gượng đem nàng từ tử vong tuổi thơ kéo trở lại. Dòng nước cấm này, giống như là ngày xuân gió nhẹ một dạng. Như thế ấm áp, như thế để cho người an tâm. Mười mấy năm qua cũng không có ngủ qua một cái hảo cảm thấy mình, bây giờ lại mơ hồ cảm thấy từng trận buồn ngủ. Toàn thân băng lãnh, thoáng cái tất cả cũng không có rồi. Thật là ấm áp. Nàng nói mớ một bản nói bốn. Thời gian từng bước đi tới sau nửa đêm. Trong phòng nhiệt độ vốn là không thấp, nữ hải kia trên thân lại mặc đến một tầng lại một tầng thật dày áo khoác ngoài, hướng theo nàng nhiệt độ cơ thể khôi phục, trên trán của nàng dần dần tiết ra mồ hôi. Nàng đẹp mắt chân mày càng là hơi nhíu đến, thân thể bởi vì quá mức oi bức mà không ngừng vặn mẹo. Bởi vì giường nhỏ bị chiếm, cho nên Lâm Ân trong khoảng thời gian này một mực ngồi ở trước bàn gõ, an tĩnh nhớ kỹ bút ký. Mà ngay tại lúc này, Lâm Ân đột nhiên nghe thấy giường nhỏ một bên truyền đến tuôn rơi âm thanh. Người đã tỉnh. Lâm Ân liếc trên giường nữ hải kia một cái. Không có, nàng không có tỉnh. Chỉ thấy bởi vì oi bức, nữ hải kia đã vô ý thức đá rơi xuống rồi mặc lên người áo khoác dày. Lộ ra bên trong thật dài giữ ấm quần trang cùng một đôi trắng tinh như ngó sen cánh tay. Cánh tay của nàng quá mức tinh tế, giống như là nhẹ nhàng đụng chạm thì sẽ một hạ tử đoạn gãy một dạng. Lâm Ân lắc lắc đầu, không để ý nữa. Ngoại trừ muội muội ra, cái giường này vẫn là lần đầu tiên có nữ hải xa lạ nằm. Mấy phút sau đó, phía sau lại truyền tới tuôn rơi âm thanh, hơn nữa còn kèm theo thiếu nữ mấy tiếng không thoải mái thở hổn hển âm thanh. Lâm Ân quay đầu liếc nữ hải kia một cái, nhất thời hắn hơi ngẩn ra. Tại vô ý thức bên trong, nữ hải kia đã đem mình thật dài giữ ấm quần trang thoát dần. Nàng bây giờ chỉ mặc một kiện mỏng như cánh ve màu tím váy đầm, thân thể quyến rũ vào một chỗ, vô cùng thon nhỏ động lòng người. Lâm Ân cảm giác đến hô hấp của mình hơi có chút dồn dập. Lâm Ân vốn là muốn rời đi ánh mắt của mình. Nhưng mà nữ hải kia trên thân lại tựa hồ như mang theo một cổ ma lực, cũng có lẽ là bởi vì quá mức hoàn mỹ, cho nên trên thân mang theo một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được lực hấp dẫn. Để cho người không nhịn được muốn thán phục, rốt cuộc là bực nào tài nghề điêu luyện, mới có thể chế tạo ra loại này một cái mị lực động nhân nữ hải. Cô gái như thế một khi lớn lên, sợ rằng có thể làm cho cả thế giới người đều điên cuồng. Thật là hành hạ người. Hắn lắc đầu cười khổ nói. Lâm Ân hít sâu một hơi, đứng lên, đi tới mép giường, cho nàng nhẹ nhàng đắp chăn, lập tức đi tới trước bàn gõ, tiếp tục làm bút ký 4. Chương 41, cư nhiên mang nữ hải đã trở lại ban đêm. Chương 41. Cư nhiên mang nữ hải đã trở lại ban đêm. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tắc lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợp, tìm kiếm. Sau một khoảng thời gian, trên giường lần nữa truyền đến động tĩnh. Lâm Ân không nhịn được quay đầu nhìn lại, đây vừa nhìn, coi như là định lực như hắn, cũng không nhịn được trận to hai mắt. Chỉ thấy nữ hải kia không biết lúc nào đã đá văng mền, thật dài màu tím lôi ti váy đầm đã bị vén đến xương quai vị trí. Nàng thuần khiết mà trắng non thân thể tất cả đều bại lộ tại Lâm Ân ánh mắt bên trong. Này một đôi thon dài mà mảnh khảnh chân dài khuất thân đến, da thịt giống như là sữa bò một dạng mềm mại non, hoàn mỹ mà eo thon chi một đường hướng lên, hiện lộ ra một cái kinh người đường cong. Tại ánh trăng chiếu sáng phía dưới, thân thể của nàng tản ra ánh sáng nhàn nhạt, đẹp đến cực hạn. Lâm Ân nhất thời cảm giác đến miệng môi khô chát. Dù sao cũng là một cái nam nhân bình thường, nếu mà phản ứng gì cũng không có, đó mới là không bình thường. Bất quá mặc dù như vậy, nhưng mà hắn rất nhanh sẽ từ trong thất thần phục hồi tinh thần lại. Hắn còn sẽ không đói khát đến đối với một cái mười mấy tuổi nữ hài hạ thủ. Hắn lắc lắc đầu, đi tới cái kia giường nhỏ một bên, cầm lên bị nàng đạp sạch cái chăn nhẹ nhàng đóng trên thân nàng. Nhưng mà tại đắp chăn thời điểm, mu bàn tay của hắn không cẩn thận xẹt qua nữ hài kia mềm mại mà eo thon chi, nữ hài kia thân thể run nhẹ, trong miệng phát ra một tiếng vô ý thức ưng. Lâm Ân nhất thời cảm giác đến hô hấp bất thình lình dồn dập, hắn thầm mắng một câu, chuyển thân muốn đi. Hắn cảm giác mình hay là đi trên ghế salon ngủ một đêm rồi hay nói. Ở lại chỗ này, nhất định chính là chịu tội. Nhưng mà ngay tại hắn lúc xoay người, hắn đột nhiên cảm giác đến một cái mềm mại tay nhỏ, bắt được cổ tay hắn. Lâm Ân nhất thời ngẩn ra. Hắn quay đầu, chỉ thấy nữ hải kia né người nằm ở trên giường, hai mắt nhắm chặt, thật dài lông mi hơi rung rung, trên mặt lộ ra dầu dị thần sắc, dạng này thần sắc sợ rằng bất luận người nào nhìn đều sẽ không nhịn được muốn thương hại. Tỷ tỷ. Nàng vô ý thức nói mơ đến, tựa hồ là nằm mơ thấy cái gì chuyện rất đáng sợ, cho nên theo bản năng bắt được cổ tay hắn. Lâm Ân chậm rãi muốn từ trong tay của nàng rút về cánh tay của mình. Nhưng mà ai biết nàng bắt vô cùng chặt. Hơn nữa toàn bộ thon nhỏ thân thể đều hướng về mép giường quyền rụt, giống như là ôm lấy có thể làm cho mình an tâm thứ gì đó, đem Lâm Ân cánh tay chặt chẽ ôm vào trong ngực. Trên mặt nàng dầu dỉ biểu tình dần dần biến mất, rất nhanh sẽ chuyển đến tuân rơi hơi thở. Nhưng mà Lâm Ân vào giờ phút này chính là khỏe miệng co giật. Nàng hai cái tay chặt chẽ ôm lấy cánh tay của hắn, hơn nữa bởi vì lúc trước vô ý thức đem làn váy vén đến rồi xương quai vị trí. Cho nên Lâm Ân vào giờ phút này có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể nàng nhiệt độ. Còn có loại kia mềm mại giống như là bánh út đỉnh một dạng xúc cảm. Lâm Ân hít sâu một hơi, thầm nghĩ bị tội. Hiện tại nếu mà đem nữ hài này đánh thức, hiển nhiên sẽ bị lập tức định nghĩa là lưu manh, ngay cả giải thích người đều không giải thích được. Nhưng mà nếu mà không gọi tỉnh, lẽ nào vẫn duy trì cái tư thế này sao? Lâm Ân vẫn là thử muốn đem cánh tay rút ra, nhưng mà hơi động một cái, kia cái trên mặt của cô gái ngay lập tức sẽ lộ ra dầu dị thần sắc, ngược lại ôm chặt hơn nữa. Lâm Ân lắc đầu cười khổ. Quên đi, nếu nàng muốn ôm đến, vậy liền ôm lấy đi. Qua một thời gian ngắn, đánh giá nàng liền sẽ buông tay. Lâm Ân dứt khoát hướng trên mặt đất ngồi xuống, tiện tay từ tủ trên đầu giường cầm một quyển sách lên nhìn bốn. Một tiếng gà gáy. Mặt trời đã cao cao mà treo ở bầu trời. Cà ca. Rất cũng sớm đã thức dậy, hơn nữa làm xong bữa ăn sáng thanh âm khẽ hát, lanh lợi đi tới Lâm Ân trước cửa phòng. Nàng cười hì hì nói, rời giường. Phòng ngủ trong đó không có trả lời. Thanh âm hơi nghi hoặc một chút mà sờ một cái đầu. Thường ngay lúc này, chỉ cần mình một kêu ca ca ngay lập tức sẽ đáp ứng mình a. Hôm nay đây là thế nào? Là bởi vì ngày hôm qua thức đêm, cho nên ngủ quên sao? Thiệt là. Thanh âm chu mỏ một cái, lấy chìa khóa ra trừ, cùng cụt một tiếng cắm vào khóa cửa bên trong, sau đó lắc một cái, mở ra Lâm Ân cửa phòng ngủ. Cà ca. Rời giường. Thanh âm bất thình lình đẩy cửa ra, lớn tiếng nói. Nhưng mà sau một khắc, nàng nụ cười trên mặt cứng ngắc ngay tại chỗ, cặp mắt càng là trong nháy mắt ngốc trệ. Chỉ thấy phòng ngủ trên sàn nhà, Lâm Ân dựa vào trên tủ đầu giường, trước ngực để một quyển sách, nhắm mắt lại chính đang ngủ say. Mà đang khi hắn bên hông, một cái toàn thân da thịt trắng như tuyết, chỉ mặc một đầu mong mỏng màu tím lôi ti áo đầm nữ hài né người dựa vào trên vai của hắn. Hơi thở của nàng bình ổn, như tuyết dung nhan càng là hoàn mỹ bất khả tư nghị. Nàng trắng như tuyết như ngó sen cánh tay nhấc lên Lâm Ân trên lồng ngực, eo thon chi thật chặt kề sát vào Lâm Ân, hai đầu thon dài mà hai chân hoàn mỹ co do, cả người đều cơ hồ dán tại ca ca của nàng trên thân. Thanh âm sắc mặt lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ trở nên một phiến đỏ bừng. Nàng lập tức che miệng lại, đề phòng mình gọi ra, con mắt trợn mắt nhìn lão đại, khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn một màn hình ảnh kia. Mà đang ở nàng xông vào trong nháy mắt, cái kia tựa vào Lâm Ân bên người nữ hài trong nháy mắt liền mở ra màu tím đồng mâu. Ánh mắt của nàng ngay lập tức liền rơi vào cái này cùng mình gần trong gang tấc trên người nam nhân. Trong mắt của nàng hơi ngẩn ra. Nếu mà đổi thành bất kỳ một cái nào thiếu nữ mở mắt ra, nhìn thấy mình đang người trần truồng loa thể mà nằm ở một cái nam nhân xa lạ bên người, sợ rằng ngay lập tức sẽ sắc mặt tái nhợt, cao giọng thét chói tai. Nhưng mà nàng không có. Ngoại trừ kia hơi một ngẩn ra ra, ánh mắt của nàng nhanh chóng khôi phục yên tĩnh. Nàng nhìn Lâm Ân rất lâu, sau đó trầm mặc ngồi dậy đến, đem chính mình làn váy kéo đến hai chân vị trí, che kín thân thể động nhân xuân quang. Lúc này mới ngẩng đầu lên, một đôi hai con mắt màu tím nhìn đến thanh âm, nhưng mà cũng không nói lời nào. Ngươi là ai? Thanh âm trợn to hai mắt, mặt đỏ cắn răng nói. Ngươi tại sao sẽ ở ca ca ta trong căn phòng? Nữ hải kia cũng không nói gì. xung quanh trong nháy mắt lâm vào vô cùng không khí ngột ngạt trong đó. Rất lâu, Lâm Ân lông mi chạm, chậm rãi mở hai mắt ra, ngáp một cái, nói. Sớm,
sớm,
nữ hải kia nói. Lâm Ân biểu tình trên mặt cứng ngắc ngay tại chỗ. Hắn cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn đến cái này ngồi ở bên người, chỉ thân mặc màu tím lôi ti áo đầm nữ hải. Nàng tóc thật dài liền như là thác nước rũ xuống ở sau lưng, vào giờ phút này đang quay đầu nhìn đến hắn. Trong nháy mắt, Lâm Ân tỉnh táo lại, trợn to cả mắt. Hắn nhìn thoáng qua đứng ở cửa đờ đẫn thanh âm, lại quay đầu nhìn thoáng qua trên giường ném đâu đâu cũng có nữ hải kia y phục. Tình huống có chút không ổn a. Mấy phút sau đó, tại trước bàn ăn, không khí ngột ngạt vẫn không ngừng lan tràn khắp nơi. Thanh âm ngồi trên ghế, ánh mắt không ngừng tại ca ca cùng nữ hải kia trên thân quét tới quét nữ, cặp mắt tràn đầy bi phẫn. Lâm Ân nhìn đến trong khay trứng tráng cùng bánh tiêu, chỉ cảm thấy căn bản không có một chút xíu khẩu vị. Hắn quay đầu liếc ngồi ở trước bàn ăn nữ hải kia một cái. Chỉ thấy trên mặt của nàng căn bản không có một chút xíu quấn bách cùng khắc thường, thậm chí ngay cả mặt cũng không đỏ một hồi. Nàng đoan trang ngồi trên ghế, cái miệng nhỏ mà ăn giản dị nhất đơn giản bữa ăn sáng. Biểu tình trên mặt bình tĩnh vô cùng. Hơn nữa nàng căn bản không có hỏi thăm tối ngày hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng không có một chút điểm đối với tại sao mình lại người trần truồng lóa thể mà nằm ở một cái nam người chuyện bên người mà có bất kỳ nghi vấn. Nàng trấn tĩnh không tầm thường. Tâm tính như vậy căn bản không giống như là ngụy trang. Ăn thật ngon. Nữ hải kia ăn sạch trong khay tất cả mọi thứ, ngẩng đầu lên nói. Cảm ơn chiêu đãi. Ngữ khí vẫn là như vậy không hề bận tâm. Nhưng mà, ngươi thật chẳng lẽ liền không muốn hỏi một chút sao? Chỉ cần là một cái bình thường nữ hài gặp phải loại chuyện này, chẳng lẽ không phải vô cùng hốt hoảng sao? Chương 42, Nam nhân bình thường. Chương 42, Nam nhân bình thường. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tác lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợm, tìm kiếm. Lâm Ân hít sâu một hơi, nhìn đến ánh mắt của nàng phá lệ cổ quái. Nàng quá đặc biệt, phản ứng cùng cử chỉ cùng với khác nữ hài hoàn toàn bất đồng, cái này khiến Lâm Ân không thể không hoài nghi. Người tên là gì? Lâm Ân cổ quái hỏi. Thanh âm ngây dại, nói, ca. Ngươi thậm chí ngay cả tên của người ta cũng không biết, liền dẫn người ta đã trở lại ban đêm. Lâm Ân. Ta muốn nói cho ngươi, nàng là ta nhặt được, ngươi tin không? Nữ hải kia ngẩng đầu lên nhìn đến Lâm Ân, bình tĩnh nói, ta họ Trần, gọi Bán Ngộng. Trần Bán Ngộng. Lâm Ân hơi ngẩn ra, tên rất dễ nghe, nhưng mà cũng không có dư thừa tin tức. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lâm Ân cau mày nói. Tối ngày hôm qua như thế nào lại ngã tại cửa tiểu khu? Cái gọi là Bán Ngộng nữ hải cũng không nói gì, ngay tại Lâm Ân cho rằng nàng thì không muốn lúc mở miệng, nàng vươn tay cầm lên hộp điều khiển TV, mở ra máy truyền hình, lập tức lại đem hộp điều khiển TV đặt ở chỗ cũ. Máy truyền hình khi bên trong lập tức liền truyền đến tin tức sáng sớm thông báo. Khẩn cấp xuyên vào truyền bá một bản tin, nơi này là đến từ Giang Hải thành 4 vị tông sư liên danh võ điện điện chủ, cùng ban bố cấp bậc cao nhất thông báo, hôm qua buổi tối 12h. Đến từ Cửu Châu Vực, chúng ta Giang Hải Thành tiến hành trọng thành đánh giá một nửa Ngộng tiểu thư đột nhiên mất tích. Giang Hải Thành cao nhất ủy viên hội đã khẩn cấp mở rộng đối với toàn thành phố lục soát làm việc. Thông báo toàn thành phố thị dân, nếu mà các ngươi nhìn thấy một vị mặc lên màu đen lông chồn áo khoác ngoài, mang theo khẩu trang cùng dù đen thiếu nữ, mời lập tức cùng Giang Hải Thành khẩn cấp ủy viên hội tiến hành liên hệ. Số liên lạc biểu thị tại phía dưới màn hình, nếu có cung cấp hiệu quả đầu mối, cao nhất ủy viên hội sẽ tưởng thưởng cao nhất 100 vạn nguyên. Cao nhất khẩn cấp ủy viên hội tuyên bố, hôm nay rạng sáng 4 giờ bắt đầu, Giang Hải Thành đem bước vào cấp 1 cảnh bị trạng thái, trong lúc xin tất cả thị dân đợi ở trong nhà, không nên đi ra ngoài, ủy viên hội đã khẩn cấp xuất động quân đội, đối với toàn thành triển khai kiểm soát. Đồng thời cảnh cáo thành nội tất cả phần tử ngoài vòng luật pháp, một nửa Ngộng tiểu thư thân phận tôn quý, nếu như một nửa Ngộng tiểu thư xuất hiện một chút xíu sơ suất, các ngươi nên tiếp là sẽ thế giới cấp pháp thần toàn thế giới lùng bát. Nghe xong tin tức mới sau đó, Thanh âm khiếp sợ không gì sánh nổi mà quay đầu, nhìn đến cái kia ngồi ở trước bàn ăn bình tĩnh thiếu nữ, nói. Ngươi là đến từ Cửu Châu vực vị kia người đánh giá. Lúc trước trên tin tức ùn ùn kéo đến đâu đâu cũng có tương quan tin tức mới, đối với Giang Hải Thành thành thị đẳng cấp đánh giá, để cho khắp thành người đều lòng người bàng hoàng. Một cái đến từ Cửu Châu vực cao nhất thống trị trung tâm đại nhân vật. Bây giờ đang ở chúng ta Giang Hải Thành. Nhưng mà nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia đại nhân vật, cư nhiên vào chỗ trước mặt mình. Hơn nữa còn là một cái 14 tuổi thiếu nữ, hơn nữa ngay tại trước đây không lâu, còn cùng ca ca của mình trong phòng ngủ thân mật ngủ chung một chỗ. Thanh âm cả người đều thừ ra. Cái gọi là Bán Ngộng thiếu nữ bình tĩnh quay đầu nhìn đến Lâm Ân, nói. Cảm ơn ngươi cứu ta, Lâm Ân. Mấy phút sau đó, Lâm Ân phòng ngủ trong đó. Cái gọi là bán mộng thiếu nữ dựa vào ở trên giường, khoanh tay, hai đầu thật dài chân bại lộ tại ánh mặt trời bên trong, để cho người không nhịn được muốn mơ mộng. Không sai. Tuy rằng đã tỉnh lại, nhưng mà nàng vẫn là mặc lên cái này mong mỏng màu tím lôi ti váy đầm, hoàn toàn không có cấm kỵ Lâm Ân hoặc là thanh âm ánh mắt. Nàng ngồi ở trong dương quang, tựa hồ rất hưởng thụ bị chiếu sáng loại cảm giác đó. Lâm Ân cổ quái ngồi trên ghế. Nếu đối phương hoàn toàn không ngại tự nhìn, kia Lâm Ân cũng lười tránh né ánh mắt. Ngươi là muốn hỏi vì sao ta không giống nữ hài khác một dạng hoảng loạn sao? Bán Ngộng bình tĩnh nói. Lâm Ân gật đầu, cổ quái nói, quả thật có chút nghi hoặc. Bán Ngộng ôm lấy song vai, lông mi nhẹ nhàng hơi rũ, đôi môi khẽ mở nói, ta sau khi tỉnh lại, ngay lập tức liền dùng tinh thần lực kiểm tra tình trạng thân thể của ta, sự thật chứng minh ta cũng không có thất thần, hơn nữa thân thể của ta bên trên cũng không có nó dấu vết của hắn, cũng có thể chứng minh, từ ta hôn mê đến bây giờ, ngươi chưa bao giờ chủ động chạm qua ta. Lâm Ân. Bán Ngộng vén lên tóc rối trên tóc, bình tĩnh nói, quần áo của ta tuy rằng tán loạn ở trên giường, nhưng là đồng thời ta cũng quan sát được, trên người của ta có mồ hôi lưu lại mồ hôi, ta nhiệt độ cơ thể lúc trước một mực duy trì tại 10 độ đến 12 độ C khoảng. Tay nàng nhẹ nhàng tại cánh tay của mình trên xe qua, bình tĩnh nói. Nhưng ta bây giờ nhiệt độ cơ thể đã khôi phục được 35 độ khoảng, cho nên ta có thể so với người bình thường càng không cách nào nhịn được nóng bức. Nàng ngẩng đầu lên nhìn đến Lâm Ân, bình tĩnh nói. Cho nên, y phục là bản thân ta cởi. Lâm Ân trợn mắt nhìn hai mắt nói, không sai. Bán Ngộng bình tĩnh nhìn đến xốc xếp ga trải giường, nói, mà sáng sớm lúc tỉnh lại, ngươi ngủ vị trí là ở dưới giường, trong tay của ngươi còn cầm lấy một quyển sách, quần áo trên người vẫn còn, nếu mà ngươi là tại trạng thái thanh tỉnh thân mật ta, ngươi không phải là như vậy trạng thái. Hơn nữa nhìn lúc ấy hai người chúng ta tư thế, ta hẳn đúng là tại ngươi ngủ thời điểm, vô ý thức từ trên giường cút xuống, về phần tại sao sẽ ôm lấy ngươi. Lông mày của nàng hơi nhăn, lập tức quay đầu nhìn đến ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói. Cái này đã không trọng yếu. Xung quanh trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Kín đáo tư duy, nhỏ xíu quan sát, trấn tĩnh tâm tính. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà nữ hài này xác thực vô cùng không tầm thường. Chỉ dựa vào đây mấy giờ, Lâm Ân hảo cảm với nàng liền đề cao rất nhiều. Lâm Ân quyết định trêu chọc một chút nàng, trêu nói, ngươi lẽ nào không có chút nào để ý sao? Dù sao cùng một cái nam nhân xa lạ dựa vào gần như vậy, ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ tại ngươi ngủ thời điểm, ngoại trừ kia một bước cuối cùng ra, ta đã đem ngươi ăn sạch sẽ. Bán Ngộng bình tĩnh nói, ngươi có thể dùng nhạo báng ngữ khí nói ra nếu như vậy, vậy liền chứng minh ngươi không có đối với ta đã làm loại chuyện này, bất quá coi như là ngươi làm, cũng không sao. Lâm Ân ngẩn ra, hỏi, ngươi nói không sao? Bán Ngộng bình tĩnh nghiêng đầu qua, nói, đối với một kẻ hấp hối sắp chết lại nói, còn có cái gì so sánh sinh mệnh quan trọng hơn? Nàng nhìn lấy tay mình tâm, đôi môi nhấp nhẹ nói, ta không biết ngươi dùng phương pháp gì mới đưa ta từ ranh giới tử vong kéo về, nhưng mà ngươi trả giá cao hẳn rất lớn đi. Bởi vì ta ăn qua cao cấp nhất thần dược, cũng đã thỉnh cầu thế giới cấp thần y chữa trị, nhưng mà đến tận bây giờ, còn cho tới bây giờ không có bất luận một loại nào phương pháp, có thể làm cho ta trở nên giống như một người bình thường một dạng. Bán Ngộng nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, bình tĩnh nói, mặc dù không biết thân thể đến cùng có thể hay không trở nên ác liệt, nhưng mà chỉ dựa vào ngươi để cho ta sống lại một điểm này, liền tính ngươi không có trải qua sự đồng ý của ta cưỡng ép cầm ta trinh tiết, cũng không sao. Thật không sao sao? Lâm Ân không tin kỳ lạ, nói, vậy ta hiện tại hướng về ngươi muốn, ngươi biết cho sao? Bán Ngộng ngẩng đầu lên, một đôi con mắt màu tím yên lặng nhìn đến hắn, miệng nàng môi khẽ mở nói. Nếu mà ngươi muốn, có thể. Xung quanh trong nháy mắt lâm vào một cổ cực kỳ quỷ dị bầu không khí trong đó. Bán Ngộng an tĩnh ngồi ở trước cửa sổ, từ ngoài cửa sổ bắn tới ánh mặt trời tung tóe toàn thân của nàng, nàng chỉ mặc một kiện chỉ có thể miễn cưỡng che kín bắp đùi nửa bộ phận trên váy đầm, tại ánh mặt trời chiếu sáng phía dưới, nàng bại lộ bên ngoài da thịt giống như là sữa tích một dạng tản ra dụ khí tức của người. Nói thật, chỉ cần là một cái nam nhân bình thường, nghe được loại này một cái hoàn mỹ nữ hài như thế rõ ràng biểu thị sau đó. Nói không động tâm đều là giả. Chương 43, Bán Ngộng hoảng loạn. Chương 43, Bán Ngộng hoảng loạn. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tác lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợm, tìm kiếm. Vốn là Lâm Ân chẳng qua chỉ là muốn trêu chọc một chút nàng, nhưng mà ai có thể nghĩ đến, nàng vậy mà cho trả lời khẳng định. Tuổi trẻ, cơ trí, nắm giữ không có thuộc về cái tuổi này nên có khí chất cùng năng lực suy nghĩ. Lại đáng chết nắm giữ cái tuổi này đẹp nhất thân thể cùng để cho người không nhịn được muốn đẩy ngã mị lực. Nhưng mà, đây lại khiến cho Lâm Ân vô cùng không thoải mái. Bởi vì nơi này là nhà mình, nhưng là từ nàng tỉnh lại cho đến bây giờ, nàng đều biểu hiện thật giống như nơi này là chính nàng nhà một dạng. Từ đầu chí cuối đều một bộ bình tĩnh lý trí biểu tình, tựa hồ hết thảy tất cả đều ở đây nàng nắm giữ trong đó. Loại này nắm giữ hết thảy biểu tình, thật để cho người rất khó chịu. Ngươi nói là, chỉ cần ta muốn, ngươi sẽ cho sao? Lâm Ân cười nhạt. Như vậy, nếu mà ta thật muốn đâu? Ngươi có hay không thật giống như ngươi ngoài miệng nói dạng này cho? Ngay tại Bán Mộng bình tĩnh nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Ân chậm rãi đi tới bên cạnh nàng, sau đó cúi đầu xuống nhìn đến không khoảng cách mà nhìn nàng cặp kia tinh khiết mà không hề bận tâm con ngươi. Dựa vào vô cùng gần. Thậm chí gần đến đã có thể minh xác cảm nhận được đối phương hơi thở. Nhưng mà tức liền khoảng cách gần như vậy, Bán Mộng trên mặt vẫn không có chút nào lộ vẻ xúc động, đôi tròng mắt kia bình tĩnh nhìn đến gần trong gang tấc hắn. Tựa hồ ý của nàng đã phi thường rõ ràng. Liên tính Lâm Ân thật phải ở chỗ này đẩy ngã nàng, nàng đều sẽ không có một tia một hào phản kháng. Nhưng trong lòng của nàng thật giống như trên mặt nàng biểu hiện yên bình như vậy sao? Lâm Ân đối với lần này phi thường hoài nghi. Nói thật, nàng xác thực vô cùng đẹp, đặc biệt là khoảng cách gần mà nhìn đến thời điểm. Không có bất kỳ trang điểm ra mặt, lại phảng phất trời sinh liền nắm giữ trang điểm ra mặt. Hắn lúc trước tiếp xúc qua rất nhiều phi thường xinh đẹp, da thịt rất tốt nữ nhân, nhưng mà chỉ cần quan sát khoảng cách gần, vẫn có thể thấy nàng nhóm trên da lỗ chân lông cùng bình thường sẽ không chú ý tới tì vết nào. Nhưng mà nữ hài này không có, thậm chí ngay cả lỗ chân lông đều vô cùng nhỏ bé, da thịt thậm chí so sánh hài nhi còn tốt hơn quá nhiều. Hơn nữa nàng đôi trong mắt kia, càng là vô cùng tinh khiết. Người bình thường con mắt cũng không phải thuần sắc, quan sát khoảng cách gần, có thể rõ ràng nhìn thấy trong mắt mao mảnh mạch máu. Nhưng mà trong mắt của nàng tinh khiết giống như là đem một khối thuần thiên nhiên bảo thạch bỏ vào trong hốc mắt một dạng. Song cực kỳ xinh đẹp. Mà vào giờ phút này, loại này một cái hoàn mỹ nữ hài, giống như là một con dê đợi làm thịt một dạng ngồi trước mặt mình. Lâm Ân liền là muốn xem một chút, trong lòng của nàng có phải thật vậy hay không giống như nàng biểu hiện ra loại này bình tĩnh. Lâm Ân chậm rãi tiếp tục ép tới gần. Mãi cho đến khoảng cách nàng tinh xảo môi đỏ đã đến chưa tới 1 cm địa phương. Thậm chí hắn đã có thể cảm giác được một cách rõ ràng Bán Mộng tế tế hơi thở, và trên thân tản mát ra nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng. Mà ngay tại lúc này, Lâm Ân nhìn thấy trong mắt của nàng thoáng qua một vẻ bối rối, tuy rằng nhanh chóng bị nàng nơi che giấu, nhưng mà Lâm Ân vẫn là bắt được. Lâm Ân trong tâm mỉm cười. Nguyên lai ngươi cũng sẽ hoảng, ta còn tưởng rằng ngươi lý trí thật giống như là một máy một dạng. Lâm Ân trên mặt đồng dạng không có một tia một hào lộ vẻ xúc động. Đây là một đợt giao phong. Hắn muốn xem thử xem, nàng có phải thật vậy hay không giống như nàng biểu hiện ra dạng này gặp đến bất cứ chuyện gì đều vô cùng trấn tĩnh. Lâm Ân tiếp tục hướng nàng tới gần, 1 cm 1 cm mà tới gần, đồng thời quan sát nàng con người phản ứng. 1 cm 1 cm. Liên ở cách môi của nàng đã chưa tới 1 cm, thậm chí đã có thể cảm nhận được miệng nàng môi nhiệt độ ngọt thì, trong mắt của nàng lần nữa lóe lên trong nháy mắt hoảng loạn cùng kháng cự. Ngay cả thân thể cũng theo bản năng rúc về phía sau co rụt lại. Mà chính là đây co rụt lại, để cho nàng bút tập đến cùng Lâm Ân song song tư thế, cũng biến thành từ dưới lên trên nửa nằm tư thế. Một cái phi thường bị động tư thế. Tay nàng hơi nắm chặt tay vịn của cái ghế. Nhưng mà nàng vẫn nhanh chóng nhanh mà khôi phục bình tĩnh biểu tình. Nhưng mà trong mắt kia tia thiếu nữ bình thường hẳn biểu hiện ra hoảng loạn, vẫn là khó có thể ức chế mà không ngừng từ trong con người hiện lên. Nàng đang dáng chống đỡ. Mà Lâm Ân chính đang lần lượt mà khiêu chiến trong lòng của nàng phong tuyến. Lâm Ân mỉm cười. Bộ dáng bây giờ, mới giống như một cái chân chính thiếu nữ. Mà vừa mới kia một bộ lý trí mà trấn tĩnh biểu tình, căn bản không giống như là một cái nữ nhân, giống như là một máy. Nhưng mà Lâm Ân cũng không tính bỏ qua cho nàng. Nếu nàng nói, chỉ cần mình muốn, kia nàng sẽ cho. Như vậy tại nàng không có rõ ràng biểu thị cự tuyệt lúc trước, Lâm Ân không sẽ chủ động rút lui. Hắn chính là muốn buộc nàng chủ động cự tuyệt. Mà chỉ muốn cự tuyệt, nàng về tâm lý cũng đã thua. Nếu mà nàng không cự tuyệt, như vậy càng tốt hơn, mình liền thuận theo ý của nàng, đẩy ngã nàng liền xong chuyện. Nữ nhân phải có đàn bà bộ dáng, biểu hiện như vậy lý trí trấn tĩnh làm cái gì? Một lần nữa, Lâm Ân đốt đốt bước vào. Thậm chí Bán Mộng thân thể đã lâm vào cái ghế bên trong, không thể lui được nữa. Rốt cuộc, nàng lông mi run rẩy động, nàng hoảng loạn. Hô hấp của nàng hơi hơi dồn dập. Cặp kia cuối cùng đều bình tĩnh vô cùng con ngươi khoảng né tránh, trên mặt cũng từ từ bắt đầu nổi lên từng tia đỏ ửng cùng tái nhợt. Bị bức bách tại trên mặt ghế, không thể lui được nữa. Cổ kia tới hơi khí tức, giống như là không chỗ nào không có mặt bao vây cùng xâm lược một dạng, tựa hồ muốn từng bước một bao vây tạm thực. Nàng dù sao chỉ là một cái 14 tuổi thiếu nữ. Liên tính biểu hiện lại làm sao trấn tĩnh, nhưng mà ở dưới loại tình huống này, nàng bị lý tính đè nén tại nội tâm chính giữa cảm tính còn là bị khích bắt ra. Nàng nhìn đến Lâm Ân ánh mắt càng ngày càng hoảng loạn, càng ngày càng né tránh. Nhưng mà Lâm Ân hay là không đánh tính bỏ qua cho nàng. Rốt cuộc, giống như là một tia cam tuyền một dạng, mang theo một cẩu ngọt mùi vị. Hắn ngay tại trên môi của nàng nhẹ nhàng một chút. Mà liền sau đó một khắc, bán ngộng trong miệng phun ra hai cái mơ hồ không rõ mà hốt hoảng tự nhãn. Không được. Lâm Ân trong tâm mỉm cười, bình tĩnh nói, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Bán ngộng mở to cặp mắt, cặp kia màu tím đồng mâu xung quanh, lông mi đang không ngừng run rẩy, nàng tựa hồ dùng rất lớn khí lực mới nói ra ba chữ kia. Ta không muốn. Lâm Ân biết rõ, bản thân đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, hắn cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình bình tĩnh. Ngươi không phải mới vừa nói, chỉ muốn lời nói của ta, ngươi liền cho ta không? Bán ngộng cắn môi đỏ, hơi phát run, vươn tay nhấn tại Lâm Ân trên bả vai, đề phòng hắn tiến hơn một bước. Ta. Nàng không nói ra lời. Xác thực, nàng xác thực nói như vậy qua. Án theo như theo lý tính tư duy mà nói, nàng xác thực tin tưởng chính mình có thể không chút do dự ra bán mình trinh tiết. Liên tính đỏ nhạt tương đối, nàng cũng tin tưởng chính mình tâm lý có thể duy trì trấn tĩnh. Nhưng mà nàng vẫn là bỏ quên, mình đầu tiên là một cái nữ hải, sau đó mới là một chiếc băng lãnh mà lý chi máy. Nàng cầu khẩn ngẩng đầu nhìn đến Lâm Ân, dùng rất lớn khí lực mới nói ra câu nói kia. Ta hối hận. Lâm Ân hiểu ý cười một tiếng, nhưng là vẫn cũng không tính bỏ qua cho nàng. Loại nữ nhân này, nếu mà ngươi không đem nàng chân thật nhất một bên đào ra, như vậy ngươi về sau nhìn thấy nàng sau đó, nàng vẫn sẽ cho ngươi một lá bài xì phé mặt, dùng loại kia không có có ba động bất luận cảm tình gì, lý trí tới cực điểm con mắt nhìn đến ngươi. Lâm Ân chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói. Ngươi hẳn biết, có một số việc, là không có thuốc hối hận có thể ăn, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ ngươi nói lời như vậy, là một loại đối với mình châm biếm sao. Bán ngộng trái tim hung hãn mà run một cái. Nàng theo bản năng nắm chặt nắm tay. Đúng thế. Có một số việc ngươi nói, liền không có bất kỳ hối hận chỗ trống. Nếu như có thể hối hận, như vậy trên cái thế giới này cũng sẽ không có nhiều như vậy mâu thuẫn có thể phát sinh. Nàng cắn môi, ánh mắt càng ngày càng hoảng loạn. Nói cách khác, mình thật muốn đem mình lần đầu tiên bỏ ở nơi này sao? Chương 44, kết quả làm người vừa lòng. Chương 44, kết quả làm người vừa lòng. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tắc lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợm, tìm kiếm. Nhưng mà nếu như vậy không muốn. Lúc trước vì sao lại có loại kia hoàn toàn không quan tâm ý nghĩ đi. Nàng bất thình lình nhớ lên, là bởi vì biết rõ mình không sống qua mấy tháng, cho nên đã đối với cả thế giới cũng không sao cả. Coi như là vứt bỏ trinh tiết cũng hoàn toàn không có quan hệ. Nhưng là bây giờ, trên cái thế giới này từ mới xuất hiện rồi có thể làm cho mình sống được hạt giống của hy vọng. Cho nên bây giờ mới có thể như vậy quan tâm. Nàng cắn chặt đôi môi, chậm rãi nghiêng mặt qua một bên, nhắm lại cặp kia động nhân đôi mắt màu tím. Nhưng vẫn là câu nói kia, trên cái thế giới này không có thuốc hối hận. Rất nhiều chuyện cũng sẽ không bởi vì ngươi suy nghĩ minh bạch, sẽ có một chút xíu thay đổi. Nàng nhận mệnh vậy nhắm hai mắt lại, khẩn trương thân thể cũng từ từ bắt đầu buông lỏng, cắn đôi môi cũng từ từ buông ra. Nàng đang đợi kia tức sắp đến cuồng phong bạo vũ. Lâm Ân cười một tiếng. Hắn đứng lên, thoát khỏi đối với nữ hài này trói buộc, song sau đó xoay người ngồi ở trước trên chỗ ngồi. Bán ngộng bất thình lình cảm giác đến bao quanh mình cổ kia xâm lược tính khí tức biến mất. Nàng theo bản năng ôm chặt vào bộ ngực của mình, không ngừng thở hổn hển, giống như là vừa mới trải qua một cuộc chiến tranh. Nàng mờ mịt mở ra hai con mắt, ánh mắt rơi vào ngồi trên ghế Lâm Ân trên thân. Ngươi không cần ta nữa sao? Nàng hỏi ra câu nói này thời điểm, liền chính nàng nội tâm trong đó đều là khẽ run lên. Bởi vì lúc trước nàng cho tới bây giờ không có dùng loại này thiếu nữ một dạng ngữ khí hỏi qua lời nói như vậy. Lâm Ân tựa vào cái ghế, cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà là bình tĩnh nhìn đến nàng. Cười nhạt nói. Ta lúc nào nói qua muốn đẩy ngã ngươi sao? Không biết thế nào, bán mộng cảm giác đến nội tâm bất thình lình một trận phẫn nộ. Mà loại này cảm xúc phẫn nộ bên trong, còn mang theo từng tia hư không cùng khuất đủ. Nhưng mà liền chính nàng đều không có ý thức đến, nếu mà đổi lại là từ trước mình, căn bản sẽ không có rõ ràng như vậy tâm tình chập chờn. Nhìn đến bán mộng trên mặt thẹn quá thành giận biểu tình, Lâm Ân dửng dưng một tiếng, nói. Nữ hải phải có cô bé bộ dáng. Ngươi không cần thiết biểu hiện cỡ nào trấn tĩnh cùng cơ trí, cũng không cần khống chế toàn cục, bởi vì chờ ngươi lập gia đình sau đó, sẽ có nam nhân đến làm nhân vật này. Đây là một câu hoàn toàn không giảng đạo lý nói. Bá đạo. Tràn đầy chủ nghĩa đại nam tử. Bán ngộng cơ hồ còn kém một chút như vậy liền bị những lời này triệt để chọc giận. Nhưng mà nàng rất nhanh liền thấy Lâm Ân khỏe miệng kia xóa sạch nét cười nghiền ngẫm, và hắn bình tĩnh vô cùng hai con mắt. Nàng đột nhiên sững sờ một chút. Không biết vì sao. Loại ánh mắt đó để cho nàng vô cùng hiểu rõ. bình tĩnh, cơ trí, giống như là một máy một dạng, lý trí vô cùng dò xét ngươi. Vậy, giống như là lúc trước ánh mắt của mình một dạng, nhưng lại muốn so với chính mình càng lãnh tĩnh, càng cơ trí. Tựa hồ vừa vặn chỉ là nhìn ngươi một cái, đã từ trong ra ngoài đem ngươi xét lại một lần, cực lạnh mà không tình cảm chút nào dao động. Nàng đột nhiên run lên một hồi. Nàng còn cho tới bây giờ không có lấy người trong cuộc thân phận cảm giác qua như vậy lý trí ánh mắt, để cho người sợ sợ hãi mà khó có thể tiếp cận. Lâm Ân bình tĩnh nói, hiện tại ngươi biết vì sao ta không thích trước ngươi đi. Lâm Ân đứng lên, nhàn nhạt ở bên thai của nàng, nói, lý trí cùng bình tĩnh, cũng không phải biểu hiện ra để cho người nhìn, mà là một người vốn là hẳn có một loại phẩm chất, nếu để cho người khác một cái cũng có thể nhìn thấu ngươi là một hạng người gì, như vậy ngươi kia cái gọi là lý trí, lại có tác dụng gì đâu. Hắn khẽ mỉm cười, trong mắt bình tĩnh cùng cơ trí trong nháy mắt biến thành ấm áp ánh mắt. Thuận tiện nói thêm câu nữa, nếu mà ngươi không khống chế được lý tính cùng cảm tính bên trong bất kỳ một cái nào mới, ngược lại để bọn hắn khống chế lời của ngươi. Lâm Ân quay đầu, nhẹ nhàng nói, vậy ngươi liền phải cẩn thận. Sau khi nói xong, hắn không có lại để ý tới kinh ngạc tê liệt ngồi dưới đất bán ngộng, ngồi về trên mặt ghế, tựa vào bàn ghế trên nghiêm ngắm mà nhìn đến nàng. Bởi vì, tuyệt đối lý trí chính là không cảm tình chút nào máy. Tuyệt đối cảm tính chính là chút nào không có năng lực suy tính kẻ điên. Bán mộng kinh ngạc nhìn ngồi tại chỗ. Lâm Ân những lời này, đối với nội tâm nàng trùng kích là khó có thể tưởng tượng thật lớn. Nàng càng là đột nhiên phát hiện, tại trước mặt người đàn ông này, mình tựa hồ thật giống như là một cái hài nhi mới vừa ra đời một dạng. Từ làm căn bản của con người trên bị đột nhiên thoáng cái nghiền ép rơi xuống. Nàng cắn môi, bắt lấy mình làn váy, từ dưới đất đứng lên, vô cùng phức tạp nhìn Lâm Ân một cái. Ta có thể trước tiên mặc quần áo vào sao? Nàng nói thật nhỏ. Lâm Ân cũng không nói gì. Bán ngộng cắn môi, xoay người lại đến mép giường, nhẹ nhàng nắm lên tối ngày hôm qua bị mình rút đi giữ ấm quần trang. Tại Lâm Ân nhìn chăm chú phía dưới, thẹn thùng mà chụp vào rồi trên người của mình, che lại cái kia đơn bạc màu tím váy đầm. Sau đó là thật dài màu trắng tất chân cùng giày ống cao. Khi nàng vươn tay muốn đi lấy cái này màu đen trồn áo khoác bằng da thì, Lâm Ân đột nhiên nói. Ngươi bây giờ đã không cần thiết giống như lúc trước một dạng đem mình bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, ngươi không cảm thấy kia cái áo choàng dài rất nóng sao. Bán ngộng túi đầu, trầm mặc chốc lát, liền dựa theo Lâm Ân ý tứ, đem cái này trồn áo khoác bằng da thật chỉnh tề tổn thất xếp chồng với nhau. Ít nhất tại hiện tại lúc này, nàng hoàn toàn không có trước loại kia trấn tĩnh cùng cơ trí. Nàng giống như là một cái chân chính mười mấy tuổi nữ hài một dạng, hướng nội mà an tĩnh đứng ở nơi đó. Lâm Ân mỉm cười nói, bây giờ không phải là rất tốt sao. Nữ hài phải có cô bé bộ dáng, loại này chẳng phải so với trước kia càng thêm làm người yêu mến sao. Bán ngộng cắn môi, không nói câu nào. Dù sao cũng là một cái 14 tuổi nữ hài, tuy rằng chỉ số thông minh cùng kiến thụ đều cực cao. Nhưng là cùng một cái sự từng trải cuộc sống vô cùng phong phú, thậm chí tại tầng dưới chót nhất, ở trên chiến trường lăn lê bỏ trườn đi ra ngoài 25 tuổi cáo già so sánh, vẫn là quá non nớt nhiều chút. Lâm Ân cười ha hả nói, ngồi đi, đứng ngốc ở đó làm gì? Điều này khiến người ta nhìn thấy, há chẳng phải là nói ta tại ngược đãi phụ nữ đàng hoàng. Bán mộng túi đầu an tĩnh ở giường một bên ngồi xuống. Nàng hiện tại luôn có một loại mình hoàn toàn bị hắn nơi nhìn thấu cảm giác. Liền giống như mình lúc này không mảnh vải một bản mà đứng trước mặt của hắn, toàn bộ nội tâm đều bị hắn xâm lược mà không còn một ngống. Lâm Ân hài lòng gật gật đầu. Cùng chi lúc trước cái loại này làm theo ý mình, không biết ai là chủ nhân ai là khách nhân, chấn định bộ dáng so sánh. Hiện tại mới phù hợp hơn một cái lần đầu tiên đối mặt với người lạ thì bình thường cô bé biểu hiện. Lâm Ân cười nhạt nói, còn nữa, dùng mình trinh tiết cùng báo ân hoặc là làm giao dịch loại chuyện này, về sau tốt nhất vẫn là không muốn nếm thử, bởi vì không phải mỗi một người đều giống như ta khách khí, hơn nữa ngươi loại hành vi này, cũng không phải đối với người kia tôn trọng, cũng không phải đối với ngươi tôn trọng của mình, một nửa ngộng tiểu thư. Nghe xong Lâm Ân, bán ngộng trầm mặc đã lâu. Rất lâu, nàng nâng lên cặp kia con mắt màu tím. Nhìn đến Lâm Ân mặt, nói thật nhỏ. Ta biết rồi. Nếu mà một màn này để cho Cựu Châu vực Trần gia người thấy được, sợ rằng vào giờ phút này nhất định sẽ nổi giận vô cùng đến cùng Lâm Ân liều mạng. Bán ngộng từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ cũng không có hướng về bất cứ người nào hạ thấp qua thái độ, coi như là những cái kia cao cao tại thượng thế giới cấp pháp thần cùng võ thần, nàng đều luôn luôn không hề bận tâm, chút nào không thêm vào màu sắc. Chứ đừng nói là loại này thuận theo giống như một cái bình thường nữ hải một dạng nói chuyện. Coi như là cha nàng cũng không có hưởng thụ qua loại cấp bậc này đãi ngộ. Bán ngộng ngẩng đầu lên, hỏi, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Lâm Ân. Chương 45, ta có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi. Chương 45, ta có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi. ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tắc lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợm, tìm kiếm. Lâm Ân bình tĩnh nói, ngươi nói đi. Bán Ngộng hít sâu một hơi, nàng muốn khôi phục lại như trước mình cái chủng loại kia đối nhân xử thế trạng thái, nhưng mà chỉ cần vừa tiếp xúc với Lâm Ân cặp mắt kia, cũng không biết vì sao, tâm lý thì sẽ một run rẩy. Vừa mới tụ tập lại lý tính, lại rất nhanh tan thành mây khói. Nàng cưỡng ép ổn định xuống tâm tình của mình, túi đầu, hỏi. Ta muốn biết, ngày hôm qua, ngươi là làm sao chữa khỏi trong cơ thể ta bệnh hiểm nghèo. Đây vẫn là một quấy nhiêu vấn đề của nàng. Thân thể nàng tình huống, trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng. Mệnh cách có thiếu, liền mang ý nghĩa đúng nghĩa không có thuốc nào cứu được. Nàng ăn cái chủng loại kia có trên 100 loại đỉnh cấp thảo dược bồi dưỡng mà thành đan dược, tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng chậm lại sinh mệnh lực chạy mất tốc độ. Nhưng là muốn chữa khỏi, đó chẳng khác nào nói vớ vẩn. Nhưng là bây giờ, nàng lại cảm giác sinh mệnh lực của mình vô cùng dư thừa, thật giống như là một người bình thường một dạng. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Lâm Ân rốt cuộc là dùng phương pháp gì tạm thời ngăn chặn lại nàng bệnh hiểm nghèo. Lâm Ân khẽ mỉm cười, thần bí nói, tùy bệnh hút thuốc, chỉ đơn giản như vậy. Pháp tác chi luân sự tình, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Bán Ngộng. Dù sao nàng không phải là của mình muội muội. Về phần nàng làm sao nhớ, kia cũng là nàng chuyện của mình. Ngược lại mặc kệ nàng làm sao nhớ, chính mình cũng không giúp đỡ phủ nhận chính là. Đối đại nữ nhân như vậy, ngươi nhất thiết phải tại mọi thời khắc ở trước mặt nàng lộ ra cảm giác thần bí, loại này nàng mới có thể kính sợ ngươi. Nếu mà hắn cảm thấy đã đem ngươi nắm trong tay, nàng trong nháy mắt liền sẽ khôi phục lại như trước cái chủng loại kia lý tính biểu tình. Ngươi nhất thiết phải thời khắc đè ép nàng, không thể để cho nàng có phản ngược cơ hội. Nghe thấy Lâm Ân câu nói kia, trong lòng nàng bất thình lình chấn động, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn đến Lâm Ân, trong mắt xẹt qua từng đạo tia sáng kỳ dị. Đôi chứng. Hạ dược. Nhìn đến Lâm Ân trên mặt thần bí biểu tình, Bán Ngộng tiếng lòng bất thình lình bị trừ giật mình. Hắn có phải thật vậy hay không biết rõ cái gì? Hắn có phải thật vậy hay không biết rõ sức sống của mình chạy mất nguyên nhân là bởi vì mệnh cách có thiếu? Phụ thân tìm được rất nhiều thế giới cấp thần y đều nói qua, bệnh của nàng bình thường phương pháp căn bản không trị được, biện pháp duy nhất chỉ có thể từ căn nguyên nơi ở hạ thủ. Căn nguyên nơi ở, đó chính là tòng mệnh vật ra, từ pháp tắc nơi ở hạ thủ. Nàng bắt lấy bộ ngực và áo, sắc mặt trong nháy mắt bởi vì chính mình liên tưởng mà trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Nàng khó có thể tin nhìn đến ngồi ở trước mặt mình cái kia vẻ mặt thần bí nụ cười nam nhân. Hắn có thể chữa trị sẹo. Hắn có thể từ đạo tắc, từ pháp tắc nơi ở động thủ. Chẳng lẽ nói, trong đầu của nàng trong đó trong nháy mắt nổi lên ngày hôm qua tại diễn võ trường bên trong, tay hắn nắm lôi điện, sừng sững hư không cảnh tượng. Nói ra pháp đi bốn chữ, càng là trong nháy mắt trong lòng của nàng vang dội. Đầu óc của nàng nhất thời ầm vang một tiếng thật lớn, trở nên trống rỗng. Nàng nhớ lại lúc còn rất nhỏ, phụ thân đã từng đối với nàng đã nói. Nữ nhi của ta, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn không nên bởi vì mình khởi điểm cao hơn bị người một đoạn mà tự mãn. Ngươi vừa sinh ra tức là tông sư, nhưng mà ngươi lại làm sao biết, trên cái thế giới này không có loại kia. Vừa sinh ra chính là thần linh người sao. Những lời này, ban đầu chẳng qua là phụ thân dùng để giáo dục nàng muốn thường xuyên khiêm tốn thì theo như lời nói, nhưng mà vào giờ phút này nhớ tới, chính là thay đổi hoàn toàn một phen bộ dáng. Nếu mà một người có thể điều động phép tắc, vậy người này há chẳng phải là nói. Hắn khởi điểm, liền là tất cả mọi người điểm cuối sao. Hắn khởi điểm, chính là thần linh. Nàng khó có thể tin nhìn đến Lâm Ân, dùng rất lớn khí lực mới nói rồi câu nói kia, sau khi nói xong, sắc mặt càng là hoàn toàn trắng bệnh. Ngươi, có phải hay không có thể khống chế pháp tắc? Lời vừa nói ra, Lâm Ân trong tâm thịch một hồi. Trong nháy mắt, con ngươi của hắn trong đó thoáng qua một chút sắc ý. Chỉ là suy đoán sao? Quả nhiên không hổ là một thiên tài thiếu nữ, vừa vặn thông qua mấy câu nói, liền lúc gần lúc hiện mà va chạm vào rồi chân tướng. Nữ nhân như vậy nếu mà sống tiếp, tương lai tất nhiên sẽ là một cái người hết sức đáng sợ. Muốn giết chết sao? Mà đang ở Lâm Ân tâm lý đã dậy rồi sát nghiệm thời điểm, Bán Ngộng lắc lắc đầu, nói. Không thể nào, cái thế giới này tuyệt đối không có khả năng tồn tại có thể khống chế pháp tắc người, nếu như có thể mà nói, kia hắn chính là thần. Lâm Ân híp mắt một cái nói, có lẽ chỉ có cũng khó nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, lời nói mới rồi, là nữ hài này là chú ý đến trong mắt hắn sát ý mà làm ra đền bù. Bán Ngộng ngẩng đầu lên. Cặp kia con mắt màu tím yên lặng nhìn đến hắn. Không khí chung quanh càng ngày càng vi diệu. Rất lâu, Bán Ngộng thong xuống con ngươi, nói thật nhỏ, ngươi vừa mới cứu ta, hiện tại liền muốn giết ta sao? Lâm Ân đứng lên, thật sâu nhìn đến nàng, nói, giống như ngươi thân phận cao như vậy cùng chỉ số thông minh, ta không yên tâm. Bán Ngộng hít sâu một hơi, nói, ngươi thật có thể khống chế pháp tắc. Lâm Ân thật sâu nói, giống như ngươi đoán dạng này. Bán Ngộng cắn môi, nói, ngươi xác định ngươi có thể giết ta sao? Nếu mà chỉ là tông sư lực lượng, muốn giết ta, rất khó. Lâm Ân thật sâu nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, ta đã có năng lực khôi phục ngươi sinh mệnh, cũng tự nhiên có năng lực tước đoạt sạch ngươi sinh mệnh. Bán Ngộng trầm mặc. Lâm Ân cũng không hề nói dối. Hắn có thể khống chế pháp tắc chi luân, mà tại Bán Ngộng trong thân thể còn có hắn ngày hôm qua chữa trị nàng sử dụng sinh mệnh chi luân ân ký. Cái kia sinh mệnh chi luân khôi phục hiệu quả tuy rằng chỉ có thể kéo dài mấy giờ. Nhưng mà nếu mà Lâm Ân đem cái kia sinh mệnh chi luân từ trong cơ thể của nàng tách ra sạch, như vậy ngày hôm qua cho nàng khôi phục sinh mệnh lực, cũng sẽ trong nháy mắt hướng theo sinh mệnh chi luân tách ra mà biến mất. Mà mất đi những kia sinh mệnh lực duy trì, nàng biết không nghi ngờ chút nào lập tức chết đi. Không khí chung quanh càng ngày càng vi diệu. Rất lâu, Bán Ngộng thân thể giống như là đột nhiên thanh tĩnh lại rồi một dạng, trên mặt căng thẳng biểu tình cũng thay đổi được một phiến êm dịu. Nàng tựa hồ là nghĩ thông cái gì, giống như là nội tâm trong đó tất cả bọc quanh tất cả đều bị vứt bỏ một dạng. Trở nên trước đó chưa từng có thoải mái. Nàng đang nhìn mình làn váy, nhẹ nhàng nói. Vốn là ta cho là mình còn có mấy tháng mệnh có thể sống, cho nên đại trường kỳ cổ ở một tòa tòa trọng thành trung du trải qua, ta hẳn đúng là muốn tại điểm cuối của sinh mệnh thời điểm, xem mình cho tới bây giờ cũng không có thấy qua phong cảnh, để cho mình sau cùng thời gian trôi qua càng phong phú một ít. Nàng chậm rãi đi đấy. Nàng giống như là giao phó mình di ngôn một dạng, tích tích tắc tắc nói đến những lời đó. Nhưng mà ta vẫn là đánh giá sai lầm, tuổi thọ của ta chính là tại tối ngày hôm qua, căn bản không có cái gì thời gian mấy tháng rồi, tối ngày hôm qua kỳ thực ta liền phải chết. Kỳ thực, bây giờ suy nghĩ một chút, nhiều sống mấy tháng cùng thiếu sống mấy tháng cũng không khác nhau gì cả, bởi vì cuối cùng là phải chết. Vốn là cũng đã sắp xếp xong xuôi hậu sự, trong lòng cũng đã không có gì lưu luyến đồ vật, chẳng qua là muốn lợi dụng cuối cùng thời gian mấy tháng. Phát huy một hồi sinh mạng mình dư nhiệt. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhẹ nhàng, cuối cùng giống như là thiền y phục một dạng, tựa hồ nhẹ nhàng vừa đụng liền sẽ bể nát. Sau đó nàng ngẩng đầu lên nhìn đến Lâm Ân, bình sinh trên mặt lần đầu tiên lộ ra một vẻ động nhân cười mịn. Xác thực, ngày hôm qua kỳ thực ta liền phải chết, chỉ là ngươi cưỡng ép đem ta từ tử vong kia sợi tơ hồng kéo trở về, mạng của ta là ngươi nối liền, ngươi lúc nào thì muốn nắm đi, đều có thể, ta thật không có bất luận cái gì trả giá tư cách. Dù sao có thể cuối cùng liếc mắt nhìn cái thế giới này, cũng đã rất thỏa mãn rồi. Nàng cúi đầu, mỉm cười xóa đi khóe mắt lệ quang, nói. Chỉ là, còn là muốn cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn ngươi ngày hôm qua đã cứu ta. Cảm ơn. Chương 46, hắn chính là cựu châu vực tôn giả. Chương 46, hắn chính là cựu châu vực tôn giả. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tác lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợm, tìm kiếm. Sau nửa giờ. Cái này cũ kỹ tiểu khu đã bị rậm rạp chẳng trị quân đội bao vây. Chói tai còi cảnh sát âm thanh vang vọng bầu trời. Phương nguyên mười mấy km bên trong, không có một cái thị dân, mỗi một con phố, mỗi một dãy nhà mái nhà, cũng đứng kế sách cái pháp sư cùng võ giả. Toàn bộ Giang Hải Thành đều đã hoàn toàn bị giới nghiêm. Cửa tiểu khu. Giang Hải Thành bốn vị tông sư ngưng trọng đứng ở cửa, phía sau bọn họ là rậm rạp chẳng trị siêu phàm võ giả cùng pháp sư. Cơ hồ toàn bộ Giang Hải Thành cao nhất chiến lực đều tập trung ở tại đây. Sau một khắc, kia bốn cái tông sư bất thình lình nhìn thấy. Một cái nhà cũ kỹ cư dân lầu bên trong, một cái mặc lên quần dài thiếu nữ, chống đỡ dù đen chậm rãi đi ra. Nhìn thấy nữ hải kia trong nháy mắt, bốn cái tông sư trong mắt lập tức lộ ra vô cùng vẻ mặt kích động. Là một nửa ngộng tiểu thư. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Sau một khắc, cái kia tiểu áo tôn trung sơn lão giả rơi xuống đất, nhanh chóng đi đến Bán Ngộng trước mặt, quỳ xuống, nước mắt tuôn đầy mặt. Run rẩy nói. Tiểu thư. Ngài không có sao chứ? Là lão buộc không làm tròn bổn phận. Lão buộc không có chăm sóc kỹ tiểu thư, kính xin tiểu thư trị tội. Trán của hắn nặng nề dập đầu trên mặt đất, gào khóc. Kia bốn cái tông sư thấy một màn này, liền vội vàng đi tới, hướng về Bán Ngộng quỳ xuống, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn nhận được Bán Ngộng cho bọn hắn gọi điện thoại tới. Hơn nữa nói cho bọn hắn nàng hiện tại chỗ ở địa chỉ. Nhận được tin tức ngay lập tức. Bốn cái tông sư ngay lập tức liền mang theo Giang Hải Thành cao nhất chiến lược bao vây tại đây. Thời gian dòng dã một ngày, bọn hắn giống như là con kiến trên chảo nóng một dạng nóng nảy. Nếu mà Bán Ngộng tại bọn hắn Giang Hải Thành xảy ra chuyện, vậy bọn họ Giang Hải Thành ắt phải đem phải bị đến toàn bộ Cửu Châu vực lửa giận. Đây không phải là bọn hắn bất cứ người nào có thể gánh nổi. Bán Ngộng không hề bận tâm mà nhìn bọn hắn, bình tĩnh nói. Đứng lên đi, không đóng chuyện của các ngươi. Mấy cái tông sư nơm nớp lo sợ đứng lên, vô ý khoảng. Bọn hắn thấy được dù đen bên dưới Bán Ngộng lộ ra nửa gương mặt. Ngay tại kia trong nháy mắt, bốn cái tông sư tất cả đều là trở nên thất thần. Xinh đẹp, tuyệt mỹ. Dù bọn hắn tâm trí kiên định, mỗi cái tuổi gần lục tuần, nhưng mà đang nhìn đến gương mặt đó trong nháy mắt, trái tim cũng là khó có thể ức chế mà bất thình lình một hồi khiêu động. Bọn hắn không thể tin được, trên cái thế giới này còn có hoàn mỹ như thế đích sự vật. Lúc trước bọn hắn thấy Bán Ngộng thời điểm, nàng đều mang màu đen khẩu trang, không thấy được khuôn mặt. Mà hôm nay lấy hình dáng bại lộ ở trước mặt bọn hắn mới biết nghiêng nước nghiêng thành hàm nghĩa chân chính. Bọn hắn lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa. Trên mạng tương truyền, Cửu Châu vực Trần gia đại tiểu thư tuyệt lệ vô song, tài tình kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Trần gia tiểu thư cũng là như vậy ly kỳ lôi cuốn, sợ rằng cùng vị đại tiểu thư kia so sánh, cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả cũng là hơi ngẩn ra. Hắn chú ý đến nho nhỏ mặc trên người váy dài, con ngươi của hắn trong đó trong nháy mắt thoáng qua một tia khó có thể ngôn ngữ ngạc nhiên. Hắn từ nhỏ nhìn đến Bán Ngộng lớn lên, trung thành tuyệt đối, hắn tự nhiên biết rõ Bán Ngộng thân thể tình trạng. Trong cơ thể nàng luồng khí lạnh để cho nàng mỗi lần ra ngoài đều phải đem chính mình bao gồm chặt chẽ, bởi vì chỉ cần một chút xíu gió rét xâm nhập, đều sẽ nặng thêm bệnh tình của nàng. Nhưng là bây giờ, hắn tiểu thư cư nhiên chỉ mặc đơn bạc quần trang. Đây đặt ở thường ngày, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào a. Hắn run rẩy ngẩng đầu, nói, tiểu thư. Ngài. Thân thể của ngài. Bán Ngộng chậm rãi ngồi qua đầu, một đôi thanh lệ con ngươi nhìn về tòa kia cũ kỹ tiểu khu, ánh mắt lộ ra ti ti lũ lũ phức tạp, nàng nhẹ nhàng nói. Đã không có gì đáng ngại. Tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả ngạc nhiên, nói, tiểu thư. Ngươi nói là, thân thể của ngươi bình phục sao? Ngài không nên gạt ta. Bán Ngộng túi thấp xuống đôi mắt. Vi không lên tiếng gật gật đầu. Ta không có lừa ngươi. Trong nháy mắt, tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả đầu ầm vang một tiếng thật lớn, đầu trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Hắn run rẩy nhìn đến đứng ở trước mặt mình, giống như là một cái bình thường nữ hài một dạng che dù tiểu thư. Trong nháy mắt, một cổ như tê liệt tâm tình từ trong đáy lòng bất thình lình tăng vọt đi lên, hai hàng thanh lệ từ hắn đờ đẫn cặp mắt khi bên trong chảy ra. Tiểu thư, thân thể bình phục. Hắn là Trần gia lão buộc. Là từ phụ thân nàng lúc còn trẻ vẫn trung thành tuyệt đối vì Trần gia hiệu lực lão nhân. Từ Bán Ngộng ra đời thời điểm bắt đầu, hắn liền cùng tại Bán Ngộng bên người, chiếu cố cuộc sống của nàng cuộc sống thường ngày. Kỳ thực ở trong lòng của hắn, hắn sớm đã đem Bán Ngộng trở thành mình thân tôn nữ đối đại giống nhau. Hắn so sánh bất luận người nào đều biết, Bán Ngộng một lần này đi ra ngoài, chính là vì tại lữ hành trong đó sống qua sinh mạng mình cuối cùng một quãng thời gian. Hắn đều so sánh bất luận người nào đều khó chịu. Mà bây giờ Bán Ngộng thân thể cư nhiên bình phục. Cư nhiên bình phục. Hắn nặng nề hướng về phía bắc quỳ xuống, than van khóc giống lên. Trần đại ca. Ngài nhìn thấy không? Tiểu thân thể của tiểu thư bình phục. Nàng về sau có thể cùng một cái bình thường nữ hải một dạng sinh sống. Lão nhân này như thế lộ vẻ xúc động thần sắc, để cho xung quanh Giang Hải thành tông sư vô cùng ngạc nhiên. Bọn hắn chưa từng thấy qua người đại tông sư này như thế gào khóc. Tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả run rẩy nhìn đến Bán Ngộng, nói, tiểu thư. Ngài có thể nói cho lão buộc, ngài là làm sao khang phục sao? Bán Ngộng chậm rãi quay đầu nhìn đến cái kia cũ kỹ cư dân lầu, nhẹ nhàng nói. Một cái ta nhìn không thấu người. Ngộng đưa mắt từ những tòa cũ kỹ cư dân lầu trong đó thu hồi, nhẹ nhàng mỉm cười, xoay người, chống đỡ dù đen hướng về tiểu khu cửa chính đi tới. Nghe xong câu nói kia, cái kia tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả ngạc nhiên quay đầu hướng về kia khu dân cư nhìn lại. Phải. Tiểu thư sẹo, là bị một người chữa xong sao? Hắn nhìn đến những tòa cũ kỹ cư dân lầu, trong nháy mắt, hắn nhớ tới ngày hôm qua bọn hắn đi theo Lâm Ân đi tới nơi này lúc cảnh tượng. Trong nháy mắt, đầu óc của hắn ầm vang một tiếng thật lớn, hắn liên tưởng đến một cái vô cùng khủng bố khả năng. Lẽ nào là hắn sao? Tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả ngây ngốc quỳ tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác nhìn đến những tòa cũ kỹ khu dân cư nhỏ, tựa hồ cả người hồn phách đều bị kéo ra một dạng. Cựu Châu vực Trần gia đã từng hướng về toàn thế giới đã phát ra thông báo. Nếu mà người nào có năng lực không thể làm gì khác hơn là tiểu thư trong cơ thể sẹo, như vậy người kia sẽ vĩnh viễn bị Trần gia phụng là tôn giả. Trần gia tôn giả, đem sẽ có được gần với gia chủ địa vị, coi như là gia tộc trưởng lao muốn gặp thứ nhất mặt, cũng muốn sớm mấy ngày hẹn trước. Chỉ cần tại Cửu Châu vực quản hạt lĩnh vực bên trong, tôn giả càng là nắm giữ cực lớn quyền hạn. Coi như là trực tiếp bãi nhiệm một tòa thành thị thành chủ, cũng hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Hắn run rẩy nhìn đến cái kia cũ kỹ tiểu khu. Nếu mà thật sự là hắn chữa khỏi nho nhỏ sẹo, như vậy hắn sẽ là Trần gia tôn giả. Địa vị của hắn sẽ trong nháy mắt tại Cửu Châu vực trong đó được đề thăng đến một cái vô cùng trình độ kinh khủng. Khi đó, đừng bảo là Giang Hải Thành, coi như là Cửu Châu vực gia tộc cao cấp thấy hắn, cũng không được càng rỡ. Mà hắn chính là tôn giả. Chương 47, đủ để phá vỡ toàn bộ giới y học nam nhân. Chương 47, đủ để phá vỡ toàn bộ giới y học nam nhân. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát, ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tắc lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợm, tìm kiếm. Lâm Ân trong nhà. Thanh âm từ cửa sổ khe hở trong đó nhìn đến bên ngoài tiểu khu vô số võ giả cùng pháp sư, sắc mặt hơi trắng bệch ngồi tại trên ghế salon. Nàng ngơ ngác nhìn đến Lâm Ân, nói. Ca ca, ngươi nhặt về nữ hài kia. Nhìn tới. Thật sự là cựu châu vực Trần gia tiểu tiểu thư. Lâm Ân khẽ mỉm cười nói, quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Thanh âm nhảy dựng lên, mở to cả mắt, nói, thật. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Ca ca ngươi ngày hôm qua vậy mà cùng một cái như vậy thân phận tôn quý nữ hài cùng nhau qua đêm, vù vù. Ca ca ngươi có niềm vui mới, có phải hay không về sau cũng không cần thanh âm sao? Lâm Ân lắc lắc đầu, đưa tay sờ một cái vẻ mặt ủy khuất thanh âm đầu, cười nói. Ngươi nghĩ gì vậy? Ta liền tính không muốn ai, cũng sẽ không không muốn ngươi a. Ngươi chính là muội muội ta. Thanh âm ngoác miệng ra, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Nàng ôn nhu tựa vào Lâm Ân trên bả vai, bắt lấy cánh tay của hắn. Nàng biết rõ, ca ca hiện tại đã cùng lúc trước bất đồng rồi, hắn chỉ có thể càng ngày càng cường đại, tương lai cũng nhất định sẽ gặp phải càng nhiều thân phận tôn quý cô bé xem trọng. Mình không tranh hơn, cũng không có cái kia tranh đoạt cần thiết. Bởi vì làm ca ca có thể sẽ có rất nhiều bạn gái, nhưng mà muội muội chỉ có thể có mình một cái. Hắn cuối cùng cũng không có giết Bán Ngộng. Hắn đồng dạng là một cái vô cùng lý trí nam nhân. Bán Ngộng sau cùng đối với mình kia loại di ngôn một bản, tuy rằng khiến hắn cảm tính tư duy có xúc động. Nhưng mà cảm tính cũng không thể ảnh hưởng hắn đánh giá. Hắn cuối cùng đối với lần này làm ra nghiêm túc đánh giá mới làm ra quyết định. Nếu mà giết nàng, thì đồng nghĩa với chính là mình tạo một cái tại phía xa cựu châu vực, cũng có vô cùng to lớn thể số lượng địch nhân. Đối với mình bây giờ lại nói, cái này cũng không là một chuyện tốt. Mà không giết lời của nàng, mặc dù sẽ kèm theo năng lực mình tiết lộ nguy hiểm. Nhưng là mình có lẽ có thể từ Trần gia chỗ đó đạt được càng nhiều vật mình muốn muốn. Giang Hải Thành cao cấp nhất bệnh viện tư nhân trong đó. Một nửa Mộng tiểu thư sinh mệnh lực đã đình chỉ lưu thất. Cơ thể, xương cốt, tạng khí chờ mọi thứ hài lòng, toàn thân 99% tổ chức đã khôi phục hoạt tính. Trong cơ thể luồng khí lạnh đã chiếm được kiềm chế, một nửa Mộng thân thể của tiểu thư tình trạng phi thường ổn định, sinh mệnh lực chạy mất tình huống đã chiếm được kiềm chế. Bệnh viện trong đó, Bán Mộng nhắm hai mắt, nằm ở kiểm soát thân thể thiết bị trong đó. Trên màn hình hiện lên nàng vào giờ phút này tất cả sinh mạng thể trinh. Một cái mặc lên áo khoác trắng, mang theo một bộ con mắt màu vàng óng, nhìn qua hơn 30 tuổi nữ nhân khiếp sợ nhìn đến trên màn hình không ngừng thoáng hiện thân thể theo dõi tin tức. Nàng gọi trắng mở liên, là Bán Mộng bác sĩ tư nhân. Nếu như có giới y học người ở chỗ này, thấy nàng sau đó nhất định sẽ dẫn tới hành động to lớn. Bởi vì nàng là cựu châu vực trong đó năm gần đây hiện lên 10 đại đỉnh cấp thần y một trong, được khen là bạch y thánh thủ đỉnh cấp y học kỳ tài. Năm đó chính là nàng cái thứ nhất phát hiện Bán Mộng bên trong thân thể sẹo. Chính là nàng vì toàn thế giới giới y học dẫn đến nhập đạo tổn thương cái khái niệm này, cũng chính vì vậy, nàng tại ngắn ngủn vài năm khoảng, liền trở thành giới y học chính giữa đỉnh cấp chuyên gia một trong. Nhưng mà vào giờ phút này, nàng nhìn đến mọi thứ bình thường Bán Mộng thân thể theo dõi đồ án, lộ ra vô cùng ánh mắt khiếp sợ. Không có ai so với nàng rõ ràng hơn Bán Mộng tình trạng cơ thể. Đó là vô luận ăn cái gì dược, coi như là có trong truyền thuyết tiên đan, đều tuyệt đối không có khả năng chữa trị xong mệnh cách tổn thương. Nhưng mà vào giờ phút này thiết bị bên trên biểu hiện Bán Mộng tình trạng cơ thể, chính là mọi thứ bình thường. Giống như là một cái bình thường nữ hài một dạng, không có một chút điểm khác thường. Hai con mắt của nàng khiếp sợ run rẩy, hô hấp dồn dập mà đẩy cửa ra ly khai phòng giám hộ 4. Vào giờ phút này, cái kia tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả đang lo lắng ở bên ngoài đi. Tuy nhiên nho nhỏ tỉ nói nàng đã bình phục, nhưng mà tại không có xác thật tin tức lúc trước, hắn vẫn là không dám yên tâm. Vừa lúc đó, phòng giám hộ cửa mở ra. Tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả liền vội vàng tiến lên nghênh đón, lo lắng nói, bạch thầy thuốc, tiểu tiểu thư tình huống như thế nào? Trắng mở liên hít sâu một hơi, nói, quả thực khó có thể tin, ta theo nghề y từng ấy năm tới nay, chưa từng thấy qua loại tình huống này, tiểu thân thể của tiểu thư hoàn toàn bình phục. Tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả trợn to cả mắt, hô hấp dồn dập nói, ngươi nói là sự thật sao? Tiểu thân thể của tiểu thư thật hoàn toàn không việc gì sao? Trắng mở liên gật đầu, nói, ít nhất bây giờ nhìn lại, tiểu thân thể của tiểu thư đã khôi phục được bình thường phạm chủ. Lời vừa nói ra, tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả trong nháy mắt lâm vào mừng rỡ. Hắn run rẩy đang nhìn mình hai tay, nói, quả nhiên là loại này. Tiểu tiểu thư nói quả nhiên không sai. Thật sự là mừng rỡ khôn kể xiết ta. Trắng Mở Liên khó có thể kiềm chế trong lòng mình nghi hoặc, nàng liền vội vàng hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu tiểu thư chính là mệnh cách có thiếu, dựa theo đạo lý lại nói, mệnh cách có thiếu trên căn bản là vô pháp chữa khỏi a. Tiểu tiểu thư rốt cuộc là làm sao khang phục? Cái kia tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả run rẩy nhìn đến ngoài cửa sổ, nói: "Có một người chữa khỏi tiểu tiểu thư sẹo." Lời vừa nói ra, Trắng Mở Liên vốn là ngẩn ra, trong nháy mắt, nàng ánh mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Là bị người chữa trị xong sao? Cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thế giới top 10 chuyên gia y học tất cả đều vì tiểu tiểu thư xem bệnh, nhưng mà ngay cả thế giới đứng đầu nhất thần y đối với lần này đều là thúc thủ vô sách à. Người nào lại có thể chữa trị sẹo? Hô hấp của nàng trong nháy mắt trở nên dồn dập. Nàng nắm lấy cái kia tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả cánh tay, cặp mắt đỏ bừng nói, người là ai vậy kia? Nếu mà trên cái thế giới này thật tồn tại một cái có thể chữa trị sẹo người, đó nhất định chính là có thể làm cho cả giới y học sản sinh biến cách thức đột phá tính quyết định nhân vật A. Bởi vì từ khi mấy năm trước mình đưa ra sẹo cái khái niệm này sau đó, toàn bộ giới y học vô số y tế chuyên gia đều gia nhập vào cái cửa ải khó khăn này đánh chiếm trong đó. Nhưng mà đến tận bây giờ, còn không có một người có thể tại sẹo phương diện giành được thực chất tính tiến triển. Rất nhiều chuyên gia đã tuyệt vọng. Nếu mà bệnh ung thư chỉ là ngăn ở y học trên đường nho nhỏ chướng ngại vật, như vậy sẹo chính là một đạo danh trời, một đạo không thể vượt qua danh trời. Mà bây giờ, trên cái thế giới này cư nhiên xuất hiện một cái có thể chữa trị sẹo người. Người như vậy chỉ phải xuất hiện ở trước mặt mọi người, sợ rằng ngay lập tức sẽ trở thành để cho thế giới cấp pháp thần cùng võ thần đều coi trọng tồn tại. Bởi vì đối với giai đoạn kia người đến nói, bọn hắn đã là bách độc bất xâm, vĩnh viễn không bao giờ sinh bệnh, nhưng là duy nhất để cho bọn hắn sợ hãi, vẫn là sẹo a. Tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả hít sâu một hơi, thật sâu nói. Hiện tại ngươi còn không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết, hắn rất nhanh liền sẽ là chúng ta Cửu Châu vực tôn giả, là ngươi cùng ta về sau đều muốn một mực ngưỡng vọng tồn tại. Trắng Mở Liên không ngừng thở hổn hển. Nàng đã không thể chờ đợi. Thật nhớ nhìn thấy người kia. Một cái có thể chữa khỏi sẹo người, hắn lại sẽ là một cái người thế nào? Nàng thật không kịp chờ đợi muốn để cho cả thế giới đều biết rõ, một cái biến cách tiểu đột phá, đã xuất hiện. Hơn nữa ngay tại Giang Hải Thành. Số chắn giới y học động đất, từ vào giờ phút này, đã bắt đầu rồi. Chương 48, Thế giới cấp pháp thần hàng lâm Giang Hải Thành. Chương 48, Thế giới cấp pháp thần hàng lâm Giang Hải Thành. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tác lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợm, tìm kiếm. Hai ngày sau. Đặc biệt đại báo cáo tin tức. Ngay tại hôm qua giờ ngọ, thống ngự Cửu Châu vực một trong tứ đại gia tộc Trần gia gia chủ, thế giới cấp pháp thần Trần Đạo danh từ bế quan trong đó thức tỉnh. Đây là vừa hai năm trước thế giới tính hung thú bạo động sau đó, Trần Đạo danh tiên sinh lần đầu tiên thức tỉnh chủ trì Trần gia công việc. Các đại trọng thành quyền uy nhân sĩ đối với lần này đã tiến hành qua phân tích cùng suy đoán, hiện tại theo khắp nơi luận điệu mà nói, khả năng lớn nhất là, thế giới một chỗ nào đó có khả năng là xuất hiện một loại nào đó đại quy mô dị biến, kinh động Trần Đạo danh pháp thần. Trần Đạo danh cho nên thức tỉnh, sợ rằng tiếp theo, trên thế giới sẽ có đại sự đem muốn phát sinh. Vừa Trần Đạo danh tiên sinh thức tỉnh sau đó, Cửu Châu vực mấy vị thế giới cấp pháp thần cùng võ thần cũng bị kinh động, đã ở hôm qua buổi tối thức tỉnh. Đặc biệt đại báo cáo tin tức. Hôm nay sớm, Trần Đạo danh pháp thần tự mình xuất lĩnh Trần gia mấy vị đỉnh cấp trưởng lão ly khai Cửu Châu vực. Toàn cầu đều ở đây mật thiết chú ý Trần Đạo danh tiên sinh hướng đi. Buổi sáng, Trần Đạo danh tiên sinh một đường xuống nam. Đi qua mấy chục tòa thiên cấp trọng thành, khắp nơi trọng thành đã làm xong tiếp đãi công việc, nhưng mà Trần Đạo danh tiên sinh cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục xuống nam, có thể làm cho Trần Đạo danh tiên sinh đều lo lắng như thế sự tình, đã để toàn bộ Cửu Châu vực lòng người bàng hoàng. Siêu đặc biệt tin tức lớn báo cáo. Trần Đạo danh tiên sinh đến ngày nay giờ ngọ đi tới Giang Hải Thành. Hơn nữa không có tiến một bước xuôi nam ý tứ, xem ra Trần Đạo danh tiên sinh đích đến của chuyến này chính là Giang Hải Thành không thể nghi ngờ. Nhưng mà Giang Hải Thành chẳng qua là một tòa trọng thành, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cư nhiên để cho Trần Đạo danh tiên sinh tự mình mà đến, khắp nơi chuyên gia đang tiến hành phân tích suy đoán. Giang Hải Thành, với tư cách ngũ đại tông sư một trong vương triều Bắc có thể nói là như đứng đống lửa, trong tâm sợ hãi. Thị chính bên trong đại sảnh, vương triều Bắc cùng mặt khác ba cái tông sư không dám thở mạnh mà đứng ở cửa, bọn hắn kính sợ nhìn đến đại đứng ở cửa mấy vị đại tông sư cấp bậc bảo tiêu, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Đừng bảo là tại Giang Hải Thành rồi, coi như là tại cấp một trọng thành bên trong, đại tông sư cấp bậc này người, đã có thể đứng tại cực điểm tồn tại. Nhưng mà vào giờ phút này, kia hai cái bảo thủ tại trước cửa người, chính là đại tông sư. Đây chính là Cửu Châu vực Trần gia thể số lượng. Cái gì mới là thế giới cấp pháp thần gia tộc? Cái gì mới là cựu châu vực mấy ngàn tòa trọng thành thống trị giả? Vương Triều Bắc cùng ba cái kia tông sư có thể nói là không dám thở mạnh, thậm chí sau lưng cùng lòng bàn chân trong đó đều đã tiết ra mồ hôi. Các ngươi ai biết Trần Đạo danh pháp thần? Đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì đến chúng ta Giang Hải thành sao? Vương Triều Bắc theo bản năng nhìn thoáng qua cửa lớn đóng chặt, tâm kinh đảm chiến túi đầu, dè đặt hỏi. Mặt khác hai cái tông sư cũng là toàn thân mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh. Chúng ta cũng là mới vừa nhận được tin tức, bất quá xem ra, Trần Đạo danh pháp thần có phải là vì một nửa mộng tiểu thư mà tới. Vương Triều Bắc trong nháy mắt cảm giác đến thân thể của mình bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, thoáng cái tựa hồ khí lực toàn thân đều biến mất. Chẳng lẽ nói, Trần Đạo danh pháp thần là theo đuổi rốt cuộc mấy ngày trước đây, một nửa mộng tiểu thư tại chúng ta Giang Hải thành mất tích một buổi tối chuyện kia sao? Lời vừa nói ra, mặt khác hai cái tông sư trong mắt đều lộ ra sợ hãi thần sắc. Nếu quả như thật là nếu như vậy bọn hắn xong rồi. Toàn bộ Giang Hải Thành đều phải xong rồi. Bốn người bọn họ giả mua tông sư, đã là Giang Hải Thành đứng đầu nhất chiến lực, nhưng mà bọn hắn đừng bảo là khiêu chiến thế giới cấp pháp thần rồi, ngay cả kia hai cái đứng ở cửa đại tông sư cấp bậc bảo tiêu, cũng có thể dễ dàng càn quét toàn bộ Giang Hải Thành. Bọn hắn dần dần lâm vào trong lúc tuyệt vọng. Một đợt thẩm phán. Một đợt đối với toàn bộ Giang Hải Thành đại thẩm phán sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Liền sau đó một khắc, cửa chính đột nhiên mở ra. Tim của bọn họ cũng là thịt một hồi, toàn thân lông tơ nhất thời cầy dựng lên. Chỉ thấy một cái đầu đầy tóc xám, trên mặt giữ lại gốc râu cằm, ánh mắt ấm áp người trung niên mang theo mấy cái Trần gia trưởng lão đi ra. Người trung niên nhân kia đứng bên người đúng là một nửa mộng tiểu thư. Bán mộng vẫn cùng lúc trước một dạng, ánh mắt bình tĩnh, mang theo màu đen khẩu trang, một đôi mắt giống như là màu tím ú đàm một cái. Thế giới cấp pháp thần. Trần Đạo danh. Bốn cái tông sư trong nháy mắt cảm giác đến toàn thân phát lạnh. Bọn hắn liền vội vàng hốt hoảng quỳ gối người trung niên nhân kia trước mặt, dập đầu nói. Chúng ta bái kiến Trần Đạo danh pháp thần, chúng ta bảo hộ một nửa mộng tiểu thư bất lợi, tội không thể tha thứ, kính xin pháp thần trị tội. Trần Đạo danh trong mắt mỉm cười, vướt vướt ria mép, nhiều hứng thú nhìn đến bọn họ nói. Ồ, các ngươi có tội gì a? Một giọt lại một tích mồ hôi lạnh từ Vương Triều Bắc trên trán của rơi xuống, đánh ở trên mặt đất. Vương Triều Bắc sắc mặt tái nhợt nói, hai ngày trước. Một nửa mộng tiểu thư tại chúng ta Giang Hải Thành mất tích thời gian một ngày, tuy rằng một nửa mộng tiểu thư cũng chưa từng xuất hiện bất ngờ, nhưng mà tội lỗi của chúng ta khó thoát, nếu mà một nửa mộng tiểu thư thật có gì ngoài ý muốn, chúng ta cho dù chết một vạn lần cũng tuyệt đối vô pháp đền bù. Trần Đạo danh cười ha ha, chắp hai tay sau lưng hướng về ngoài phòng khách đi tới. Có chút ý tứ, có chút ý tứ. Vương Triều Bắc và người khác ngạc nhiên quỳ dưới đất, không biết Trần Đạo danh pháp thần rốt cuộc là ý gì. Lúc này, cùng bọn họ tương đối quen tiểu lão Tôn Trung Sơn lão giả đi đến trước mặt bọn họ, mỉm cười nói: "Đứng lên đi, Trần Đạo danh tiên sinh sẽ không trách tội các ngươi ngược lại hẳn cảm giác đến vinh hạnh, bởi vì lần này, các ngươi Giang Hải thành chính là đã nhận được các ngươi kiến thành đến nay lớn nhất một lần cơ duyên." Lời vừa nói ra, Vương Triều Bắc và người khác lộ ra vô cùng ánh mắt khiếp sợ. Cơ duyên lớn nhất? Lẽ nào Trần Đạo danh pháp thần thật không phải là tới hỏi tội sao? Vương Triều Bắc liền vội vàng do hỏi: "Tiền bối, Trần Đạo danh tiên sinh lần này rốt cuộc là vì sao mà đến?" Cái kia tiểu lão Tôn Trung Sơn lão giả thần bí mà cười nói, "Bởi vì các ngươi Giang Hải thành một người, chữa khỏi chúng ta tiểu thư trên thân bệnh hiểm nghèo, Trần Đạo danh tiên sinh chính là vì hắn mà tới." Lời vừa nói ra, Vương Triều Bắc và người khác đại chấn, bọn hắn mở to cả mắt, hô hấp dồn dập nói, "Chữa khỏi một nửa ngộng bệnh của tiểu thư." Tiểu lão Tôn Trung Sơn lão giả khẽ mỉm cười nói, "Không sai. Tiểu thư một mực thân mắc bệnh hiểm nghèo, mười vài năm đã qua, Trần Đạo danh tiên sinh mời lần thế giới tất cả danh y, nhưng mà đến tận bây giờ vẫn không có một người có thể chữa trị, nhưng mà ngay tại hai ngày trước, các ngươi Giang Hải thành một vị tuyệt thế người, nhẹ nhàng thoải mái sẽ để cho tiểu thư bình phục." Vương Triều Bắc và người khác trong nháy mắt lộ ra vô cùng ánh mắt khiếp sợ, cả người đều ngốc trệ ngay tại chỗ. Tiểu lão Tôn Trung Sơn lão giả thần bí mà cười nói, "Các ngươi Giang Hải thành chính là muốn lên như diều gặp gió rồi. Các ngươi vẫn là suy nghĩ một chút về sau làm sao cảm tạ người kia đi." Sau khi nói xong, tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả chuyển thân đi theo Trần gia đoàn người mà đi. Vương Triều Bắc và người khác ngốc trệ tại chỗ, cả người đều tiến vào hoảng hốt trạng thái. Bọn hắn Giang Hải thành xuất hiện một cái tuyệt thế người, hơn nữa người kia chữa khỏi một nửa mộng tiểu thư trên thân bệnh hiểm nghèo. Chư thiên ở trên. Chương 49, Pháp thần muốn bái phỏng người, họ Lâm. Chương 49, Pháp thần muốn bái phỏng người, họ Lâm. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát, ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tắc lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợm, tìm kiếm. Lâm Ân chỗ ở cũ kỹ bên ngoài tiểu khu. phương nguyên mười mấy km bên trong đường xe chạy đều khẩn cấp tiến hành giải tán cùng quản khống. Chỉ thấy từng chiếc một sang trọng đoàn xe chạy tại trên đường cái, phía trước có Giang Hải Thành quân đội sang trọng nhất đội danh dự mở đường, phía sau đi theo mười mấy chiếc quân đội dũng mãnh lập tức tiến hành toàn phương diện bảo hộ. Toàn bộ Giang Hải Thành thị dân đều khiếp sợ nhìn đến một màn này. Cũng không ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà bọn hắn biết rõ, trung ương chiếc xe hơi kia trong đó đang ngồi chính là Cửu Châu vực người thống trị cao nhất một trong. Thế giới cấp pháp thần, Trần Đạo Danh tiên sinh cùng nữ nhi của hắn. Nơi này là Giang Hải Thành đài truyền hình vệ tinh, hiện tại đang tiến hành truyền trực tiếp chính là Trần Đạo Danh tiên sinh cho ta thành phố xuất hành hiện trường, chúng ta có thể nhìn thấy. Nơi này là Cửu Châu vực vô tuyến đài truyền hình vệ tinh băng tần, hiện tại truyền chính là Trần Đạo Danh tiên sinh tại Giang Hải Thành hình ảnh phát sóng trực tiếp. Chúng ta đặc biệt mời tới Cửu Châu vực chứ danh bình luận viên Dương Mỹ Nhân lão sư tiến hành trước tiên truyền tin phân tích. Nơi này là chim cánh cụt phía chính phủ băng tần tin tức. Nơi này là trăm đại trọng thành liên danh đài truyền hình vệ tinh. Toàn bộ Internet cùng trên TV tất cả băng tần đều ở đây đưa mắt tập trung tại Giang Hải Thành trong đó. Nhưng là tất cả phóng viên đều không được phép bước vào bị quản khống khu vực kia bên trong, cho nên cũng không ai biết Trần Đạo Danh đến cùng phải đi nơi nào, rốt cuộc muốn đi gặp người nào. Mà số ít mấy cái được phép cùng Trần Đạo Danh pháp thần người đồng hành, chính là Giang Hải Thành cao cấp nhất kia bốn cái tông sư. Bọn hắn vô cùng kích động ngồi tại đoàn xe phía sau nhất một chiếc quân dụng hầm mở bên trên, vô cùng kích động nhìn đến trước mặt đoàn xe. Lao Vương, tay ta có chút run rẩy. Một cái tông sư kích động hai tay đều không nghe sai khí lên. Vương Triều Bắc nuốt nước miếng một cái, kích động nói, vừa nói thật giống như ta không run tựa như, chân của ta đều có điểm không nghe sai khí lên rồi. Các ngươi nói lần này Trần Đạo Danh pháp thần muốn gặp vị kia, rốt cuộc là chúng ta Giang Hải Thành vị nào a? Một cái khác tông sư vô cùng kích động nói, lẽ nào chúng ta Giang Hải Thành còn ẩn cư đến một vị siêu cấp đại năng sao? Vương Triều Bắc xoa xoa tay nói, ta không rõ, nhưng là bất kể nói thế nào, chờ một hồi nếu mà nhìn vị kia, nhất định cung kính, sợ rằng về sau, chúng ta Giang Hải Thành liền muốn từ vị kia đến chủ trì đại cuộc rồi. Chúng ta nếu như có thể trở thành vị tôn giả kia tâm phúc, về sau liền lại cũng không cần lo lắng. Một cái khác tông sư nước mắt nước mũi nói, không nghĩ đến chúng ta Giang Hải Thành cư nhiên cũng có như vậy có mặt mũi một ngày, thật là cả đời đều sống không vương a. Đúng a. Đúng a. Mấy cái tông sư tất cả đều nước mắt nước mũi như tẩy bốn. Không biết hành xử bao lâu. Đoàn xe dừng ở một cái kiểu xưa tiểu khu cửa lớn. Trung ương chiếc kia sang trọng nhất xe hơi bên trong, Bán Ngộng ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, bình tĩnh nhìn đến phía trước, nói. Ngươi nếu nghĩ như vậy gặp hắn, như vậy ta liền muốn cùng ngươi ba điều quy ước, nếu mà ngươi không đáp ứng, như vậy ngươi liền khi không có ta nữ nhi này. Ghế sau xe bên trên, đầu đầy tóc xám Trần Đạo Danh cười ha hả nói. Ngươi nói, đừng bảo là ba chương rồi, chính là chương 30, chương 300, vi phụ cũng đáp ứng ngươi. Hắn chữa trị xong con gái ta sẹo, chính là ta Trần Đạo Danh nhân, một điểm này ngươi yên tâm. Bán Mộng bình tĩnh nhìn chăm chú đi tới, đôi môi khẽ mở nói. Thứ nhất, ngươi không thể đối với hắn có thứ gì bất kính, cũng không thể dùng ngươi pháp thần thân phận đè người. Trần Đạo Danh mỉm cười nói, vi phụ chưa từng cách dùng thần thân phận vượt trên bất luận cái gì để cho người. Bán Mộng bình tĩnh nói, thứ hai, chuyện hắn không muốn làm, ngươi không thể cưỡng cầu. Hắn nói lên yêu cầu, ngươi không thể không tiếp nhận. Trần Đạo Danh cười ha hả nói, cái này hiển nhiên, chúng ta là tới thăm người ta, chỉ cần hắn nói lên yêu cầu ta có thể hoàn thành, ta sẽ tận lực giúp hắn. Bán Mộng bình tĩnh nói, thứ ba, Trần gia về sau không thể lấy bất kỳ lý do gì quấy rầy cuộc sống của hắn, tư liệu của hắn hẳn bị thiết lập vì Trần gia cơ mật tối cao, bất luận cái gì dám cả gan điều tra thân phận hắn người, đều đem coi là đối với toàn bộ Trần gia khiêu khích cùng địch ý hành vi, hơn nữa điều tra người tin tức hẳn ngay lập tức đưa đến trong tay của hắn, khi lấy được đồng ý của hắn sau đó, chúng ta Trần gia có trách nhiệm giúp đỡ hắn tiến hành khắc phục hậu quả làm việc. Trần Đạo Danh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, ta đáp ứng. Phụ thân ngươi tất cả đều đáp ứng ngươi, bây giờ có thể sao? Bán Ngộng trầm mặc chốc lát, hơi gật gật đầu. Mấy chục đại tông sư cấp bậc bảo tiêu lập tức mở cửa xe, vây quanh Bán Ngộng cùng Trần Đạo Danh đi ra xe. Vậy chúng ta vào đi thôi. Trần Đạo Danh cười ha hả nói, liền muốn tiến lên. Bán Ngộng đứng tại chỗ, bình tĩnh nói, chờ một chút. Trần Đạo Danh quay đầu nghi ngờ nói, làm sao? Bán Ngộng quanh tay, bình tĩnh nói, hắn không thích có người quấy rầy cái tiểu khu này an bình. Để cho người của ngươi đều lùi đến bên ngoài 10 km, chỉ có hai người chúng ta vào trong liền có thể. Trần Đạo Danh lắc đầu bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, lập tức phất phất tay, nói. Không nghe thấy con gái ta nói sao? Tản đi đi. Xung quanh người Trần gia do dự một chút, cuối cùng vẫn là nghe theo Trần Đạo Danh ý tứ, mang theo đoàn xe hướng về phương xa chạy mà đi. bọn hắn cũng không lo lắng Trần Đạo Danh an toàn. Bởi vì cái này Trần Đạo Danh chính là trên toàn thế giới cũng có thể xếp vào top 10 thế giới cấp pháp thần. Bất quá chỉ có hai người chúng ta hiển nhiên không quá thích hợp. Trần Đạo Danh quay đầu nhìn về đoàn xe sau cùng một chiếc Hummer, nói. Để cho Giang Hải Thành mấy cái tông sư cũng đến đây đi, dù sao bọn hắn là người bản xứ, cùng vị kia có lẽ thân cận hơn một chút. Bán Mộng cũng không nói gì, không đồng ý, cũng không có cự tuyệt. Vương Triều Bắc và người khác lập tức hết sức lo sợ tiểu chạy tới. Trong lòng bọn họ cái kia kích động a. Quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Lại có thể đi theo Trần Đạo Danh pháp thần sau lưng, này bằng với là có cả đời cũng có thể khoác lác vốn liếng a. Bán Mộng bình tĩnh quay đầu, nhìn về kia ngôi tiểu khu, nói. Chúng ta đi thôi. Tiểu khu bên trong, mấy cái ăn cơm chưa xong đang đi ra tản bộ lao đầu trận to cả mắt. Chỉ thấy một khu dân cư dưới, đứng yên một cái tóc xám trung niên nam nhân cùng một cái che dù mười mấy tuổi thiếu nữ. Mà tại phía sau bọn họ, còn đi theo bốn cái một mực cung kính hơn 60 tuổi lão nhân. Bọn hắn khả năng không nhận ra Trần Đạo Danh, nhưng mà bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, kia bốn cái lão nhân đúng là bọn họ Giang Hải Thành bên trong thân phận cao nhất bốn vị tông sư. Mấy cái lão đầu ngây dại. Bốn người kia, chẳng lẽ là chúng ta Giang Hải Thành kia bốn vị tông sư sao? Bọn hắn làm sao sẽ tới chúng ta tiểu khu? Nhanh đỡ ta một hồi, ta cảm giác đường máu có chút cao. Trần Đạo Danh cũng chú ý đến mấy cái đờ đẫn lao đầu, hắn hoàn toàn không có một chút điểm với tư cách thế giới cấp pháp thần lên mặt, ngược lại nhìn qua giống như là một cái phổ phổ thông thông người một dạng. Hắn mỉm cười hướng về mấy cái lao đầu nói. Xin chào, xin hỏi, nơi này có phải là ở một vị họ Lâm thanh niên? Lời vừa nói ra, Vương Triều Bắc và người khác trong nháy mắt thử ra. Bọn hắn một mực cung kính đi theo Trần Đạo Danh sau lưng. Không dám thở mạnh một tiếng, tự nhiên cũng không dám hỏi thăm Trần Đạo Danh chuyến này rốt cuộc là tới nơi đây tìm người nào. Bọn hắn chỉ là lúc gần lúc hiện mà biết rõ, cái kia chưa khỏi một nửa mộng tiểu thư thân thể bệnh hiểm nghèo nam nhân, chính là một nửa mộng tiểu thư mất tích một ngày này gặp được. Lúc đó, bọn hắn cũng đã tới cái tiểu khu này. Nhưng là bởi vì một nửa mộng tiểu thư mạnh mẽ mạng lớn lệnh, bọn hắn căn bản không dám đối với cái tiểu khu này tiến hành điều tra. Nhưng mà, vừa mới Trần Đạo Danh pháp thần hỏi chính là cái kia người. Là họ. Họ Lâm phải không? Trong đầu của bọn hắn trong đó trong nháy mắt xuất hiện một cái vô cùng khủng bố suy đoán. Họ Lâm. Họ Lâm. Chương 50, Lâm Ân. Hắn chính là pháp thần muốn bái phỏng người. Chương 50, Lâm Ân. Hắn chính là pháp thần muốn bái phỏng người. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tác lục soát tiểu thuyết, dễ ở lộng, tìm kiếm. Mấy cái lao đầu nơm nớp lo sợ đi tới. Dẹ đặt nhìn thoáng qua kia bốn cái đờ đẫn tông sư một cái, lại đưa mắt rơi vào cái này hòa ái người trung niên trên thân. Bọn hắn Giang Hải Thành bốn cái tông sư cư nhiên cùng tại người trung niên này sau lưng. Người trung niên này rất có thể là mỗi một đại nhân vật. Bất quá nghe được Trần Đạo Danh hỏi lời nói sau đó, mấy cái lao đầu đều hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn dò hỏi. Họ Lâm. Ngài nói chính là Lâm Ân cái kia hậu sinh sao. Trần Đạo Danh nhìn thoáng qua trầm mặc không nói bán ngộng, cười ha hả đưa tay ra, nói. Đúng. Hắn là con gái ta bằng hữu, hôm nay có chuyện tới thăm hắn, không biết cực kỳ lao tiền bối, có rảnh mang ta đi sao? Mấy cái lao đầu trong nháy mắt kinh hãi. Cái này bị bốn vị tông sư vây quanh đại nhân vật lại muốn tìm Lâm Ân tiểu tử kia. Kia bốn cái tông sư cũng trong nháy mắt kinh hãi. Chữa trị xong bán mộng tiểu thư thân thể bệnh hiểm nghèo cư nhiên là Lâm Ân. Lâm Ân. Trong nháy mắt, kia bốn cái tông sư trước mắt một hồi mê muội, Vương Triều Bắc càng là thiếu một chút mắt tối sầm lại, trực tiếp trừ ngã trên mặt đất. Lâm. Lâm Ân. Vương Triều Bắc ngây ngốc lẩm bẩm nói. Là hắn, cư nhiên là hắn. Vào giờ phút này, đầu óc của bọn hắn càng là trống rỗng, đầy trong đầu đều vang vọng là lúc trước cái kia tiểu lão Tôn Trung Sơn lão giả và bọn hắn nói. Các ngươi Giang Hải Thành chính là muốn lên như diều gặp gió rồi, các ngươi vẫn là suy nghĩ một chút về sau làm sao cảm tạ người kia đi. Các ngươi Giang Hải Thành chính là muốn lên như diều gặp gió rồi, các ngươi vẫn là suy nghĩ một chút về sau làm sao cảm tạ người kia đi. Trong đầu của bọn hắn trong đó trong nháy mắt hồi tưởng trước đây không lâu, cái kia sừng sững trường không, khống chế cuồng phong bạo vũ thanh niên. Mấy cái lao đầu kinh dị nhìn Trần Đạo Danh một cái, nói. Nhà bọn họ liền ở trên lầu, chúng ta đến lúc đó có rảnh, có thể mang bọn ngươi đi. Trần Đạo môn hòa ái mỉm cười nói, kia làm phiền các ngươi. Lên lầu trên đường, Trần Đạo Danh cười ha hả cùng mấy cái lao đầu khoảng tán gẫu liên quan tới Lâm Ân chủ đề. Mấy phút bên trong, hắn tựa hồ liền cùng mấy cái lao đầu thuộc lạc. Bắt đầu đủ loại nói xa nói gần. Mà theo ở phía sau kia bốn cái tông sư đều run rẩy. Mấy cái này lao đầu tử đến cùng có biết hay không a? Trước mặt các ngươi cái người này chính là một cái thế giới cấp bậc pháp thần a. có thể cùng thế giới cấp pháp thần chuyện trò vui vẻ, kia đủ bọn hắn thổi cả đời a. Thật không biết là hạnh phúc a. Lâm Ân tên tiểu tử kia a, cũng là một cái số khổ hải tử. Một cái lao đầu than thở nói. 2 năm trước đang cùng hung thú vật lộn thời điểm, đoạn 2 chân, một mực đang trước đây không lâu mới khôi phục qua đây, hắn đợi trong tiểu khu chúng ta mỗi một người đều vô cùng tốt, chúng ta những lao đầu này các lao thái thái lúc đó nếu như không có hắn tài trợ cùng chiếu cố, hiện tại còn không biết sẽ sống thành cái dạng gì đâu. Hắn hành tẩu bất tiện sau đó, chúng ta có thể giúp, cũng sẽ tận lực giúp đỡ hắn, nhưng mà hắn tính tình quật cường, thu tiền của chúng ta, ngày thứ 2 sẽ để cho muội muội của hắn len lén đưa trở về. Mấy cái lao đầu tử không nhịn được xóa sạch lên nước mắt. Trần Đạo Danh gật đầu, nghiêm túc nói, xem ra hắn cũng là một cái rất người trọng tình trọng nghĩa. Một cái lao đầu trợn mắt nói, ta lúc trước cũng chưa từng thấy qua các ngươi, ngươi không phải là tìm đến Lâm Ân phiền phải đi. Các ngươi nếu như gây khó khăn cho hắn, chúng ta những lao gia hỏa này coi như là quẹ đến chân cũng phải cùng các ngươi chơi. Hắn hoài nghi nhìn kia 4 cái tông sư một cái. Kia 4 cái tông sư trong nháy mắt kinh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Ta cài ai đi à, dám ở thế giới cấp pháp thần trước mặt nói ra nếu như vậy, mấy người bọn hắn lao đầu về sau cũng có thể khoe khoang cả đời. Trần Đạo Danh cười ha hả nói, lao tiên sinh, đây là nơi nào, hắn là con gái ta bằng hữu, nếu là có người gây khó khăn cho hắn, đừng nói các ngươi rồi, ta cái thứ nhất liền không đồng ý. Hắn mỉm cười liếc kia 4 cái tông sư một cái. Kia 4 cái tông sư trong nháy mắt cảm giác đến 2 chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi ngã trên đất, mồ hôi như mưa rơi. Các ngươi nói có đúng hay không? Trần Đạo Danh cười ha hả nói. Vương Triều Bắc bọn 4 người liền vội vàng gật đầu, nói, vâng. Phải. Mấy phút sau đó, bọn họ đứng tại một cái đan nguyên trước cửa. Bán Ngộng bình tĩnh nói, nơi này chính là rồi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta nói. Ha ha, cái này ngươi không cần lo lắng. Trần Đạo Danh mỉm cười vươn tay, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Rất màn chập bên trong liền truyền đến mang dép một đường chạy chậm âm thanh. Sau một khắc, chỉ thấy một cái mặc lên màu trắng váy đầm, bên hông buộc đến khăn quàng nữ hài mở cửa, bật thốt lên mà nói. Ca ca, ngươi đã trở về. Sau một khắc, thanh âm ngây ngẩn cả người tại chỗ, nàng ngẩng đầu lên nhìn đến cao lớn Trần Đạo Danh, theo bản năng sau đó lui một bước, nói. Các ngươi là ai? Trần Đạo Danh hòa ái mà cười nói, ta là Bán Ngộng phụ thân, hôm nay đặc biệt tới thăm huynh trưởng của ngươi, xin hỏi. Lâm Ân có ở đây không? Tiểu khu siêu thị trong đó. Lâm Ân mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn đi tới tính tiền trước đài, đem nguyên liệu nấu ăn để lên bàn, nói. Tính tiền đi. Nhân viên thu ngân vừa giúp Lâm Ân đem nguyên liệu nấu ăn chứa ở trong túi, vừa nhìn trên tường truyền hình, kinh dị nói. Lâm Ân, hôm nay ngươi nhìn tin tức sao? Lâm Ân lắc đầu, bình tĩnh nói, không có, làm sao? Nhân viên thu ngân muội tử mở to cả mắt, nói, Lâm Ân, ngươi sợ rằng còn không biết sao. Ngay hôm nay buổi sáng, chúng ta Giang Hải Thành có thể đã tới một cái chân chính đại nhân vật đâu. Lâm Ân nhíu mày, nói, đại nhân vật. Cái kia nhân viên thu ngân muội tử gật đầu điểm giống như là chống lắc một dạng, mở mắt to nói. Không sai. Ngươi biết là ai sao? Là Trần Đạo Danh A. Chính là cái kia Cửu Châu vực thống ngự người một trong thế giới cấp pháp thần. Hôm nay hắn cư nhiên đến chúng ta Giang Hải Thành rồi. Toàn bộ trên Internet đều sôi trào đâu. Lâm Ân nhướng mày một cái. Cái kia nhân viên thu ngân lặng lẽ nói, Lâm Ân, ngươi sợ rằng còn không biết sao, đến chúng ta Giang Hải Thành tiến hành đẳng cấp bình định Bán Ngộng tiểu thư, chính là Trần Đạo Danh tiểu nữ nhi đâu. 2 ngày trước, Bán Ngộng tiểu thư còn tới qua tiểu khu chúng ta, cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, chúng ta cũng không dám tra, cũng không dám hỏi. Lâm Ân bình tĩnh nói, ta biết rồi. Cái kia nhân viên thu ngân trợn to 2 mắt, nói, Lâm Ân. Ngươi lẽ nào liền không nhớ hỏi thăm một chút Bán Ngộng tiểu thư xuất hiện ở tiểu khu chúng ta là bởi vì nguyên nhân gì sao? Có lẽ là coi trọng trong tiểu khu chúng ta mặt một người thanh niên cũng nói không chừng đấy chứ. Nàng chính là một vị thế giới cấp pháp thần nữ nhi nha. Ai nếu có thể đạt được nàng xem trọng, đây chính là muốn lên như diều gặp gió rồi. Lâm Ân lắc lắc đầu, thuận miệng ném một câu, ta hỏi thăm cái kia làm cái gì? Sau khi nói xong, hắn cầm lên mấy cái trang bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn túi. Liền phải xuất ra thẻ tiếp sổ sách. Mà ngay tại lúc này, một cái trắng tinh thon dài tay từ bên cạnh rối tới, đem một tấm thẻ đặt ở trên quầy. Dùng của ta đi. Sau một khắc, cái kia nhân viên thu ngân muội tử ngốc trệ ngay tại chỗ. Nàng nhìn đến vào giờ phút này đứng tại Lâm Ân bên người an tĩnh thiếu nữ, cả người đều ngây dại. Chương 51, đi theo Lâm Ân sau lưng Bán Ngộng. Chương 51, đi theo Lâm Ân sau lưng Bán Ngộng. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tác lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợm, tìm kiếm. Bán Ngộng tiểu thư. Cái kia nhân viên thu ngân bụng miệng, khó có thể tin nhìn đến đứng tại trước quầy cái thiếu nữ kia. Không sai. Chính là trên tin tức, thế giới cấp pháp thần Trần Đạo Danh tiểu nữ nhi, cái kia vì bọn hắn Giang Hải Thành tiến hành đẳng cấp xác định thiếu nữ. Bán Ngộng tiểu thư cư nhiên đi tới bọn hắn tiểu khu. Nàng cư nhiên tại thực tế trong đó thấy được Bán Ngộng tiểu thư. Đây không phải là đang nằm mơ chứ? Bán Ngộng mặc lên thật dài váy, mặc lên tất dài trắng cùng giày ống cao, im lặng mà đứng tại trước quầy, tóc thật dài ghim ở sau lưng, đôi mắt giống như là đá quý màu tím một dạng. Nàng thật quá đẹp, nàng đi lúc tiến vào, toàn bộ siêu thị chính giữa ánh mắt của người đều bị kéo qua đây. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy động nhân nữ hài, vừa vặn chỉ là liếc mắt nhìn, phảng phất cả người đều muốn hòa tan một dạng. Cái kia nhân viên thu ngân muội tử ánh mắt tại Lâm Ân cùng Bán Ngộng khoảng không ngừng quét qua, lộ ra vô cùng vẻ mặt ngạc nhiên. Lâm Ân sắc mặt tối sầm lại, nói, sao ngươi lại tới đây? Ngày đó ta không giết ngươi, ngươi chẳng lẽ không hẳn chạy được xa xa? Bán Ngộng cũng không nói gì, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa, nàng thanh toán, trả nợ sau đó, vươn tay bắt được Lâm Ân trong tay nguyên liệu nấu ăn túi, nói thật nhỏ. Ta đến lấy đi. Lâm Ân vẫn không nhúc nhích, bình tĩnh nói, ngươi đang dở trò quỷ gì? Bán Ngộng cắn môi, thong xuống lông mi, nói thật nhỏ, không có. Chính là muốn giúp ngươi cầm. Lời vừa nói ra, xung quanh tất cả mọi người kinh hãi. Cái kia nhân viên thu ngân muội tử cái miệng càng là tờ có thể nhét vào một quả trứng ngỗng một dạng. Bọn hắn nhìn đến trên tivi trong hình chính là cái kia nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ, lại nhìn đứng tại trước quầy thu tiền, cắn môi, có chút chán nản bắt lấy Lâm Ân túi xách tay, phải giúp hắn mang đồ còn bị cự tuyệt thiếu nữ. Trong nháy mắt, lòng của bọn hắn đều tan nát. Tất cả mọi người đều dùng vô cùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú Lâm Ân, loại ánh mắt đó phảng phất là đang nói. Cho nàng. Để cho nàng cầm. Để cho loại này một cái cô gái xinh đẹp lộ ra dạng này biểu tình, quả thực liền là một tội lỗi a. Lâm Ân sắc mặt tối sầm lại, buông lỏng tay ra xách túi, đưa tay sáp tại trong túi. Bán Ngọc nhận lấy trang bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn túi xách tay, rũ đôi mắt, im lặng mà đứng tại Lâm Ân sau lưng, nhìn qua giống như là một cái bị khi dễ tiểu tức phụ một dạng. Thấy một màn này, toàn bộ trong siêu thị người lần nữa khiếp sợ. Chư thiên ở trên. Thế giới cấp pháp thần nữ nhi, nghiêng nước nghiêng thành Bán Ngộng tiểu thư, cư nhiên biết điều như vậy mà đứng tại Lâm Ân sau lưng, cái dáng vẻ kia thấy thế nào đều giống như một cái bị khi dễ tiểu tức phụ a. Chẳng lẽ nói, bọn hắn là quan hệ bạn trai bạn gái sao? Chẳng lẽ nói, Bán Ngộng tiểu thư đêm hôm đó mất tích đi địa phương chính là Lâm Ân trong nhà sao? Chẳng lẽ nói, hai người bọn họ đã xác định quan hệ sao? Lâm Ân nặng nề mà nhìn từng bước khiếp sợ vây xem tới đám người, hai tay sáp tại trong túi, nặng nề về phía siêu thị đi ra ngoài. Bán Ngộng lập tức mang theo trang bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn túi xách tay, không xa không gần đi theo Lâm Ân sau lưng đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Dạng này tôn quý, xinh đẹp như vậy Bán Ngộng tiểu thư cư nhiên biết điều như vậy theo sát tại Lâm Ân kia sau lưng. Trên tin tức không phải nói. Bán Ngộng tiểu thư là một cái phi thường cơ trí cao lãnh thiên túng chi nữa sao? Nhưng mà thật giống như có cái gì không đúng a. Nếu mà Bán Ngộng thật sự là Lâm Ân bạn gái, kia Lâm Ân gia hỏa này cũng quá đáng đi. Cư nhiên đem dạng này một cái cao lãnh mà cơ trí nữ hải, dạy dỗ biết điều như vậy. Đây quả thực không phải là người a. Lâm Ân nặng nề mà hướng về phương hướng của nhà mình đi tới. Hoàn toàn không để ý tới càng ngày sẽ càng nhiều vây xem tới đám người. Bán Ngộng cũng là cúi đầu, an tính theo phía sau hắn. Lâm Ân đi nhanh một chút, nàng liền đi nhanh một chút, Lâm Ân đi chậm một chút, nàng để cho chậm bước chân. Hiện tại đã qua tiệm cơm, bên trong tiểu khu đã có rất nhiều đi ra đi lang thang người, rối rít hướng về Lâm Ân chào hỏi. Lâm Ân, giữa trưa được a? Ồ, người đi theo phía sau nữ hải kia là bạn gái của ngươi sao? Làm sao nhìn qua thật giống như có một chút nhìn quen mắt? Nàng là Bán Ngộng sao? Là trên TV Bán Ngộng tiểu thư sao? Vị kia thế giới cấp pháp thần tiểu nữ nhi. FML. Bọn hắn khiếp sợ nhìn đến An Tĩnh túi đầu đi theo Lâm Ân Bán Ngộng, tất cả đều ngốc trệ ngay tại chỗ. Lâm Ân nặng nề mà một cái không thả, bước nhanh hơn hướng về nhà phương hướng đi tới, hắn đã mơ hồ dự liệu được đã xảy ra chuyện gì. Bán Ngộng lập tức chạy chậm đuổi theo, lưu lại một vòng tinh ảnh. Nhìn đến kia hai cái nhanh chóng biến mất tại khúc quanh thân ảnh, trong tiểu khu người trợn mắt hốt mồm, chố mắt nghẹn họng. Các ngươi nhìn thấy không? Cái kia thật sự là Bán Ngộng tiểu thư sao? Nàng cùng Lâm Ân quan hệ giữa nhìn qua không đơn giản a. Chẳng lẽ nói, Bán Ngộng tiểu thư là Lâm Ân bạn gái? Chư thiên ở trên. Đây có tính hay không là trâu già gặm cỏ non a? Lâm Ân đã 25, mà Bán Ngộng tiểu thư thấy thế nào đều giống như mới 14 năm a. Lâm Ân đây khốn kiếp, liền nhỏ như vậy nữ hài đều không buông tha. Thật là hơi quá đáng. đi thẳng đến cửa nhà. Lâm Ân bất thình lình đem Bán Mộng nhấn tại trên tường, lộ ra âm trầm biểu tình. Bán Mộng trong tay nguyên liệu nấu ăn lập tức tung rơi xuống ở trên mặt đất, thon nhỏ thân thể trong nháy mắt bị Lâm Ân thân thể trói buộc tại trước vách tường, hô hấp dồn dập. Lâm Ân nặng nề nói, ngươi đem phụ thân ngươi mang đến. Bán Mộng lẳng lặng nhìn đến hai mắt của hắn, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, nàng thon nhỏ thân thể cơ hồ chỉ có Lâm Ân 2/3 lớn nhỏ. Mà chính là loại này thon nhỏ thân thể, vào giờ phút này lại bị Lâm Ân vô lễ mà nhấn ở trên tường, động đều không cách nào nhúc nhích. Miệng nàng môi nhấp nhẹ, nói, ta không phải cố ý, nhưng là thân thể của ta khôi phục chuyện này, là không lừa được phụ thân ta. Lâm Ân nặng nề mà nhìn nàng, nói, sớm biết như vậy, hai ngày trước ta nên một đao kết thúc ngươi. Bán Mộng cắn môi, nghiêng đầu qua, cặp mắt chậm rãi đỏ. Lâm Ân hít sâu một hơi, nối lỏng bả vai của nàng, quay đầu hướng về ra môn của mình nhìn lại. Một thế giới cấp phát thần, vào giờ phút này ngay tại cánh cửa này bên trong. Cửu Châu vực thống ngự người, vô thượng chí tôn, nắm giữ có thể khơi mào một tòa cả tòa đại hải năng lực thế giới cấp phát thần. Không có biện pháp. Lâm Ân âm trầm chỉnh sửa một chút cổ áo, hướng về cửa nhà đi tới. Bán Mộng cúi đầu, khoanh tay trầm mặc mấy giây, sau đó chậm rãi ngồi xuống, đem tán lạc tại mà nguyên liệu nấu ăn nhặt lên ôm vào trong ngực, túi đầu đi theo Lâm Ân sau lưng, đi tới trước cửa nhà. Lâm Ân hít mắt, chậm rãi gõ gõ cửa chính. Hắn là một cái từ tầng dưới chót nhất từng bước một lăn lê bỏ trườn đi lên người, hắn thưởng thức qua phản bội cùng vũ nhục, so sánh người khác ăn rồi cơm còn nhiều hơn. Chính là bởi vì biết rõ cái thế giới này hắc ám, cho nên đối với bất kỳ người nào hắn cũng sẽ không buông lòng cảnh giác. Sau một khắc, cửa chính két một tiếng, mở. Chỉ thấy thanh âm mở cửa, nhìn thấy hắn sau đó, trước mắt nhất thời sáng lên, hưng phấn nói. Ca ca, người rốt cuộc đã trở về. Hôm nay khách tới nhà đâu? Lâm Ân lập tức đem nàng kéo về phía sau, thanh âm nghi hoặc mà không hiểu nhìn đến ca ca trên mặt biểu tình ngưng trọng, có chút không tìm được manh mối. Ca ca, người làm sao vậy? Thanh âm nghi ngờ hỏi. Lâm Ân âm trầm hướng về bên trong nhà nhìn lại. Chỉ thấy trên ghế salon, ngồi một cái đầu đầy tóc xám người trung niên, trên mặt của hắn mang theo cười mịn, nhìn thấy Lâm Ân sau đó, hắn đứng lên, hướng về Lâm Ân đưa tay ra, nói. Ngươi chính là Lâm Ân đi, ta là Bán Mộng phụ thân Trần Đạo Danh, thật hân hạnh gặp ngươi. Chương 52, chúng ta tấm màn rơi xuống, kế tiếp là thời đại của ngươi. Chương 52, chúng ta tấm màn rơi xuống, kế tiếp là thời đại của ngươi. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tác lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợm, tìm kiếm. Mấy phút sau đó, Lâm Ân tựa vào trên ghế salon, thanh âm có chút khẩn trương lại hơi nghi hoặc một chút mà nằm ở cửa phòng ngủ len lén nhìn ra phía ngoài. Bầu không khí trong phòng có chút vi diệu. Thế giới cấp pháp thần Trần Đạo Danh vào chỗ tại Lâm Ân đối diện, Vương Triều Bắc chờ 4 cái tông sư không dám làm một cử động nhỏ nào mà đứng tại Trần Đạo Danh sau lưng, sống lưng của bọn họ thẳng tắp, trong tầm tay trong đó tràn đầy mồ hôi lạnh, nằm đến hô hấp nhìn đến Trần Đạo Danh cùng Lâm Ân. Bán Mộng tắc đứng tại Lâm Ân sau lưng, túi thấp xuống đôi mắt. Vương Triều Bắc theo bản năng nuốt nước miếng một cái, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán của hắn chậm rãi tuốt xuống. Tuy rằng Trần Đạo Danh nhìn qua là một cái phi thường hòa ái nam nhân, nhưng mà hắn chính là thế giới cấp pháp thần A. Nếu như hắn nổi cơn giận, toàn bộ Cửu Châu vực đều muốn run rẩy ba chiến nhân vật đáng sợ A. Bình thường đừng bảo là người khác rồi, coi như là đại tông sư, truyền kỳ tông sư, chiến tương lai, đều muốn cung cung kính kính đứng ở một bên. Nhưng mà Lâm Ân lại phảng phất hoàn toàn không có ý thức đến, đang ngồi ở trước mặt hắn rốt cuộc là một cái đáng sợ giường nào nam nhân. Sau khi trở về, hắn liền ngồi tại ghế salon đối diện bên trên mặt mắt hoàn toàn không có bất kỳ thần sắc bất an. Tinh táo giống như là một máy một dạng. Vương Triều Bắc trong lòng kêu khổ A. Lâm đại gia A. Ngươi không muốn như vậy không đem vị này thế giới cấp pháp thần việc không đáng lo A. Bởi vì ngươi thái độ hiện tại, chính là chuyện liên quan đến toàn bộ Giang Hải thành tiền đồ A. Trần Đạo Danh pháp thần nếu như nổi giận, đừng bảo là đầu của ngươi muốn dọn nhà, ngay tiếp theo chúng ta và toàn bộ Giang Hải thành cũng phải lớn hơn địa chấn A. Lâm Ân ngẩng đầu lên, do xét ngồi ở trước mặt mình nam nhân trung niên kia, bình tĩnh nói. Còn có chuyện gì sao? Nếu mà chỉ là cảm tạ, ta đón nhận, các ngươi có thể trở về rồi. Lời vừa nói ra, Vương Triều Bắc đám người sau lưng trong nháy mắt ra đầy rồi mồ hôi lạnh, một đôi mắt chừng giống như là chuông đồng cùng kích cỡ. Tim của bọn họ trong nháy mắt cùng nhảy dựng lên. Bán Mộng tay cũng là hơi nắm chặt, theo bản năng ngẩng đầu lên. Nhưng mà ngoài dự liệu chính là, Trần Đạo Danh nết miệng mỉm cười, nói. Lâm Ân, không cần gấp gáp như vậy hạ lệnh chủ khách, lần này ta tới tìm ngươi. Ngoại trừ vì cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta nhà Bán Mộng, còn có một chuyện. Lâm Ân ngẩng đầu lên nói, chuyện gì? Trần Đạo Danh nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, nghiêm túc nói. ngươi cảm thấy Giang Hải Thành cùng Cửu Châu vực phát triển tương lai, một bên nào tốt hơn một chút? Lời vừa nói ra, Bán Ngộng ngẩng đầu lên, trong mắt xẹt qua vẻ ngạc nhiên thần thái. Vương Triều Bắc mấy người cũng vậy, thân thể bất thình lình cứng đờ, trên mặt lộ ra thần tình hoảng sợ. Trần Đạo Danh Pháp Thần có ý tứ là? Lâm Ân bình tĩnh nói, Giang Hải Thành dù sao cũng là một tòa biên giới tiểu thành, cao cấp nhất chiến lực cũng bất quá là tông sư, cùng Cửu Châu vực cường giả tụ tập, tài nguyên số lượng cao tình trạng so sánh, dĩ nhiên là không đáng nhắc tới. Trần Đạo Danh gật đầu một cái, thật sâu nhìn đến Lâm Ân, nói: "Không sai. Cửu Châu vực nắm giữ trên thế giới nhiều nhất nhân tài, nắm giữ nhất tài nguyên phong phú cùng rộng lớn nhất phát triển tương lai, gần đến nay trăm năm, Cửu Châu vực cũng là tất cả trọng thành con em hành hương chi địa, nhưng mà ngươi cũng hẳn biết, Cửu Châu vực thủy đồng dạng là sâu nhất." Hắn ngẩng đầu lên, nói: "Thế gia tập quyền, khắp nơi đánh cờ, Cửu Châu vực được xưng là nhân tài say thịt trận, không có một cái bối cảnh đệ tử muốn tại Cửu Châu vực trong đó xông ra một mảnh thiên địa, có thể nói là so sánh lên trời còn muốn khó khăn, một điểm này ngươi không phủ nhận đi." Lâm Ân bình tĩnh nói: "Ta không phủ nhận." Lâm Ân từng trải phi thường sâu. Năm đó hắn tại rất nhiều địa phương lăn lê bò trườn qua, đối với mỗi địa phương đều có phi thường sâu nhận thức. Đặc biệt là Cửu Châu vực, chỗ đó càng bị bọn hắn đám người kia xưng là luyện ngục. Không cần biết ngươi là cái gì thiên tài tuyệt thế, không cần biết ngươi là cái gì con em thế gia, ở đó cái luyện ngục bên trong, chỉ cần ngươi cũng không có đầy đủ cường đại bối cảnh, ngươi liền sẽ giống như là đầu nhập đại hải chính giữa một khỏa đá cội một dạng, lật không nổi bất luận cái gì gọn sóng. Trần Đạo Danh gật đầu một cái, chậm rãi vươn tay, vì Lâm Ân rót một chén trà. "Vậy sao ngươi có khiêu chiến cái này luyện ngục dũng khí sao?" Lâm Ân híp mắt một cái nói, "Ngươi muốn nói cái gì?" Trần Đạo Danh thật sâu nhìn đến Lâm Ân, nói, "Ta muốn bồi dưỡng ngươi." Lâm Ân híp mắt, nói, "Bồi dưỡng ta?" Trần Đạo Danh thật sâu nói, "Không sai, Lâm Ân. Ngươi hẳn biết, chúng ta đây một nhóm lao gia hỏa là từ linh khí khôi phục thì bắt đầu liền quật khởi nhóm đầu tiên cường giả. Có thể từ lúc ấy cái kia cối say thịt trong đó giết ra khỏi vùng đây, thành tựu cao vị, hiện tại đã là thế giới cấp pháp thần cùng võ thần. Nhưng mà, đã 100 năm trôi qua, cho dù chúng ta lại cường đại thế nào, huyết khí cũng không thể tránh khỏi bắt đầu cắt giảm, lực lượng của chúng ta đã từng bước bắt đầu hạ xuống." Thanh âm của hắn từ từ trở nên âm u cùng nặng nề. Vương Triều Bắc và người khác không dám thở mạnh mà đứng ở nơi đó, bọn hắn cảm giác đến từng trận nghẹt thở. Trần Đạo Danh thật sâu nói, "Ta có thể rất rõ ràng mà nói cho ngươi, Lâm Ân, chúng ta thời đại liền muốn tấm màn rơi xuống." Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Vương Triều Bắc bọn hắn càng là cảm giác đến nội tâm trong đó từng trận sợ hãi, loại này đối với cái này đại thời đại chủ đề, cái này căn bản không là bọn hắn cấp bậc này có thể va chạm vào chủ đề. Một thời đại kết thúc, vậy có phải hay không có nghĩa là, hiện tại đây một nhóm thế giới cấp pháp thần cùng võ thần sắp rời khỏi sân khấu. Vậy kế tiếp, cái này sân khấu phải giao cho là ai? Sau đó, thế giới cái này sân khấu lại sẽ bị người nào nắm trong tay? Lâm Ân thật sâu nhìn đến hắn, nói, nơi lấy các ngươi mới mở rộng đối với Cửu Châu vực toàn bộ trọng thành tiềm lực đánh giá. Vương Đạo Minh gật đầu, nặng nề nói, không sai, thời đại mới sắp mở ra, như vậy cũng có nghĩa là, tương lai trong một đoạn thời gian, sẽ có vô số thiên kiêu như măng mọc sau cơn mưa một bản xuất hiện. Mà ai có thể ngay lập tức nắm giữ tiên cơ, người đó liền có càng lớn hơn nắm bắt có thể trở thành lưu ở trên vũ đài kia một phần tử. Mà cạnh tranh sự thất bại ấy, đem sẽ lập tức bị cái thời đại này đào thải, cuối cùng bị dìm ngập tại quần quận lịch sử trào lưu trong đó. Hắn thật sâu nhìn đến Lâm Ân, nói, Lâm Ân, ngươi hẳn biết lần này ta tới thăm nguyên nhân của ngươi đi, ngươi có thể chữa khỏi con gái ta sẹo, liền đã nói rõ tiềm lực của ngươi, nếu mà đem ta gặp phải toàn bộ thiên tiêu tiềm lực tiến hành bài danh, ngươi là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Thậm chí ngay cả ta hai cái nữ nhi, cũng không cách nào cùng ngươi đánh đồng với nhau. Lời vừa nói ra, Vương Triều Bắc và người khác trong nháy mắt trợn to cả mắt, ánh mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi cùng thần tình hoảng sợ. Bọn hắn ngây ngốc nhìn đến ngồi ở chỗ đó không nói một lời Lâm Ân. Nội tâm chính giữa cổ kia run rẩy giống như là thủy triều một dạng cuốn tới. Bị thế giới cấp pháp thần Trần Đạo Danh tiên sinh bình luận vì đương thời tiềm lực đệ nhất người. Câu nói này phân lượng nặng, giống như là Thái Sơn một dạng đè ở ngực của bọn họ, để bọn hắn cảm giác đến từng trận nghẹt thở. Bán Ngộng nghiêng đầu qua, thật sâu nhìn đến Lâm Ân gò má, trong mắt lóe lên một tia lại một sợi động nhân hào quang. Lâm Ân bình tĩnh nói, thế nào nói ra lời này? Trần Đạo Danh thật sâu nói, bởi vì ngươi tiếp xúc là nói. Lâm Ân bình tĩnh nói, cái gì gọi là đạo? Trần Đạo Danh thật sâu nói, đạo tức tự nhiên, đạo tức pháp tắc, đạo tức thiên địa. Lâm Ân ngẩng đầu lên, híp mắt một cái nói, cũng bởi vì nguyên nhân này. Trần Đạo Danh thật sâu nói, roi mắt thiên hạ, thiên tiêu quá nhiều, cạnh tranh phương khoe sắc, ngươi mới hát thôi ta lên sản. Nhưng mà, bọn hắn cuối cùng nằm ở thiên địa phiến này sân khấu, cuối cùng vô pháp siêu thoát, bởi vì bọn hắn bị cái thế giới này có hạn chế, vô pháp siêu thoát cái này sân khấu, nhưng ngươi khác nhau. Lâm Ân bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy ta có thể. Trần Đạo Danh thật sâu nói, ta cảm thấy ngươi có thể. Chương 53, đủ để bị lịch sử khắc ghi. Chương 53, đủ để bị lịch sử khắc ghi. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát, ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tắc lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợm, tìm kiếm. Xung quanh trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh trong đó. Vương Triều Bắc chờ 4 cái tông sư đã là cảm giác tới tay tâm lòng bàn chân tràn đầy mồ hôi, toàn thân đã ướt đẫm, thậm chí ngay cả lông tơ đều đã ngã cây lên. Bọn hắn thảo luận đề chi lớn, đã vượt qua xa bọn hắn có thể tùy thuộc trình độ. Giống như là trên mặt đất hạt bụi ngước mắt nhìn trên trời bàn long mở dạng, vừa vặn chỉ là dự tính, đều cảm giác được toàn thân run rẩy, không nhịn được phát run. Một cái đứng tại hiện nay thế giới cực điểm nam nhân. Ánh mắt của hắn đã siêu phàm. Hắn nhận định Lâm Ân có thể trở thành thời đại mới cực điểm, liền đủ để chứng minh, Lâm Ân thiên phú kinh người, Lâm Ân tương lai ánh sáng hoàng. Nếu mà tương lai Lâm Ân thật giống như hắn nói như vậy, trở thành thời đại mới đỉnh cao nhất. Như vậy hôm nay gặp gỡ, sẽ trở thành lịch sử trọng yếu nhất một lần gặp gỡ mà bị cả nhân loại nhớ. Mà bọn hắn, rốt cuộc là có tư cách trở thành hội trường ngộ dự thính người. Bọn hắn nội tâm chi run rẩy, nội tâm chi kích động, nội tâm kỳ hạn phán, đã vượt qua bọn hắn cả đời nơi có cảm xúc tổng cộng. Lâm Ân chậm rãi ngẩng đầu, thật sâu nhìn đến hắn, nói, ngươi có thể mang cho ta cái gì? Trần Đạo Danh nhìn thẳng Lâm Ân cặp mắt, gàn từng chữ một, ngươi có thể nghĩ tới mọi thứ. Lâm Ân híp một cái hai mắt nói, tài sản, địa vị, danh tiếng. Trần Đạo Danh thật sâu nói, toàn bộ thời đại trước đối ngươi trợ lực. Lâm Ân cười lạnh nói, vậy ngươi sẽ phải làm xong táng gia bại sản chuẩn bị. Trần Đạo Danh lộ ra sâu đậm nụ cười, nói, của cải nhà của ta hùng hậu, chống lại tiêu hao. Hắn chậm rãi hướng về Lâm Ân đưa tay ra. Vương Triều Bắc bọn hắn trừng hai mắt, nắm đến hô hấp nhìn đến một màn này, toàn thân bọn họ lông tơ đều cây dựng lên, bọn hắn tại chứng kiến lịch sử. Tại chứng kiến lịch sử, không khí chung quanh đã ngưng trọng đến cực điểm. Bọn hắn đã cảm giác đến, thậm chí không khí chung quanh đều đã bắt đầu ngưng trệ. Tim của bọn họ càng bị chặt chẽ bắt lấy, thậm chí nhịp tim đều đã muốn đột ngột đỉnh trệ rồi. Bọn hắn nhìn đến Lâm Ân, nín thở, run rẩy nhìn đến Lâm Ân chậm rãi hướng về Trần Đạo Danh với tới. Sau đó, hai người bắt tay. Hai người trên mặt đều lộ ra sâu đậm cười lạnh. Phải không? Thiên! Thiên! Thiên ba! Vương Triều Bắc nội tâm của bọn hắn trong đó đã cuồng giống lên. Thật quá có khí chàng rồi. Thật sự là quá có bức cách rồi. Cái này chẳng lẽ chính là thế giới tối cường nam nhân giữa đối thoại phương thức sao? Cái này chẳng lẽ liền là chân chính nam nhân giữa tâm lý giao phong sao? Cái quái gì vậy? Nhìn ngươi là nhiệt huyết sôi trào a, xoáy đến mạnh nổ a. Đáng giá. Đáng giá. Sống đời này thật đáng giá a. Bán Ngộng cũng là vi không cảm nhận được mà thở dài một hơi, nàng hẳn là phát hiện, lòng bàn tay của mình trong đó bất chi bất giác cũng là ra đầy rồi mồ hôi. Nàng ánh mắt chớp động mà nhìn cùng phụ thân mình chính đối diện lẫn nhau ngồi Lâm Ân. Có thể tại phụ thân mình dạng này khí chàng khổng lồ bên dưới vẫn không rơi xuống hạ phong, hắn hiển nhiên so với chính mình đoán mạnh hơn. Quả nhiên, ít nhất ở tâm tính phương diện, đã hoàn toàn ngự trị mình. Cửa phòng ngủ, thanh âm cũng là thở phào nhẹ nhõm, mềm nhũn dựa vào ở trên cửa, lau mồ hôi trên đầu một cái, lẩm bẩm nói. Tuy rằng nghe không hiểu đang nói gì, nhưng mà đột nhiên cảm giác ca ca thật là đẹp trai a. Bầu không khí tại hai người sau khi bắt tay, nhanh chóng hòa hoãn lại. Ý vị này, hai người bọn họ đã đạt thành bước đầu nhận thức chung. Trần Đạo Danh cởi mở cười to nói, hôm nay tâm tình của ta là phá lệ tốt ta. Đây nếu là không uống một ly, đó là thật sự là có chút chưa hết hứng a. Lâm Ân cười lạnh nói, chúng ta nơi này chính là chỉ có 10 đồng tiền một chai rượu nước thứ hai, sợ là không xứng với thân phận của ngươi. Trần Đạo Danh cười to nói, một cái lông thân phận. Trước tiên tiếp ta chọn 2 cân. Hôm nay ta muốn không say không về. Thanh âm lập tức lao ra phòng ngủ, cầm lấy sách tay đẩy cửa ra, cười hì hì nói. Các ngươi không nên động, ta đi cấp các ngươi mua rượu. Vương Triều Bắc và người khác lập tức tay chân luôn cuống, FML. Tốt như vậy cơ hội biểu hiện, đây nếu là bỏ lỡ, đó nhất định chính là náo tàn A. Bọn hắn bất thình lình thấy được đặt lên bàn xuống nguyên liệu nấu ăn, đại hỉ, kích động nói. Vậy, kia mấy người chúng ta giúp đỡ thức ăn xào đi. Nhưng mà bọn hắn liền muốn luống cuống tay chân tranh đoạt nguyên liệu nấu ăn thời điểm, trong nháy mắt liền cảm thấy một đạo bình tĩnh vô cùng ánh mắt hướng về bọn hắn quét tới, thân thể của bọn họ theo bản năng cứng đờ. Một nửa. Bán Ngộng tiểu thư. Bọn hắn cứng đờ cười nói. Ta đến. Bán Ngộng bình tĩnh nhìn bọn hắn một cái, cầm lấy để ở dưới đất nguyên liệu nấu ăn, chuyển thân đi về phía phòng bếp. Vương Triều Bắc đám người nhất thời cảm giác đến từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống, mới vừa bị Bán Ngộng liếc về cái nhìn kia, quả thực giống như là băng hàn luyện ngục một dạng làm người run sợ a.
Vậy
chúng ta làm cái gì? Vương Triều Bắc ngốc trẻ nói. Một cái tông sư nuốt nước miếng một cái, nói, nếu không ta đi bóc thông, ngươi đi quét sân, để cho hai người bọn họ đi lau thủy tinh đi.
Vương Triều Bắc và người khác ngốc trẻ nói, ý kiến hay a.
Bốn cái tông sư lập tức luống cuống tay chân bắt đầu mình miễn phí làm việc chính nghĩa.
Nếu mà một màn này để cho Giang Hải Thành người thấy được, sợ rằng sẽ khiếp sợ tột đỉnh, bọn hắn Giang Hải Thành thân phận cao nhất bốn cái tông sư, vậy mà tranh cướp giành giật phải giúp người làm việc chính nghĩa.
Hơn nữa nhìn trên mặt bọn họ kích động mà nét mặt hưng phấn, hiển nhiên bọn hắn làm chính là vô cùng hăng say a.
Cũng không lâu lắm, rượu cũng mua được, thức ăn cũng không kém đã làm xong.
Trần Đạo Danh cùng Lâm Ân ngồi ở bày đầy đồ ăn thường ngày trước bàn, vừa uống rượu, vừa ăn thức ăn, bầu không khí phá lệ hòa thuận.
Bán Mộng đem cuối cùng một món ăn bày ra trên bàn, liếc phụ thân mình một cái, lại nhìn phía Lâm Ân, đôi mắt lập tức thấp rủ xuống, nói.
Thức ăn đã lên xong.
Trần Đạo Danh buồn bã mà uống một ly rượu, cười khổ nói.
Cái bàn này thức ăn nhìn ta thật sự là nước mắt vui mừng à, không nghĩ đến sinh thời ta cư nhiên còn có thể ăn được con gái mình tự mình làm thức ăn, ở nhà thời điểm, đừng bảo là nấu cơm. Muốn để cho nàng cho mình người phụ thân này kính một ly trà, đều là khó lại càng khó hơn a.
Bán Mộng bình tĩnh liếc hắn một cái, nghiêng đầu qua.
Trần Đạo Danh cười ha hả nói, Bán Mộng,
nhanh chóng ngồi.
Nhiều món ăn như vậy, ta cùng Lâm Ân cũng không ăn hết a.
Bán Mộng im lặng mà đứng tại chỗ đó, tựa hồ hoàn toàn không có nghe được mình lời của phụ thân nói.
Trần Đạo Danh nụ cười trên mặt từng bước lúng túng hóa.
Lâm Ân lắc lắc đầu, tiện tay kéo qua một cái ghế, đạo, ngồi. Đừng tại ngươi trước mặt phụ thân đùa bỡn tiểu tính khí.
Bán Mộng cắn môi, ánh mắt lóe lên một cái, cuối cùng vẫn là an tĩnh ngồi ở Lâm Ân bên người.
Thấy một màn này, Trần Đạo Danh trên mặt lộ ra hận thiết bất thành cương biểu tình, mang theo nồng nặc ghen tức, buồn bã nói.
Con gái lớn không dùng được a.
Con gái lớn không dùng được a.
Bán Mộng hướng Lâm Ân trong chén gấp một đùi chân gà.
Lâm Ân nhìn sang thời điểm, nàng giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, bình tĩnh mà đoan trang mà đang ăn cơm.
Trần Đạo Danh chừng hai mắt theo dõi hắn, nhìn bộ dáng kia hận không được đem hắn ăn hết.
Lâm Ân.
Lâm Ân quay đầu nhìn đến một bên khác ngồi ở trên ghế salon bốn cái tông sư, nói.
Bốn vị tông sư, qua đây ăn chúng a.
Vương Triều Bắc gặm bánh mì, liền mì ăn liền, nghiền ngẫm nói, không cần.
Không cần.
Ta cảm thấy cái này bánh mì đặc biệt có mùi vị, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy bánh mì, cái này là đủ rồi.
Mấy cái khác tông sư cầm lấy xúc xích. Uống mì ăn liền canh, gật đầu liên tục nói, không sai.
Không sai.
Cái này là đủ rồi, các ngươi ăn, không cần phải để ý đến chúng ta.
Mời theo liền đem chúng ta mặc kệ là tốt.
Chương 54, các ngươi không thể, không có nghĩa là ta không thể.
Chương 54, các ngươi không thể, không có nghĩa là ta không thể.
Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tác lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợm, tìm kiếm.
Trạng vạng tối, ánh tà dương như máu.
Lâm Ân cùng Trần Đạo Danh sừng sững tại ở trên sân thượng, gió rét vù vù thổi động và táo của bọn hắn.
Trần Đạo Danh nhìn đến chiều tà, thật sâu nói, Lâm Ân, ngươi thật không đi theo ta đi Cửu Châu vực sao?
Trong đó, ta có thể vì ngươi cung cấp trợ lực lớn nhất, vô luận là tài nguyên, nhân lực, bối cảnh, chỉ cần ngươi đi, ngươi liền có thể trực tiếp cùng đương thời tối cường thế hệ tuổi trẻ đứng tại cùng một cái phẳng như mặt nước trên cạnh tranh.
Lâm Ân bình tĩnh nói, ta có của chính ta nói, khi ta phải đi thời điểm, ta sẽ đi.
Trần Đạo Danh quay đầu thật sâu nhìn đến Lâm Ân con mắt.
Loại ánh mắt này hắn rất quen thuộc.
Giống như là mình lúc còn trẻ một dạng, có thuộc ở tại quật cường của mình, không thích đi người khác vì mình an bài tốt con đường.
Người như vậy, hoặc là đụng bể đầu chảy máu, hoặc là quyết chí tiến lên, khai sáng ra một cái thuộc về mình thời đại.
Trần Đạo Danh gật đầu, xem như công nhận quyết định của hắn.
Hắn nhìn trời không, lớn tiếng nói, Lâm Ân, muốn học thế giới cấp pháp thần bí pháp sao?
Hiện tại đứng tại trước mặt ngươi chính là một cái thế giới chân chính cấp pháp thần.
Lâm Ân hơi nết khỏe môi lên khởi, khoanh tay, nói, ngươi muốn dạy liền dạy, ta cũng sẽ không khách khí.
Trần Đạo Danh cười ha ha, nói, được.
Lâm Ân, vậy ngươi sẽ phải nhìn kỹ.
Trong nháy mắt, Trần Đạo Danh thân thể tóe ra một cổ vô cùng khí thế kinh khủng.
Trên bầu trời đám mây dáng đỏ hẳn là tại kia trong nháy mắt, trực tiếp bị xung kích về phía bốn phương tám hướng tản đi.
Toàn bộ Giang Hải Thành vùng trời. Xuất hiện một cái khổng lồ tầng mây trống rỗng.
Lâm Ân trong mắt lấp lóe, không hổ là thế giới cấp pháp thần, vừa vặn chỉ là khí thế, cũng đủ để tồi vân băng nguyệt.
Sau một khắc, Trần Đạo Danh bất thình lình đưa tay ra. Trong nháy mắt, Lâm Ân trên ngón tay của hắn thấy được một cái màu bạc quy tắc chi luân. Quy tắc kia chi luân xuất hiện trong nháy mắt, bầu trời bỗng nhiên phát ra một tiếng cắt đứt đáng sợ âm điệu. Lâm Ân ngẩng đầu lên, đồng tử bất thình lình phóng đại. Chỉ thấy bầu trời bên trên, một đạo từ nơi này một mực lan ra đến Giang Hải thành biên giới, một đầu khổng lồ vết nứt không gian xé cả tòa bầu trời. Giống như bầu trời nứt ra hai nửa. Từ Nam đến Bắc, phảng phất cả thế giới đều bị mổ ra rồi. Trần Đạo Danh đứng chắp tay, mỉm cười nói, mạng của ta vòng được gọi là giới. Giới đại biểu chính là không gian, ta có thể khống chế không gian lực lượng, sáng tạo không gian, hoặc là xé rách bầu trời. Lâm Ân, ta không biết mạng của ngươi vòng là cái gì, nhưng mà nếu mà ngươi muốn học, ta cũng biết dạy ngươi, tuy rằng vượt mệnh luân học tập chuyện rất khó khăn, nhưng mà cũng không phải là không thể. Hắn quay đầu hướng về Lâm Ân nhìn lại. Ngay tại kia trong nháy mắt, con của hắn bất thình lình co rụt lại, hô hấp đông nhiên trở nên dồn dập. Chỉ thấy không biết lúc nào, Lâm Ân cặp mắt đã mông thượng một tầng màu tím nhàn nhạt ánh quang. Mà vào giờ phút này, trong tay hắn lập lòe thuần ngân ánh sáng lộng lẫy. Trần Đạo Danh trong nháy mắt liền nhận ra, dạng này ánh sáng lộng lẫy chính là không gian chi lực biểu hiện. Sau một khắc, Lâm Ân ngẩng đầu lên, lập lòe không gian chi lực tay hướng về phương xa hung hãn mà chém tới. Kết. Trong nháy mắt, một đạo lan giá hơn 10m vết nứt không gian xuất hiện ở cao hơn 100m. Vết nứt không gian trong đó càng là răng rắc mà không ngừng lộ ra đáng sợ loạn lưu. Lâm Ân chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn đến mình vừa mới xây dựng ra đến không gian chi luân, đôi môi khẽ mở nói. Tựa hồ cũng không phải rất khó. Trần Đạo Danh cứ như vậy yên lặng nhìn đến Lâm Ân rất lâu. Đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời cười to, đứng chắp tay nói, ha 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 ha. Quả nhiên không hổ là pháp tắc chi tử. Ta dùng thời gian 20 năm mới nắm giữ không gian chi lực, mà ngươi chỉ dùng không đến hai hơi khoảng. Lâm Ân ngẩng đầu lên. Bình tĩnh nói, ngươi sai, ta không phải cái gì pháp tắc chi tử. Hắn bất thình lình mở ra pháp tắc chi nhãn, cặp mắt trong đó bắn ra rồi ánh sáng sáng chói, mặt không chút thay đổi nói. Ta chính là pháp tắc. Lâm Ân nói ra những lời này sau đó, chọn bầu trời pháp tắc động khẽ run lên. Trong nháy mắt, hẳn là gió nổi mây vẩn. Trần Đạo Danh thật sâu nhìn đến Lâm Ân, nói. Xem ra, dạy ngươi xé rách không gian, đối với ngươi mà nói, căn bản sẽ không có một chút xíu độ khó. Lâm Ân bình tĩnh nói. Đúng thế. Trần Đạo Danh thật sâu nói, vậy sao ngươi có dám hay không khiêu chiến một hồi liền ta thế giới như vậy cấp pháp thần đều không cách nào chạm tới năng lực, khiêu chiến một hồi cái kia bị chúng ta thăm dò dòng dã 100 năm. Thông thiên chi lộ. Khi kia bốn chữ xuất khẩu thì, Lâm Ân quay đầu bình tĩnh nhìn đến hắn. Thông thiên chi lộ. Siêu thoát thế gian mọi thứ, thậm chí siêu qua thế giới cấp pháp thần thần giống vậy cảnh giới mới có thể chạm tới năng lực sao. Lâm Ân lộ ra một vệt nét cười khiêu khích, ngẩng đầu nói, có gì không dám. Trần Đạo Danh bất thình lình lộ ra một tia âm trầm nụ cười, nói, được. Ngươi rất ngông cuồng. Ngươi so sánh ta thấy qua tối cuồng võ thần cũng muốn cuồng vọng gấp trăm lần. Nhưng mà ta phải nói cho ngươi, con đường kia là chân chính thuộc về thiên địa con đường, đến tận bây giờ, còn không người nào có thể bước qua cái kia giới hạn, bởi vì, ngươi không phải trời cũng. Lâm Ân cười lạnh nói, các ngươi không thể, không có nghĩa là ta không thể. Trần Đạo Danh cười ha ha, nói, nếu là ngươi có thể, đừng bảo là ta. Toàn thế giới pháp thần đều sẽ đem ngươi kính vì thượng khách. Vậy, ngươi có thể nhìn kỹ. Trần Đạo Danh bất thình lình chuyển thân hướng lên bầu trời nhìn lại. Thân xác của hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn vươn tay, rồng bay phượng múa. Lấy bầu trời vì giấy, lấy không gian làm mực. Lần lượt chữ to tại hắn cuồng vũ bút mực bên trong hiện lên trên bầu trời, vô số bạch vân vây quanh một cái kia chữ to, tùy ý quay cuồng, truy phong trục nguyệt. Lâm Ân nhìn trời không, trong mắt thần quang lưu chuyển, từng chữ đọc lên. Lấy chư thiên làm luân bàn, lấy đất đai làm chịu lực, lấy đạo tắc làm bản thân. Lâm Ân gần từng chữ nhớ tới một cái kia cái rồng bày phượng múa chữ. Hai mắt của hắn thần quang chớp động, phảng phất tại kia trong nháy mắt, quấy nhiễu mình mấy ngày vấn đề kia, xuất hiện ra hắn ra. Lắc đắc 100 chữ, chữ chữ chân luôn. Lâm Ân mỗi đọc lên một chữ, trên bầu trời gió bão tàn phá mấy phần. Trần Đạo Danh bất thình lình thu tay lại, ở đó cuối cùng một chữ bên trên vũ động ra cuối cùng một bút. 100 chữ chân luôn. Đã minh khắc ở cả tòa bầu trời. Mà đang khi hắn thu tay đồng thời, Lâm Ân cũng đọc lên kia cuối cùng bốn chữ. Thiên địa thai động. Trần Đạo Danh nhìn trời không, thật sâu nói, đây chính là mỗi một thế giới cấp pháp thần đều đang đeo đuổi cảnh giới cao hơn. Con đường này được gọi là thông thiên chi lộ, chỉ có đi hết con đường này, mới có thể chân chính siêu thoát sắc phàm, thành tựu ngôn xuất pháp hành tự nhiên chi cảnh. Đây chính là toàn bộ pháp thần đều đang đeo đuổi, kia cảnh giới trong truyền thuyết. Lâm Ân nhìn trời không. Trong mắt gió nổi mây vẩn, trong miệng của hắn một mực tái diễn sau cùng kia bốn chữ, cả thế giới pháp tắc đều ở trong mắt hắn tàn phá. Trần Đạo Danh thật sâu nói, lấy mình là thiên mà, lấy mình làm luân bản, lấy mình làm chịu lực, đem chư thiên pháp tắc khắc họa bản thân, một khi thành tựu, một khắc này, ta tức thiên địa, ta tức pháp tắc. Đây cũng là thông thiên chi lộ. Hắn bất thình lình chuyển thân nhìn đến Lâm Ân, quát to. Lâm Ân, ngươi có thể sao? Chương 55, để cho mình biến thành thiên địa. Chương 55, để cho mình biến thành thiên địa. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát, ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tắc lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợm, tìm kiếm. Kêu một tiếng quát to, tựa như sư tử gầm thét, tựa như vạn cân lôi đỉnh. Lâm Ân bất thình lình ngẩng đầu lên, đồng tử trong nháy mắt buộc chặt, trong nháy mắt, trọn bầu trời pháp tắc đều đang rung động. Gió nổi mây vẩn, thiên địa biến sắc. Lâm Ân hai mắt trong đó đống nhiên chảy ra từng đạo máu tươi đỏ thắm. Máu tươi dọc theo gương mặt của hắn không ngừng tung tích, dọc theo cái cằm của hắn, tí tách mà rơi trên mặt đất. Hắn tại nhìn. Hắn tại nhìn. Hắn tại nhìn thẳng chư thiên. Bất thình lình khoảng, Lâm Ân thân thể lảo đảo một cái, không người xuống nôn ngoại lên. Trần Đạo Danh sừng sững ở nơi đó, thật sâu nhìn đến hắn. Một giọt lại một giọt máu tươi từ trong ánh mắt của hắn tách tách mà rơi trên mặt đất. Ha ha. Lâm Ân che mình một con mắt, chậm rãi đứng lên, mang trên mặt nụ cười khinh miệt. Cuồng phong vù vù lay động tóc của hắn. Ta còn tưởng rằng là cái gì thông thiên chi lộ, ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm cảnh giới. Lâm Ân che mình chảy máu con mắt, trên mặt sẽ rách ra một nụ cười. Liền là như vậy sao? Cũng không gì hơn cái này. Trong nháy mắt, Trần Đạo Danh meo lại cặp mắt. Lâm Ân ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn hướng lên bầu trời. Đại đạo chính là pháp tắc, thiên địa chính là luân bàn, tất cả đạo tắc đều quanh quẩn ở bên trong trời đất, bị thiên địa nơi chịu lực. Thiên địa cùng pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau, bọn họ thể thống nhất chính là tự nhiên. Mà đầu này cái gọi là thông thiên chi lộ, liền đem đạo tắc khắc sâu tại thân thể của mình trong đó. Để cho mình trở thành tự nhiên. Nhưng mà pháp lại chỉ có thể khắc họa ở tại trên trời đất, nếu muốn thành tựu tự nhiên, trước phải trở thành thiên địa. Lâm Ân ánh mắt đột phá tầng tầng quanh quẩn tại trọn bầu trời pháp tắc chi luân, rơi vào ngày trên bàn quay. Giống như hắn nói như vậy. Liền là như vậy sao? Chính là đơn giản như vậy sao? Vậy cũng thật sự là, không gì hơn cái này a. Đang nhìn đến cái kia quanh quẩn tại cả tòa trên bầu trời ngày chi luân địa bàn sau đó, hắn cũng trong nháy mắt liền đã minh bạch lúc trước thân thể của mình vấn đề gặp phải. Vì sao lúc trước mình luôn là cảm giác đến khống chế nguyên tố thời điểm, giống như là cách cái gì, sẽ có một loại trệ tắc cảm giác. Nhưng mà đang thao túng phong thời điểm, lại không có một chút điểm loại cảm giác đó. Đó là bởi vì, mình không phải là thiên địa. Lâm Ân bụng trong đó bất thình lình nổi lên một cái không ngừng xoay tròn luân bàn. Cái luân bàn kia mang theo phong chi nhẹ nhàng, đó chính là hắn ban đầu giác tỉnh phong chi mệnh vòng. Cái mạng này vòng, để cho hắn tại hai chân tàn tật lúc trước, từng bước một leo đến cao cấp pháp sư cảnh giới. Hắn bụng cái luân bàn kia không ngừng phóng đại, cuối cùng hình chiếu tại trước mặt của hắn. Trần Đạo Danh thật sâu nhìn đến cái kia không ngừng xoay tròn mệnh luân nói. Vậy sẽ là của ngươi mệnh luân sao? Lâm Ân nhìn đến cái luân bàn kia, hắn vươn tay chậm rãi chạm đến cái mạng kia tua hình chiếu, bình tĩnh nói. Không sai, phong luân. Cái này luân bàn bồi bạn ta dòng dã thời gian 12 năm, nếu như không có nó, ta cũng sẽ không tiếp xúc đến áo pháp chi đạo, có thể nói, nó là ta cả đời bạn thân thiết. Trần Đạo Danh thật sâu nói, mệnh luân là chúng ta căn bản của loài người. Lâm Ân hít sâu một hơi, nói, không sai, là chúng ta căn bản, nhưng mà... Lâm Ân cặp mắt bất thình lình híp một cái, răng rác một tiếng, ngay tại Trần Đạo Danh kinh ngạc mà nhìn chăm chú phía dưới, tay hắn bất thình lình buộc chặt. Cái kia phong chi mệnh vòng ầm ầm một tiếng phá vỡ thành vô số toái phiến tiêu tán tại không trung. Trần Đạo Danh hô hấp bất thình lình hấp tấp nói, ngươi làm cái gì? Ngươi bị hủy ngươi mạng của mình vòng. Ngươi đây là tại tự hủy tiền đồ a. Lâm Ân ngẩng đầu lên nhìn đến chư thiên, trong mắt ánh sáng màu tím càng thâm. Nếu muốn đứng, trước phải phá, chỉ có hủy diệt hiện có mọi thứ, mới có thể phá sau rồi lập. Đây chính là vì cái gì mình biết có loại kia bế tắc cảm giác. Đây chính là vì cái gì mình chỉ có điều khiển cuồng phong thời điểm mới có thể thành thạo có dư. Bởi vì thuộc tính của mình chính là phong. Nhưng mà phong khống chế không vạn vật pháp tắc. Có thể khống chế vạn vật pháp tắc, chỉ có thiên địa. Trần Đạo Danh bất thình lình sau đó lui một bước, cặp mắt trong đó lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi thần sắc. Hắn bất thình lình ý thức được cái gì, ý thức được một cái vô cùng khủng bố, thậm chí là thế giới cấp pháp thần đều tuyệt đối không thể nào làm được sự tình. Cái mệnh. Hắn muốn sửa đổi mạng của mình. Hủy diệt mạng của mình vòng, hủy diệt mình dựa vào sinh tồn căn bản, để cho mình phá sau rồi lập. Sau đó, đúc lại mệnh luân. Ngay tại Trần Đạo Danh run rẩy nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Ân nhìn trời không, chậm rãi đưa tay ra. Giống như là cuồng phong bên dưới vô số cỏ dại hừng hực. ngón tay của hắn tản ra ánh sáng dịu dịu, tại mệnh luân biến mất vị trí, nặng nề rơi xuống khoản thứ nhất. Một cái mới mệnh luân. Một cái mới tinh mệnh luân. Trần Đạo Danh đứng ở nơi đó, nhìn đến cái kia sừng sững tại trong cuồng phong thanh niên, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh mắt phá lệ lỏng lẻo, tay hắn tản ra ánh sáng nhạt, ở đó giữa hư không, từng điểm sao chép đến một cái đủ để cho toàn thế giới sinh mệnh đều muốn ngưỡng vọng luân bản. Hắn tại. Trần Đạo Danh run rẩy nói, sao chép thiên địa. Để cho chịu lực vạn vật pháp tắc thiên địa luân bản, thành vì mình mệnh luân. Dạng này, mình chính là thiên địa. Mình liền có thể tại thân thể của mình trong đó khắc họa vạn vật pháp tắc. Loại này cũng liền có thể chân chính bước qua cái kia thông thiên chi lộ. Cái này không thể nào. Trần Đạo Danh run rẩy nhìn đến một màn này, không ngừng lùi về sau đấy. Một khắc này, Trần Đạo Danh đột nhiên cảm giác đến, đứng ở trước mặt mình người thanh niên này giống như là một cái chân chính thần, một cái cùng tự nhiên hòa làm một thể, cùng pháp tắc vạn vật hòa làm một thể thần linh. Hắn đột nhiên nghĩ tới vừa mới hắn nói qua một câu nói. Hắn nói, hắn chính là pháp tắc. Hắn vốn tưởng rằng những lời này chẳng qua chỉ là một cái thanh niên nhiệt huyết cuồng vọng chi ngữ. Cho dù hắn trên miệng không có nói, nhưng mà tâm lý, vẫn cảm thấy đây là như thế ngây thơ. Bởi vì cho dù là hắn cái thế giới này cấp pháp thần, cũng chưa bao giờ dám nói bừa loại này cùng nói. Nhưng là bây giờ, Trần Đạo Danh đột nhiên phát hiện, ngây thơ tựa hồ là mình. Bởi vì hắn nói câu nói kia, căn bản không phải cuồng vọng chi ngữ. Hắn chỉ là tại. Trần thuật một sự thật. Thế giới cấp bậc pháp thần dùng 100 năm đều vẫn còn mẩy mỏ giai đoạn con đường, hẳn là tại lúc này, bị người thanh niên này bước ra một bước, vượt qua tất cả mọi người bọn họ. Hắn quả thật có tư cách đứng tại cái kia cực điểm cười nhạo bọn hắn ngu muội. Bởi vì bọn hắn dùng mấy thập niên mới có thể phân tích suy diễn ra một cái bình thường nhất pháp tắc chi luân, mà hắn chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể hiểu rõ. Hắn có thể nhìn thấy pháp tắc, cũng có thể khống chế pháp tắc, như vậy cả thế giới đều là của hắn tài liệu thực tế. Hắn ngay từ đầu liền có được tất cả mọi người cho dù đứng tại điểm cuối đều không cách nào tiếp xúc được năng lực. Đây chính là tầng thứ khác nhau. Đây chính là chú định làm thần người cùng người phàm chỉ thấy bản chất nhất chênh lệch. Tuyệt vọng. Một khắc này, Trần Đạo Danh nội tâm trong đó lần đầu tiên cảm giác loại kia không thể vượt qua tuyệt vọng. Cái này chẳng lẽ chính là chênh lệch sao? Hắn run rẩy nhìn đến một màn kia. Cùng thiếu niên này lúc trước, tựa như danh trời một dạng chênh lệch. Hắn đột nhiên cảm giác đến mình cả đời này phảng phất sống uổng một dạng. Ngươi đem hết toàn lực nỗ lực, từng bước một thành tựu cái thế giới này cực điểm. Nhưng là khi ngươi đứng ở vị trí này, ham hở thời điểm, ngươi lại đột nhiên phát hiện, tại thiên tài chân chính trước mặt, mình kia cả đời nỗ lực, mình kia một chút xíu đánh liều đi ra ngoài thành tựu, hẳn là như vậy để cho người muốn bật cười. Trần Đạo Danh vô lực khoanh chân ngồi xuống, khổ sở nhìn đến cái kia đứng tại ở trên sân thượng, cái kia sao chép thiên địa thanh niên. Chương 56, Quất ức Trần Đạo Danh. Chương 56, Quất ức Trần Đạo Danh. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát ta có thể nhìn thấy vạn vật pháp tác lục soát tiểu thuyết, dễ ở lợm, tìm kiếm. Phảng phất thoáng cái, của mình toàn bộ nhân sinh đều bị phủ định rơi xuống. Giang giác. Một tia chớp phá vỡ bầu trời. Bầu trời mây đen xoay chuyển, cả thế giới hẳn là tại đây cùng thời khắc đó bắt đầu rơi xuống liên miên bất tuyệt mưa to. Chỉ có chỗ của hắn, không có một tia một hào mưa lớn dám cả gan liên quan đến. Cái tia tượng trưng cho thiên địa mệnh luân một chút xíu. Từng điểm bị xây cất đi ra. Không biết qua bao lâu, Lâm Ân tay tại cái mạng kia vòng bên trên, rơi xuống nặng nề cuối cùng một bút. Hai con mắt của hắn chỉ một thoáng khôi phục quan mang. Hoàn thành. Phá sau rồi lập. Hủy diệt mạng của mình vòng sau đó, rốt cuộc tại lúc này, lại lần nữa đúc tạo ra được mới mệnh luân. Tượng trưng cho thiên tri luân mâm mệnh luân. Cũng chính là một khắc này, cái mạng kia vòng ở trước mặt của hắn tản mát ra nhức mắt ngân quang. Ngay tại Trần Đạo Danh nhìn chăm chú phía dưới, cái mạng kia vòng không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng dung nhập vào Lâm Ân thân thể. Cũng chính là một cái kia chớp mắt. Cả người hắn khí chất phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Trần Đạo Danh nhìn đến chậm rãi tự mình hướng về đi tới Lâm Ân, đột nhiên cảm giác đến nội tâm trong đó một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cay đắng. Giống như đứng ở trước mặt mình chính là cả thế giới, toàn bộ thiên địa. Một cổ nhỏ bé cảm giác, tự nhiên mà sinh, giống như là trên mặt đất con kiến hôi ngắm nhìn cả tòa bầu trời, giống như trên mặt đất gà tức nhìn trời không trung bay lượn phi điểu. Nhỏ bé, tuyệt vọng, sợ hãi. Trần Đạo Danh cặp mắt mất tiêu mà nhìn Lâm Ân, tê liệt ngồi trên mặt đất, khổ sở nói. Ta thật như thế nào cũng không nghĩ đến, ngươi. Thật đạp qua con đường kia. Lâm Ân bình tĩnh nói, đó cũng không phải là một đầu cỡ nào khó đi đường. Không phải một đầu cỡ nào khó đi đường sao? Xác thực. Hắn quả thật có tư cách nói lời như vậy. Nhưng mà chúng ta đây. Chúng ta những này vì bước lên con đường này, chiến đấu cả đời thế giới cấp pháp thần đâu. Trần Đạo Danh bỗng nhiên cảm giác đến cuối đầu lâu từng trận mê muội, mắt tối sầm lại, đôi môi trong nháy mắt chết lặng. Hắn đột nhiên lần nữa nhớ lại mình rất lâu lúc trước dạy dỗ nữ nhi thì đã từng nói câu nói kia. Có người vừa sinh ra liền nhất định là thần linh. Liền tính ngươi liều mạng toàn lực đuổi theo, người kia vĩnh viễn tại tiền phương của ngươi. Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn sáu. Ngày thứ hai, người Trần gia vô cùng nóng nảy mà trông nom tại Trần Đạo Danh ở thị chính cao ốc trước, không ngừng đi đấy. Lúc rạng sáng, bọn hắn ở thành phố chính trị cao ốc ra phát hiện bọn hắn Trần Đạo Danh phát thần. Nhưng mà Trần Đạo Danh thời điểm đó trạng thái, chính là để cho lần này đi theo Trần Đạo Danh mà đến tất cả Trần gia người sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Bởi vì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trần Đạo Danh pháp thần dạng này trạng thái. Giống như là một cái xế chiều lão nhân, cặp mắt u ám, bước chân lảo đảo, thậm chí chỉ cần một trận gió là có thể thổi ngã thân thể của hắn. Tóc hẳn là ở đó cái sáng sớm, tất cả đều trắng. Dạng này trạng thái, để cho tất cả mọi người đều lộ ra to lớn sợ hãi. Bởi vì tại bọn hắn trong trí nhớ Trần Đạo Danh, hoặc là mang theo cơ trí mỉm cười Trần gia gia chủ, hoặc là ngồi cao đại điện, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cửu châu vực thống ngự người. Nhưng mà buổi sáng hôm đó chính hắn, giống như là một cái vứt bỏ linh hồn một dạng cái xác biết đi một dạng. Toàn bộ Trần gia người đều lâm vào to lớn kinh hoàng. Bác sĩ! Gia chủ chúng ta tình huống thế nào? Nhìn thấy Bạch Khải Liên đi ra, người Trần gia lập tức vội vàng vây lại, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt lo lắng. Bạch Khải Liên lấy xuống khẩu trang, trong con ngươi mang theo nồng nặc lo lắng, nói. Trần Đạo Danh tiên sinh thân thể không có bất kỳ khác thường, nhưng mà. Về tinh thần lại ra một vài vấn đề. Người Trần gia vội vàng nói, vấn đề gì? Người nói mau a. Bạch Khải Liên cau mày nói, ta phi thường khiếp sợ và nghi hoặc, bởi vì Trần Đạo Danh tiên sinh trạng thái tinh thần, liền cùng những cái kia bị đả kích khổng lồ mà mất hết ý chí người không được như ý giống nhau như lúc, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Nhưng mà xuất hiện ở Trần Đạo Danh tiên sinh trên thân, cũng có chút khó mà giải thích rồi. Người Trần gia sau khi nghe xong, sắc mặt nhất thời hoàn toàn trắng bệch. Giống như là bị đả kích to lớn mà mất hết ý chí người không được như ý một dạng. Đây đùa gì thế? Nhà của bọn họ chủ chính là thế giới cấp pháp thần, càng là nắm giữ thôn nạp sông lớn hào khí cùng bá khí, ban đầu liền tính người đàn bà hắn yêu mến nhất chết ở trước mặt hắn, hắn không có một chút xíu lộ vẻ xúc động. Cái gì có thể để cho một thế giới cấp pháp thần tâm lý nhận được to lớn như vậy đả kích? Bạch Khải Liên hít sâu một hơi, nặng nề nói, hiện tại Trần Đạo Danh tiên sinh trạng thái tốt hơn nhiều, bất quá các ngươi tốt nhất vẫn là không nên quấy rầy hắn, để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe, trong lòng vấn đề phi thường khó lấy xử lý, bất quá nếu như có thể mà nói, tốt nhất là có thể có một cái hắn người thân cận nhất khuyên bảo một hồi hắn, nếu mà một mực tiếp tục như thế, Trần Đạo Danh tiên sinh rất có thể sẽ mắc chứng ngất ức. Bạch Khải Liên rầu rĩ nói, các ngươi vẫn là trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Lưu lại những lời này sau đó, Bạch Khải Liên lắc lắc đầu, ôm lấy bản ghi chép ly khai đám người. Trần gia người sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ. Ức! Chứng ngất ức! Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Đạo Danh gia chủ chẳng qua chỉ là đi ra ngoài một buổi tối thời gian, đến cùng vì sao lại biến thành cái bộ dáng này? Mà đang ở tất cả mọi người vào con kiến trên chảo nóng một dạng đứng ngồi không yên thì, một người hộ vệ đi vào, cau mày nói. Báo cáo các vị trưởng lão, bên ngoài có một cái nhìn qua hơn 20 tuổi nam nhân, nói phải gặp Trần Đạo Danh tiên sinh. Trần gia một trưởng lão tâm phiền ý loạn, không nhịn được nói, ta không phải đã nói rồi sao. Gia chủ không thấy bất kỳ phóng viên, đem bọn họ đuổi ra ngoài. Cái bảo tiêu kia ôm quyền nói, trưởng lão, người kia nói, Trần Đạo Danh tiên sinh nhận thức hắn, hắn có biện pháp chữa khỏi Trần Đạo Danh tiên sinh bệnh. Trần gia trưởng lão bất thình lình cau mày nói, hắn tên gọi là gì? Là làm cái gì? Trần Đạo Danh xảy ra chuyện này, hẳn chỉ có mấy người bọn hắn biết rõ, người kia là làm sao biết. Lẽ nào tin tức đã tiết lộ ra ngoài sao? Cái bảo tiêu kia ngẩng đầu lên, cau mày nói hắn gọi Lâm Ân, chính là ngày hôm qua Trần Đạo Danh tiên sinh bái phỏng người kia. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Mà ngay tại lúc này, trong căn phòng truyền đến một cái xế chiều âm thanh. Để cho hắn vào đi. Trần gia mọi người lập tức hướng về cửa phòng phương hướng cúi người, nói, vâng, gia chủ. Mấy phút sau đó,